Khả Ái manh muội tử giúp đầu liền vội vàng gật đầu. Tuy là nàng chỉ ở Phú Quý quanh hồ đại tiểu điếm công tác 3 tháng, nhưng vị này Chu Vân Chu đại tiểu thư địa vị nàng cũng sớm có nghe nói. Tự nhiên là không dám đối với đối phương lý do thoái thác có bất kỳ nghi vấn. Cứ như vậy, Diệp Thần ở Chu Vân dưới sự hướng dẫn, tiến nhập tiểu điểm VIP chuyên dụng thông đạo thang máy. Hướng tiểu điếm tầng chót nhất đệ 99 tầng phòng cho tổng thống đi lên. Rộng rãi bên trong thang máy, chỉ có Diệp Thần cùng Chu Vân hai người. Người tuổi trẻ một chỗ, khiến cho Chu Vân càng là tiếu kiểm dính vào đỏ ửng. Nàng không tự chủ được hướng Diệp Thần tới gần. Người sau trên người phảng phất có trùng không gì sánh được mê người khí chất, để cho nàng hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Chứng kiến đối phương cách hắn càng ngày càng gần. Diệp Thần một tay đẩy đối phương ra. Vị tiểu thư này, mời tự trọng. Diệp Thần thản nhiên nói. Chu Vân lúc này mới bỗng nhiên phát hiện sự thất thố của mình. Mắc cỡ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá vị này nam tử trẻ tuổi đúng là có một loại khí chất đặc biệt. Xác thực là để cho nàng trầm mê trong đó. Chu Vân hít sâu mấy hơi, nỗ lực để cho mình ra tốc khiêu động tim đập bình tĩnh trở lại. Trong lòng suy nghĩ nhiều bộ điểm đối phương tin tức đi ra. Tương lai nói không chừng hai người có thể thành tựu chuyện tốt đâu. Bất quá. Nhất định phải rụt rè. Phải tỉnh táo. Không nên để cho người đem người coi thường. Chu Vân tại nội tâm đối với mình nói. Nàng vẫn là lần đầu tiên đối mặt một người đàn ông, sẽ như vậy yêu cầu mình. Là đủ thấy Diệp Thần bây giờ mị lực cường đại bao nhiêu. Đãi nàng điều chỉnh xong tâm tính, nỗ lực bảo trì ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thần, nhẹ giọng nói. Tiên sinh. Ngài là người nơi nào đâu? Giống như ngài người như vậy, chắc cũng là sinh ra thế gia đại tộc A. Vừa vặn ta cũng là đâu, cái này gọi là môn đương hộ đối, tiên sinh ngươi có phải hay không cũng hiểu được hai ta phi thường thích hợp đây. Yên tâm tiên sinh, ta Chu Vân tuy là sinh ra phú quý, nhưng là lên phòng khách, dưới được chủ phòng, còn có thể làm ấm giường, chỉ cần tiên sinh bất khí, Chu Vân nguyện ý vì ngài làm một chuyện gì đâu. Nói, Chu Vân lời nói bỏ chạy lại rồi. Đem trong nội tâm nàng tất cả tâm tư đều một tia ý thức nói ra. Đợi nàng phản ứng kịp, gắn liền với thời gian đã muộn. Trong sát na mắc cỡ ngồi trồm hổm dưới đất, không dám nhìn người. Khuôn mặt đã hồng đến rồi cái cổ căn. Mắc cỡ chết người. Ngươi làm sao liền lời như vậy cũng nói ra được. Hai người mới nhận thức 10 phút không đến A. Diệp Thần thần tình bất động. Hắn vô cùng biết mình khí tức, đối với loại này phàm nhân cường đại lực ảnh hưởng. Cho dù hắn đã toàn lực thu liễm khí tức. Nhưng chỉ vẹn vẹn là vẻ ngoài, biểu tượng, cũng đủ để cho những thứ này phàm nhân điên đảo tâm thần. Không tự chủ được đã nghĩ đối với Diệp Thần nói ra trong lòng tất cả bí mật. Thậm chí chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Những thứ này phàm nhân nữ tử có thể mặc hắn bài bố. Nhưng Diệp Thần hôm nay tâm tình sớm đã bất đồng. Hầu như đã đạt tới thiên nhân hợp nhất không câu nệ cảnh. Lại nói quanh năm cùng Lục Khinh Tuyết, cựu công chúa các loại, chờ, nữ cùng một chỗ sinh hoạt, những cô gái này đều là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành cô gái tuyệt sắc. Người lấy ra, vô luận tướng mạo hay là khí chất, đều đủ để treo lên đánh trên viên tinh cầu này tất cả nữ nhân. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đối với Chu Vân gì chuyển cái gì tâm tư. Huống chi, cái này Chu Vân còn 250 không phải chỗ. Chí ít đã cùng 10 cái nam nhân chơi đùa, Diệp Thần càng là sẽ không đụng như vậy bẩn nữ nhân. Thang máy đến tầng cao nhất. Hành lang quá đạo thượng, đứng hai hàng người hầu gái. Những thứ này người hầu gái đều là vào ở căn này phòng cho tổng thống khách nhân phục vụ. Có thể nói là phục vụ chu đáo, vô vi bất trí. Còn lại khách phòng nhưng là không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Bất quá Diệp Thần căn bản không cần những người này phục vụ. Dạo chơi bước vào khách phòng. Bên trong là một gian trang sức hoa lệ 500 bình phòng xếp. Có phòng khách rộng rãi, nhà tắm, chủ phòng, ngoại thất, hồ bơi các loại. Diệp Thần vẹn vẹn chỉ là quét một vòng, liền đối với Chu Vân nói, được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi một hồi. Chu Vân nhìn Diệp Thần trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, trong lòng thất vọng. Miễn cưỡng cười nói, tốt, tiên sinh. Phàm là có bất kỳ cần, chỉ cần ấn vào bên cạnh bàn cái nút, chúng ta 24 giờ đồng hồ tùy thời vì ngài hết sức trung thành phục vụ. Nói xong, Chu Vân đám người lui ra ngoài. Chương 525, thu được manh mối. Diệp Thần ngồi ở phòng khách rộng rãi trên ghế salon, nhìn rơi ngoài cửa sổ san sát cao lầu cùng dưới như là kiến hôi qua lại không dứt dòng xe cộ. Trong lòng hơi xúc động. Đến rồi hắn cảnh giới này, xem phàm nhân thế giới, không tự chủ được biết dâng lên quan vọng con kiến hôi cảm giác. Thảo nào cường giả cho tới bây giờ đều là coi thường người yếu. Hai người thực lực sai biệt càng lớn, loại này coi thường càng rõ lộ vẻ. Ngược lại không phải là cường giả khinh thường người yếu, hoặc là trời xanh hèn mọn, mà là bởi vì thực lực, biến hóa của tâm cảnh, tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, đưa đến loại tâm tính này biến hóa. Tựa như nếu như ngươi là trái đất, cũng sẽ không đối với một cái địa phương nào đó, một cái rừng rậm, nơi nào đó lâm tử hỏa hoạn quá qua ải chú giống nhau. Tuy là một hồi hỏa hoạn, sẽ chết đi vô số sinh mệnh. Nhưng đối với trái đất mà nói, cái này vẹn vẹn chỉ là ước một phần ước vạn nhỏ bé biến động mà thôi. Là thuộc về sinh thái tuần hoàn trong một bộ phận. Căn bản không cần phải đi tận lực can thiệp. Nhìn như vậy đợi sinh mạng ánh mắt, một cách tự nhiên sẽ tăng lên đến càng thêm vĩ mô cao độ. Cho nên, cổ đại lão tử mới có thể nói ra câu nói kia. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Cũng không phải là thiên địa bất nhân, mà là thiên địa không để bụng. Làm xô cầu vạn vật, bất quá là sinh sinh diệt diệt trong một vòng mà thôi mà thôi. Muốn đến nơi này, Diệp Thần phát hiện, tâm cảnh của mình dường như lại viên mãn một điểm. Khoe miệng hắn hơi nhếch câu. Bắt đầu toàn lực tản ra không gian linh văn, đem toàn bộ tinh cầu đều bao phủ ở. Qua một giờ, Diệp Thần tản ra không gian linh văn số lượng, đã so với trên viên tinh cầu này tất cả sinh mệnh số số lượng còn nhiều hơn. Hầu như hiện đầy toàn bộ ngôi sao không gian. Cuối cùng từ số rất ít biểu hiện dị dạng trong đám người, sàng lọc chọn lựa 100 trọng điểm khả nghi đơn vị. Diệp Thần thân hình thoát một cái, trực tiếp tràn 100 phân thân, thuấn di đến cái này 100 khả nghi đơn vị bên người. Một phen khảo sát phía sau, cái này 100 khả nghi trong đơn vị lại bỏ đi 82 cái mới vừa giác tỉnh linh năng giả. Thừa ra 18 người, lại sang ngoại trừ 11 cái từ những tinh hệ khác rời đi mà đến sống nhờ linh năng giả. Cuối cùng trong 7 người, còn có 4 người là đoạt xá giả, cùng loại linh hồn xuyên việt giả. Sự phát hiện này thật ra khiến Diệp Thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Tinh cầu này cùng trái đất không xê xích bao nhiêu, nhân khẩu cũng không kém. Nếu như trên tinh cầu này đều có 4 cái linh hồn xuyên việt giả lời nói, cái kia trên địa cầu, theo lý mà nói, vậy cũng tồn tại xuyên việt giả. Ha ha. Xem ra, thế giới này cũng không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Diệp Thần trong lúc nhất thời nhớ lại địa cầu lịch sử bên trên rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Tỷ như xuyên việt giả Vương Mãng, tỷ như vị diện chi tử Lưu Tú, tỷ như Hà Nam kỳ huyện Vô Nghĩa Địa. Lại tỷ như tự ta. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch, hiểu ý cười. Đoạn hồn, Nhập Thiếu Thiên bọn người nói là bọn hắn chế tạo chính mình kiếp trước tất cả. Nhưng trên đời nào có như vậy chân thật kiếp trước? Một cả thế giới, lại tại sao có thể là đoạn hồn bực này liền phổ thông dịch cấp cũng không có đạt đến đỉnh cấp người có khả năng chế tạo ra? Coi như là hắn bây giờ hoang cảnh trung kỳ tu vi, cũng khó mà chế tạo ra cả một cái sở hữu hết thể hoàn thiện không câu nệ quy tắc thế giới. Nói cho cùng, cuộc đời của hắn, đoạn hồn các loại, chờ, chư vị đời trước công lao cũng có. Nhưng chủ yếu, vẫn là chính hắn xuyên việt công lao. Bất quá xuyên việt giả cũng có mạnh có yếu. Chỉ ít, hắn phát hiện cái này 4 cái linh hồn xuyên việt giả, trong đó 3 cái đều chẳng khác gì so với người thường. Cũng chỉ là bằng vào một xíu vượt mức quy định tri thức, thu được một cái phú gia ông sinh hoạt mà thôi. Còn lại người kia, ngược lại là lợi dụng vượt mức quy định lịch sử quan, thành công tu tập linh năng. Nhưng vô cùng bi thảm bị cuốn vào tinh cầu này một hồi linh năng người tu luyện báo thù ở giữa. Diệp Thần phòng trừng, không cần 3 tháng, người này phòng trừng liền treo. Xem ra, muốn trở thành một cái nghịch tiên xuyên việt giả, tuyệt cao số mệnh là tuyệt đối không thiếu được a. Còn lại 3 cái, điểm đáng ngờ rất nhiều. Diệp Thần cần trọng điểm quan sát. Thu hồi còn lại phân thân, Diệp Thần đầu tiên là đi tới một vị tên gọi là cách hù phẹt số học ra vị trí. Bởi vì hắn thực lực siêu cường, cách hủ phẹt cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn, mà là trong nhà hắn dưới mật thất bên trong tu luyện. Nói là dưới mật thất, nhưng kỳ thật cực kỳ sâu thẳm, hầu như đã đánh tới viên tinh cầu này trong lòng đi. Cách hủ phẹt biểu hiện ra là một cái đại học số học giáo sư, nhưng thân phận chân thật cực kỳ khả nghi, bởi vì thực lực đã đánh tới cực độ tiếp cận dịch cấp trình độ, cũng chính là minh đế cấp đỉnh phong thực lực. Như vậy một gã sở hữu rất mạnh thực lực tên, cư nhiên lấy một người bình thường thân phận sinh tồn ở một cái như vậy thông thường trên tinh cầu, thực sự khả nghi. Cũng không trách Diệp Thần đưa hắn làm hiểm nghi mục tiêu phong tỏa lại. Diệp Thần quan sát sau một thời gian ngắn, phát hiện người này lại là tại địa tâm bên trong hấp thu cái này ngôi sao tinh thần chi lực, dùng cái này để thăng thực lực của chính mình, nỗ lực đột phá minh đế cảnh, đạt được dịch cấp. Diệp Thần cũng lười nói nhảm với hắn, trực tiếp một tay đem nghiết thành một cái tiểu quả cầu thịt, sau đó trực tiếp phân tích linh hồn của hắn, một trận quét hình xuống tới. Diệp Thần phát hiện, người này lại là hắn muốn tìm Thiên Ma Thi nói phất đệ tử thân truyền, Lý Nặc Triệu. Mà Thiên Ma Thi nói phất, chính là người này sở ở trường học đại học hiệu trưởng. Họa thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Có manh mối. Diệp Thần trực tiếp đem điều này cách hủ phẹt bóp chặt lấy, sau đó nuốt dương. Biến thành thương minh trong đại lục nguyên thủy nhất linh năng. Bởi vì Diệp Thần đi qua linh hồn ký ức thăm dò, phát hiện cái này cách hủ phẹt, ở viên này trên ngôi sao vài vạn năm, hầu như không chuyện ác nào không làm. Rất nhiều hành vi làm người ta giận sôi, thậm chí ở nơi này ngôi sao cổ đại phát động quá tà giáo, khiến cho mấy chục triệu người làm huyết đục tế tự, coi thường sinh mệnh, so với tinh thần bản thân càng tà ác, vô đạo, tà đạo thiên đạo luân hồi. Mà cũng là viên này tinh thần lâu như vậy, văn minh đều đi qua 10 vạn năm, cũng không có đản sinh ra đi ra ngôi sao vĩ nhân nguyên nhân. Chương 526, đánh chết Thiên Ma Thi nói phất, giải quyết rồi cách hủ phẹt. Diệp Thần đi tới thánh so với tu tư đại học, trực tiếp xuyên việt không gian, đi tới đại học hiệu trưởng phòng làm việc. Lúc này, Thiên Ma Thi nói phất lại còn có lòng thanh thản ở chính mình bên trong phòng làm việc, quy tắc ngầm nữ sinh viên. Chứng kiến Diệp Thần đột nhiên đến, Thi nói phất trực tiếp ở trên hư không một điểm, ngồi ở trên người hắn nữ sinh viên trực tiếp bạo tán thành một đoàn huyết vụ. sau đó ầm ầm bạo tán thành vô số huyết vụ, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Diệp Thần lạnh rên một tiếng, xuê năm ngón tay, cương đại vô cùng hoang cảnh tu vi lập tức đem trọn khỏa tinh thần đều bao vây lại, sau đó cấp tốc co rút lại. Ngắn ngủi một cái hô hấp gian, Thiên Ma Thi Nói Phất đã bị hắn đắn đo ở tại lòng bàn tay. Ta và ngươi đều là thiên ma, ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, vì sao phải trợ cái kia củ gặp giết ta? Thi Nói Phất ở Diệp Thần trong lòng bàn tay âm thanh kêu to. Diệp Thần nhún vai nói, nhân ra ban bố nhiệm vụ a, giết ngươi ta có thể thu được 100 phần hồng mông chi khí, còn có luân hồi chi lực tin tức tương quan. Thiên Ma Thi Nói Phất hô lớn, ta cũng có thể cung cấp cho ngươi 460 mấy thứ này. Không phải, ta cung cấp gấp đôi. Diệp Thần hai mắt sáng lên, a, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Thiên Ma Thi Nói Phất biết Diệp Thần cũng là một lão nhân tinh, lừa dối không được, chỉ có thể đau lòng đem suốt đời tu 1000 bản hồng mông chi khí phân hai thành đi ra giao cho Diệp Thần. Người sau thu hồng mông chi khí thỏa mãn cười cười, thế nào, ta nói được thì làm được, ngươi cũng không có thể nuốt lời. Thiên Ma Thi Nói Phất biết mình cũng không có thực lực và đối phương nói điều kiện, mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm vô cùng tâm thần bất định, khẩn trương nhìn Diệp Thần. Người sau cười nói, còn có luân hồi chi lực tin tức tương quan đâu. Thiên Ma Thi Nói Phất đàng hoàng nói, ta biết là ở vũ trụ cửu duy tọa độ chỗ hư hư thực thực biết toát ra luân hồi chi lực, cụ thể cần đại ca ngài tự mình đi một chuyến. Diệp Thần hài lòng gật đầu, ngươi rất tốt, ta rất hài lòng. Thiên Ma Thi Nói Phất muốn cười lại không dám cười đến vui vẻ nói, đại ca ngài nguyện ý thả ta đi? Diệp Thần nói, đương nhiên, ta người này làm việc cho tới bây giờ đều chú ý thành tín hai chữ. Nói xong xuề năm ngón tay, ràng buộc Thiên Ma Thi Nói Phất hoang cảnh chi lực thình lình tán đi. Thiên Ma Thi Nói Phất đại hỉ, trực tiếp trốn chui xa. Đi ra ngoài vẫn chưa tới 10 dặm, đã bị đột nhiên xuất hiện Lục Khinh Tuyết các loại chờ chúng nữ lợi dụng Diệp Thần lâm thời độ cho các nàng hoang cảnh chi lực, trực tiếp đem Thiên Ma Thi Nói Phất cho phân giải thành nhất cơ bản dịch cấp năng lượng, sau đó bị Lục Khinh Tuyết các loại chờ chúng nữ thôn phệ. Nhất thời Lục Khinh Tuyết đám người tu vi tăng mạnh, bất quá Thi Nói Phất trong cơ thể chứa luân hồi chi lực cũng không phải Lục Khinh Tuyết đám người tu vi bây giờ có khả năng cắn ướt. 800 phần luân hồi chi lực toàn bộ thuộc về Diệp Thần, người sau tu vi lần nữa nghênh đón tăng gọn, trực tiếp từ hoang cảnh trung kỳ tu vi một đường tăng vọt đến hoang cảnh hậu kỳ, sau đó lại từ hoang cảnh hậu kỳ tăng vọt đến hoang cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mới khó khăn lắm đình chỉ. Cho đến lúc này Diệp Thần mới lẩm bẩm nói, thả ngươi đi, để cho ngươi đi, còn như ngươi là có hay không sẽ bị người khác làm chết, cái này chuyện này không liên quan đến ta. Bất quá loại này vũ trụ ngũ đại trụ cột bổn nguyên chi lực dung hợp đối với tu vi của ta tăng trưởng quả thật có cực đại xúc tiến tác dụng, như thế một hồi thực lực của ta có tăng trưởng gấp mấy lần. Diệp Thần hài lòng gật đầu. Lục Khinh Tuyết các loại chờ nữ lại nhớ tới cao cấp tinh hệ xuyên việt khí bên trong mở ra trên thế giới. Diệp Thần trong lòng hơi động, a xẹp vừa xài bước ra đi thẳng tới cuối cùng tên kia có hiểm nghi nhân vị trí. Đây là người Nam Phương 16 thiếu nữ, tính cách quái gở, mỗi ngày chỉ ở thần hy lúc ra khỏi cửa, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở một tòa trên núi đá, nhìn trên mặt biển mặt trời mới mọc chậm rãi mọc lên. Diệp Thần lặng lặng xuất hiện ở sau lưng nàng. Người sau thực lực chỉ có sơ cấp dịch mức năng lượng đường, theo lý mà nói loại cấp bậc này người là không có khả năng phát hiện tận lực thu liễm khí tức Diệp Thần, nhưng tên thiếu nữ này cũng là đột nhiên phát ra tiếng nói, quý khách đã tới, hoa không có từ xa tiếp đón. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng lời nói như vậy so với thiếu nữ này tiếng nói càng làm cho Diệp Thần tâm chấn động. Hoa. Diệp Thần hiện ra thân hình ngồi ở bên cạnh nàng, lên tiếng hỏi. Thiếu nữ hé miệng cười, chỉ là bình tĩnh nhìn mới sinh chi mặt trời mới mọc, nói, ta cũng không biết mình từ người phương nào sở sanh, từ nhỏ liền biết chính mình tên gọi là Hoa. Mỗi ngày thần hy ngồi trên nơi này kiên trì đã có 762 vạn năm, trong chỗ u minh như có vận mệnh đang cùng ta nói, sắp tới sẽ có quý nhân chỗ này cùng ta có một đoạn duyên phận, không nghĩ tới đúng là ngài. Nói xong thiếu nữ quay đầu nhìn về Diệp Thần, khoe miệng mỉm cười, đúng là có khuynh quốc khuynh thành chi nhan. Diệp Thần càng là chấn động trong lòng, âm thầm cô thiếu nữ này chớ không phải là nữ hoa chuyển thế a. Ai biết sau một khắc thiếu nữ này đột nhiên đã đem quanh thân lụa mỏng toàn bộ chấn vỡ, sau đó chui vào Diệp Thần trong lòng. Vận mệnh để cho người ta gặp nhau, đã định trước có lúc này gặp, người ta cộng phó Vu Sơn, từ nay về sau nước từ trên núi chảy xuống cách xa nhau, đợi sau này lại gặp nhau a. Diệp Thần cùng Hoa cái này nhất ngộ liền gặp ước chừng 3 năm, hắn cũng không hiểu vì sao mình và một cái không quen biết thiếu nữ cư nhiên có thể làm lâu như vậy. Chuyện sau đó thiếu nữ thân hình đại biến, hai chân trụm lại trực tiếp hóa thành thật dài đuôi rắn, đồng thời có tử khí đông lai tụ vào người. Thiếu nữ lúc này tử quang đại phóng, đa tạ lang quân trợ thiếp thân thoát ly phàm thai. Vận mệnh nói cho thiếp thân, có nữa 762 vạn năm, người ta là có thể lại gặp nhau. Thiếp thân nơi này chỗ, chậm đợi cùng lang quân lại gặp gỡ. Nói xong, thân hình hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, dung nhập đại địa bên trong. Đúng là trực tiếp và toàn bộ tinh thần hòa làm một thể. Mà lúc này, toàn bộ tinh thần cũng triệt để tiến nhập linh lực hồi phục thời kỳ. Diệp Thần trong lòng lần nữa chấn động. Cơ mờ nở. Thì ra online nhiều như vậy viết linh lực hồi phục tiểu thuyết, lúc nào tới nguyên, dĩ nhiên là ta và nữ hoa dùng thời gian 3 năm làm ra. Chương 527, Cửu Duy không gian bí mật. Ở viên này tinh thần để lại cái tọa độ cùng một luồng khí tức. Diệp Thần lái xe cao cấp tinh hệ xuyên việt khí, hướng của lão gia ra vị trí bay đi. Nhìn thấy Diệp Thần, của lão gia ra đại hỉ. Đại ca, ngài thực sự là thật lợi hại. Cái gì là chỉ cần ngài đi ra, tất nhiên là mã đáo thành công, hạ bút thành văn a. Tiểu đệ ta thực sự là bội phục phục sát đất. Diệp Thần đảo cặp mắt trắng dã, nói, thí thoại ít nói, trước tiên đem thưởng cho lấy ra. Của lão gia ra liên tục gật đầu. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đánh chết trốn ở hình dáng tinh vân trong thiên ma thi nói phất. Thu được hồng ngông chi khí 100. Thu được luân hồi chi lực tin tức tương quan. Luân hồi chi lực trên thực chất chính là sinh mệnh luân hồi bên trong đạn xanh lực lượng. Lấy một cái hệ ngân hà làm thí dụ, cùng sở hữu 108 triệu khỏa trên ngôi sao ra đời vô số sinh mệnh, những sinh mạng này mỗi vạn năm hội tụ đi ra luân hồi chi lực, làm một phần. Nghe được nhiệm vụ nêu lên, Diệp Thần điên cuồng mắt trợn trắng. Cơ mờ nở, muốn thu được luân hồi chi lực cư nhiên khó như vậy. Đây là muốn lao tử nuôi dưỡng toàn bộ hệ ngân hà sao? Đáng tiếc Diệp Thần đối với nuôi dưỡng loại chuyện như vậy trời sinh phản cảm. Hơn nữa một vạn năm, toàn bộ ngân hà hệ tất cả sinh mệnh mới chỉ có thể sinh ra kẻ hèn một phần luân hồi chi lực, cái này căn bản không phù hợp Diệp Thần tấn chức nhịp điệu. Hắn một bản hữu lấy của lão gia ra cổ áo của. Hung hăng nói, liên quan tới luân hồi chi lực, lẽ nào sẽ không có khác gợi ý sao? Của lão gia ra vẻ mặt bất đắc dĩ cùng sợ hãi, vẻ mặt đưa đám nói, "Ca, đại ca, ta chính là vũ trụ mênh mông một người trong nho nhỏ tinh vân chi chủ, nào biết đâu rằng nhiều như vậy liên quan tới luân hồi chi lực nêu lên a." Tiếp lấy, giống như là cái khó ló cái khôn một dạng. Của lão gia ra đột nhiên hai mắt sáng lên nói, "Đại ca, tiểu đệ ta ngược lại thật ra biết rõ một cái biện pháp." Của lão gia ra trên dưới quan sát một chút Diệp Thần, hưng phấn nói, "Một cái phi thường thích hợp đại ca biện pháp của ngài." Diệp Thần tàn bạo níu lấy cổ áo của hắn, nói mau, "Đánh cướp." "Đại ca, chính là đánh cướp a. Người xem đâu? Cái này vũ trụ bên trong, thiên ma số lượng đâu chỉ nghìn vạn. Đại thể đều sống mấy triệu năm trở lên, các loại lực lượng cường đại đều có. Đại ca ngài muốn trong vòng thời gian ngắn dành dụm đại lượng luân hồi chi lực, đánh cướp liền là biện pháp tốt nhất nha." Của lão gia ra tạp ba liếc trong mắt, rất giống một cái cầu đầu quân sư. Diệp Thần phân biệt rõ hai cái miệng, gật đầu, có đạo lý. Sau đó, hắn dùng lực lay động trong tay của lão gia gia, tiếp tục hung ác nói, "Vậy ngươi có hay không còn lại thiên ma tin tức?" Của lão gia gia thể sống chết muốn đem chó săn cái thân phận này làm tới cùng, vội vàng nói, "Đại ca, tiểu đệ ta đây thật là có vài cái, đều là trước đây ở ta nơi này tiếp nhận nhiệm vụ." Vừa nói, của lão gia gia vừa đem ba gã thiên ma tin tức đi qua bên trên cổ phù văn truyền tống cho Diệp Thần. "Làm sao mới ba cái?" Diệp Thần cau mày. Của lão gia gia vẻ mặt đau khổ nói, "Đại ca, ngài là không biết tiểu đệ cái khổ của ta a. Ở nơi này khi này đồ bỏ hình dáng tinh vân tinh chủ, đều cờ mở nở trên 10 tỷ năm, nhìn thấy thiên ma, một tay đều có thể đếm ra. Tiểu đệ ta dễ dàng sao ta?" Xem của lão gia gia cái này khổ bức nam sóng cong dáng vẻ, Diệp Thần biết là ép hỏi cũng không được gì. Liên hỏi, "Vậy ngươi biết vũ trụ cửu duy tọa độ? Cái chỗ này sao?" "Không một không." Một bên hỏi, một bên tỉ mỉ quan sát của lão gia gia thần tình. Của lão gia gia vẻ mặt một bức, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bất quá bây giờ vũ trụ khuyết trương càng lúc càng nhanh, như loại này cửu duy địa phương đã ít vô cùng. Phàm là có một chỗ, đều là vô số thiên ma vùng giao tranh, cũng chính là địa phương cực kỳ nguy hiểm. Của lão gia gia lời nói khiến cho Diệp Thần trong lòng khẽ động. Hỏi, "Thiên ma vì sao phải cạnh tranh cửu duy chỗ?" Của lão gia gia nói, "Cửu duy không gian chính là vũ trụ ban đầu không gian, là cuối cùng còn sót lại vũ trụ ngũ đại trụ cột bổn nguyên chi lực địa phương, phàm là xuất hiện một cái, lập tức sẽ bị nghe tin mà đến thiên ma chiếm giữ, cũng vô cùng có khả năng dẫn phát vắt ngang mấy ngàn vạn cái tinh hệ lớn đại chiến tranh." Diệp Thần cau mày nói, "Vậy vì sao mới vừa ta hỏi ngươi thời điểm không nói?" Của lão gia gia phàn nàn mặt mo nói, "Đại ca, tiểu đệ nào dám đâu. Cái này cửu duy không gian từ trước hư vô phiêu miểu, căn bản không biết nó cụ thể vị trí, không còn hình bóng chuyện tiểu đệ nào dám cùng đại ca bịa chuyện." Diệp Thần gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái kia thi nói phất nói cửu duy chỗ tọa độ, có lẽ là thật có chuyện lạ. Nhưng thi nói phất hiển nhiên cũng là dụng tâm hiểm ác. Cái này cửu duy không gian chính là thiên ma vùng giao tranh, bởi vì ẩn chứa hết thảy thiên ma đều tha thiết ước mơ lực lượng. Tự nhiên sẽ đưa tới vô số cường giả tranh đoạt. Chính mình nếu như thực lực không đủ, tùy tiện tiến lên, rất có thể sẽ bị càng cường đại hơn thiên ma trực tiếp thôn vệ. Thi nói phất cái này nhất kế, nhìn như là ở lấy lòng chính mình, nhưng bản ý, rất có thể là muốn cho chính mình đi chịu chết. Ha ha. Thi nói phất a thi nói phất, ngươi có thể thật đúng là một hợp cách thiên ma a, làm chết ngươi, ta còn thực sự không có làm sai cái. Chương 528, Thiên Ma ngói liệt cách. Diệp Thần ly khai hình dáng tinh vân. Lái xe cao cấp tinh hệ xuyên việt khí, trước giống như của lão gia già cung cấp cái kia ba gã thiên ma vị trí bay đi. Cái này ba gã thiên ma, đi qua của lão gia già hội chế bên trên cổ phù văn trùng ký ức, có thể biết. Ở 5 triệu đến 30 vạn năm trước, cái này ba gã thiên ma thực lực, cũng mới dịch cấp thực lực, tối cao khó khăn lắm gần đạt được hoàn cảnh. Trải qua ít năm như vậy, lấy thiên ma tốc độ phát triển tới tính toán. Coi như bọn họ cường thịnh trở lại, 5 triệu năm cũng liền mới hoang cảnh trung kỳ thực lực. Cùng Diệp Thần không sai biệt lắm. Nhưng Diệp Thần sở hữu thập bội phản thương thiên phú. Đối mặt ngang hàng thực lực lẻ bảy linh đối thủ, hắn nhưng thật ra là nằm ở bất bại tình cảnh. Vì vậy Diệp Thần trực tiếp lái xe cao cấp tinh hệ xuyên việt khí, hướng một tên trong đó thiên ma ngói liệt cách bay đi. Tên này thiên ma ngói liệt cách, đi qua của lão già già bên trên cổ phù văn trùng ký ức, là một gã hấp huyết ma thú biến hóa mà thành. Giác tỉnh thiên ma chi lực phía sau, tìm khắp nơi giống như của lão già già như vợ in làm nhiệm vụ. Đương nhiên hoạn dưỡng sinh mệnh tinh cầu các loại sự tình, cái này ngói liệt cách làm một hợp cách, thậm chí có thể nói là ưu tú thiên ma, tự nhiên cũng không còn bất làm quá. Thậm chí nuôi dưỡng địa cầu thiên ma, làm nuôi dưỡng việc, cùng cái này ngói liệt cách so với, chỉ có thể coi là đệ bên trong đệ. Ngói liệt cách là trực tiếp đem chọn quỹ 9 tinh hệ hơn nước sinh mệnh tinh cầu, toàn bộ nuôi dưỡng, còn hợp thành một cái cực lớn tinh hệ siêu cấp vong du không gian. Đem lên nước sinh mệnh tinh cầu ở trên sinh mệnh có trí tuệ đều tổ vong ở cùng một cái vong du bên trong. Cái này đại thủ bút, trực tiếp chính là ước ước vạn sinh mệnh ở bên trong mừng rỡ a. Cái gì cái này chiến tranh, cái kia di chuyển loạn, ở nơi này vong du bên trong, quá bình thường. Cho nên từ ngói liệt cách tổ vong tinh hệ siêu cấp vong du không gian sau khi thành công, hắn cái này nuôi dưỡng không gian liền cực kỳ ổn định. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bị nuôi dưỡng sinh mệnh có trí tuệ làm phản sự tình. Bởi vì này chút sinh mệnh có trí tuệ đem không mấy năm, cũng tốn ở bên trong hao tổn, chinh phục cùng bị chinh phục bên trên. Không phải ngươi đánh ta chính là ta đánh ngươi, hầu như từng cái sinh mệnh tinh cầu trong lúc đó đều có duyên thâm tựa như biển huyết cừu. Ở đâu có thời gian và tinh lực quan tâm chính mình có phải hay không bị người nuôi dưỡng nữa nha. Làm Diệp Thần hao tốn 3 thời gian ngàn năm, đặt điểm 9 tinh hệ thời điểm. Hắn phát hiện nơi này rất nhiều trên tinh cầu sinh mệnh có trí tuệ đều tiến hóa thành một loại vẹn vẹn dựa vào cực kỳ cấp thấp mỏng manh linh năng, là có thể duy trì sinh mệnh sống sót giống loài. Nói cách khác, rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ đều tiến hóa thành này chủng ở trong thế giới hiện thực thấp dục vọng sinh vật. Ăn và ngủ không cần phải xem vào, sinh mệnh hệ thống toàn bộ nhờ trong không khí ngói liệt cách tản mát ra đê đoan mỏng manh linh năng duy trì. Thậm chí coi như là nối roi tông đường, cũng chỉ là tùy tiện qua loa cho xong. Có đôi khi bởi vì không muốn sinh dưỡng, làm cho ngói liệt cách không thể không len lén ở nơi này chút đê đoan mỏng manh linh năng bên trong lẫn vào một ít đặc thù thuốc dục tình đồ vật. Mới có thể duy trì những thứ này thương cảm sinh mệnh có trí tuệ kéo dài. Người sau 99% thời gian, hầu như đều ngâm vào ngói liệt cách chế tạo vong du bên trong. Thời gian còn lại, chính là ở không có chút ý nghĩa nào hấp thu trong không khí đoạn đường mỏng manh linh năng. Tựa như một viên cây cối một dạng. Tĩnh mịch, không thú vị. Diệp Thần chứng kiến những thứ này sinh mệnh có trí tuệ, trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt bi ai. Nếu như trước đây trái đất không phải là bị thì ra cái kia thiên ma nuôi dưỡng, mà là bị ngói liệt cách mạnh như vậy đại thiên ma nuôi dưỡng, đem chọn cái hệ ngân hà ước vạn khỏa trí tuệ sinh mệnh tinh cầu đều nệ được đứng lên không. Sợ rằng bây giờ trái đất cũng là như vậy một phen dáng dấp a. Cái gọi là ấm nước sôi hút lên, những thứ này đáng thương nhất nhóm chính là như vậy bị lột chết. Đương nhiên, số lượng quy mô lớn như vậy trí tuệ sinh mệnh tinh cầu bên trong cũng sẽ thỉnh thoảng sinh ra một ít chân chính biết nhìn lên tinh không người. Nhưng bởi vì những người này số lượng quá ít, chết lặng, ngu nhạc đến chết nhân lại quá nhiều. Những thứ này thanh tỉnh, nguyện ý nhìn lên tinh không người, mỗi lần phát ra tiếng, đều sẽ bị phía sau những cái này chết lặng, ngu nhạc đến chết nhân bao phủ. Đây là một cái không có bất kỳ hy vọng tinh hệ. Cao cấp tinh hệ xuyên việt khí bên trong. Diệp Thần ôm Lục Khinh Tuyết, nhìn ngoài cửa sổ xoay chậm chậm đạm lục sắc tinh hệ, đối với Lục Khinh Tuyết nhẹ giọng nói. Người sau an tĩnh nằm Diệp Thần trong lòng, đem người sau ấm áp hai tay để ở trước ngực, ôn nhu nói. Thấy được bọn họ, lại nghĩ tới chúng ta. Phu quân, chúng ta thực sự cực kỳ may mắn. Diệp Thần cảm khái nói, đúng vậy. Lại không thấy đụng tới như ngói liệt cách mạnh như vậy đại thiên ma, lại giống như đoạn hồn, nhậm thiếu thiên cái kia năm. Bốn dạng tiền bối che giả măng mọc vì hậu bối lót đường, thậm chí không tiếc kính dâng ra bản thân tất cả. Hai người giúp vào với nhau, lẫn nhau cảm khái bắt đầu năm đó chuyện cũ. Nói, Lục Khinh Tuyết đột nhiên nhẹ nhàng kháp Diệp Thần một cái. Hỏi, dạ đế làm một hồn người sống, ngươi là làm sao làm được để cho nàng cũng nghi ngờ mang thai? Hừ, ngươi cái này đại chân heo, thật đúng là móng heo giới kiêu ngạo đâu. Diệp Thần nâng cao hai tay nói, ngươi đây có thể oan uổng phu quân nhà ngươi, ta liền cùng ngươi bình thường giống nhau làm như vậy, dạ đế liền mang thai. Trách chỉ có thể trách phu quân nhà ngươi gen quá cường đại, loại hình gì đều có thể gieo. Chương 529, trọng kiếm môn. Lục Khinh Tuyết nhịn không được lại kháp Diệp Thần hai cái, hừ nói, còn càng nói càng lai kính đâu. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất kiêu ngạo đâu? Diệp Thần vẻ mặt cười đều nói, đó là đương nhiên. Lục Khinh Tuyết không tuân theo tại hắn trong lòng đùa giỡn. Diệp Thần nhìn mặt mắc cỡ đỏ bừng người yêu, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cảm thụ được với nhau ấm áp, nhớ lại hai người ngọt ngào chuyện cũ, trái tim một mảnh an bình. Diệp Thần tuy là dự đoán Thiên Ma ngói liệt cách thực lực tối đa vì hoàng cảnh trung kỳ, nhưng mọi thứ ổn trọng điểm tốt. Đừng lật thuyền trong mương. Lập tức hắn đem cao cấp tinh hệ xuyên việt khí thu nhập thương minh bạch ngọc trong bình. Sau đó ẩn nấp thân hình cùng khí tức, trực tiếp tiến nhờ ập 9 tinh hệ trong đó một viên sinh mệnh tinh cầu bên trong, dự định từ bên trong thăm dò ra Thiên Ma ngói liệt cách thực lực. Sau đó tìm được đối phương nhược điểm, một kích bị mất mạng. Bay 10 năm. 02. Diệp Thần ở một viên tên gọi là Thiên Vũ Đại Lục trên tinh cầu rơi xuống. Viên tinh cầu này cùng trái đất có chút không giống. Diện tích là địa cầu thập bội. Nhưng trên tinh cầu khoa học kỹ thuật phát triển lại cùng trái đất cổ đại giống nhau. Có lẽ là bị Thiên Ma ngói liệt cách vong du giam cầm quá lâu duyên cớ. Cho tới nay, phát triển văn minh đều là tương tự với huyền huyễn cấp thấp linh năng văn minh. Bất quá Thiên Vũ Đại Lục nhân cũng không đem linh năng là linh năng, mà gọi là làm đấu khí. Nói cách khác, đây là một mảnh lấy đấu khí vi tôn thế giới. Diệp Thần có điểm hiếu kỳ. Nhân loại nơi này là thế nào ở vong du cùng đấu khí trong lúc đó thăng bằng? Bất quá khi hắn hóa thành một vị thiếu gia nhà giàu, dung nhập cuộc sống của bọn họ lúc, lại phát hiện người nơi này đem Thiên Ma ngói liệt cách mô phỏng siêu đại hình vong du, gọi là thượng giới. Mỗi người từ nhỏ sẽ gặp đi qua một loại là chắc linh thạch đồ vật, tới chắc lượng bọn họ tu luyện đấu khí thiên phú. Sau đó, ở lúc 13 tuổi, có thể đi qua tu luyện ra một loại là vũ hồn đồ vật, tiến nhập vong du. Đối với bọn họ mà nói, chính là tiến nhập hay là thượng giới. Ở thượng giới bên trong, thành tựu càng cao, trong thế giới hiện thật lực lượng thì sẽ càng mạnh mẽ. Diệp Thần cần lục lọi ra Thiên Ma ngói liệt cách thực lực chân thật. Cứ dựa theo người trên tinh cầu này, dựa theo tu luyện của bọn hắn công pháp, tìm mấy giây thời gian, cũng tu luyện ra vũ hồn. Mà lúc này đây, hắn vừa mới quá 13 tuổi. Tiếp xúc vũ hồn tu luyện công pháp, cũng bất quá mới một ngày không đến. Như vậy thành tựu kinh người, lập tức kinh động hắn ở nhờ hay là Tô gia mọi người. Hắn trên danh nghĩa phụ mẫu, thúc bá, huynh đệ, tỉ muội, từng cái đều vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn. Liên vẫn phụng dưỡng hắn tỷ nữ Tiểu Tinh Nhi, cũng chấp một đôi mắt to xinh đẹp, hai mắt mê ly nhìn hắn, mặt ửng đỏ. Thiếu gia, ngươi thật lợi hại. Toàn bộ tứ phương thành, ngài là vị thứ nhất có thể ở 13 tuổi liền tu luyện ra vũ hồn nhân. Thiếu gia ngươi chính là trên đời này lợi hại nhất thiên tài. Tiểu Tinh Nhi không che giấu chút nào chính mình đối với thiếu gia sùng bái. Trên danh nghĩa phụ mẫu càng là cười toe toét. Bọn họ biết, Tô gia xuất long. Chỉ cần mình nhi tử có thể vẫn như thế xuôi gió xuôi nước tu luyện tiếp, bọn họ Tô gia tuyệt đối có thể quật khởi trở thành toàn bộ tứ phương thành gia tộc lớn nhất, thậm chí là toàn bộ Thiên Nam quận tối cường gia tộc. Thiên Nhi thiên phú tu luyện mạnh như vậy, không thể cứ như vậy làm lơ ở chúng ta Tô gia. Công pháp của chúng ta võ kỹ quá kém, nhất định phải tiễn Thiên Nhi đi trọng kiếm môn. Chỉ có ở nơi đó, Thiên Nhi mới có thể trình độ lớn nhất phát huy tiềm lực của hắn. Trên danh nghĩa lao cha Tô Nguyên núi, hút xong một gậy mùi thuốc lá, nói năng có khí phách nói. Như vậy, Diệp Thần liền mang theo 100 lượng vàng, bên người theo đấu sư cấp bảo tiêu, cùng với tỷ nữ Tiểu Tinh Nhi, bước lên đi trọng kiếm cửa lộ trình. Trên đường tuy là đụng phải tứ phương thành đối địch gia tộc truy sát, cho dù người truy sát thực lực so với đấu sư cấp bảo tiêu còn mạnh hơn, nhưng Diệp Thần luôn có thể hữu kinh vô hiểm tách ra. Hơn nữa cho dù lấy đấu sư cấp hộ vệ nhãn lực đến xem, cũng nhìn không ra bất luận cái gì Diệp Thần kỳ quặc. Còn như 12 tuổi tỷ nữ Tiểu Tinh Nhi thì càng nhìn không ra trong đó kỳ hoặc. Một đường đi 7 ngày, Diệp Thần đi tới trọng kiếm môn, mang theo danh nghĩa phụ thân đưa cho trọng kiếm môn trưởng lão Diệp Thanh Sơn lễ trọng cùng với một phong thư. Trọng điểm là Diệp Thần siêu tuyệt đấu khí thiên phú. Cứ như vậy, Diệp Thần trở thành trọng kiếm môn thiên phú đứng vào 10 vị trí đầu đệ tử thiên tài một trong. Đến tận đây, Diệp Thần bắt đầu rồi hắn thiên tài cuộc hành trình. 3 ngày thời gian, tu luyện thành đấu giả. Nhất chiêu đánh bại trọng kiếm môn ngoại môn tối cường đệ 607 tử. Thời gian 10 ngày, tu luyện thành vị đấu sư. Thành công tế thân trọng kiếm môn nội môn đệ tử 10 vị trí đầu. Thời gian 1 tháng, tu luyện thành vị đại đấu sư. Quét ngang trọng kiếm môn nội môn đệ tử, gây nên trọng kiếm môn đại trưởng lão cùng với tông chủ kinh động. Tông chủ tự mình thu Diệp Thần là quan môn đệ tử, đem chính mình một thân sở học dốc túi chuyển cho. Trọng kiếm bên trong cửa hết thảy tài nguyên cũng toàn bộ hướng Diệp Thần nghiêng. Từ đây, Diệp Thần tốc độ tu luyện càng thêm nhanh chóng. 2 tháng sau, Diệp Thần tấn chức trở thành đấu linh cường giả. Một thân thực lực tu vi đã có thể sánh vai trọng kiếm môn đại trưởng lão. 3 tháng sau, một cỗ tuyệt cường khí thế âm ầm từ trọng kiếm phía sau cửa núi khuyết tán mà ra. Hết thảy trong tông môn trưởng lão nhận thấy được cổ khí thế này phía sau, nhất tề kinh hãi. Đại trưởng lão tự mình đánh chuông. Tông chủ càng là cười miệng toe toét, vẻ mặt vui mừng. Ầm ầm. Phía sau núi một chỗ bên trong sơn động, vạn cân nặng cửa đá ầm ầm phá vỡ. Bế quan tại nơi này Diệp Thần sải bước mà ra. Một thân đấu vương khí tức bá tuyệt toàn bộ trọng kiếm môn sơn mạch. Chương 530, Trấn Nam Hoàng Triều. Kỳ thực hay là bế quan tu luyện, chính là lợi dụng vũ hồn ngay cả trời cao ma ngói liệt cách khai thác đại hình vong du. Sau đó ở bên trong làm nhiệm vụ chơi game, thăng cấp. Làm thăng tới trình độ nhất định lúc, trong thực tế thực lực tự nhiên mà vậy liền tăng lên. Diệp Thần xuất quan. Các đệ tử câm như hến, nhất tề nằm ở, không dám ngẩng đầu. Mà tông chủ càng là tự mình đi qua nên tiếp Diệp Thần. Bây giờ Diệp Thần thực lực đã có thể cùng tông chủ sánh vai, mà bên ngoài chân thực chiến lực lại có thể lực gáp tông chủ, đã trở thành trọng kiếm môn danh chính ngôn thuận đệ nhất nhân. Hảo hảo hảo, ta trọng kiếm môn có ngươi ở đây, nhất định có thể lại huy hoàng 1000 năm. Màn đêm buông xuống, tông chủ đem trọng kiếm cửa chí bảo vô phong trọng kiếm tặng cho Diệp Thần. Ta biết thiên phú của ngươi tuyệt hảo, nho nhỏ trọng kiếm môn căn bản không chứa nổi ngươi vị này thiên long. Bất quá, nơi đây dù sao cũng là ngươi khởi bước địa phương, ta đại biểu trọng kiếm môn, chỉ hy vọng ngươi về sau có thể nhớ kỹ trọng kiếm cửa phần tình nghĩa này. Tông chủ đối với Diệp Thần nói. Diệp Thần gật đầu. Ngày thứ hai, con vô phong trọng kiếm Diệp Thần ôm tỷ nữ Tiểu Tinh Nhi, cưới một cao đại hùng kiện thiên ma mã, hướng xa xa Thiên Nam quận thủ phủ Thiên Nam thành đi. Thiên Nam thành có Thiên Nam quận tối cường ba đại tông môn, theo thứ tự là Quỷ Vực Tông, Thiên Nam Các cùng Thiên Kiếm môn. Ba đại tông môn không ai phục ai, đều muốn làm Thiên Nam quận lão đại. Tuy là ngoài sáng thoạt nhìn một đoàn hòa khí, ngâm lại sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thường xuyên nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chỉ là thân phận thấp đệ tử cũng không biết mà thôi. Diệp Thần đến, khiến cho nguyên bản biểu hiện ra coi như bình hòa Thiên Nam thành, triệt để sôi sùng sục. Ba đại tông môn chứng kiến Diệp Thần thiên phú tư chất, trực tiếp không nể mặt mũi, tranh nhau cướp đoạt Diệp Thần, muốn khiến cho hắn thành vị đệ tử của mình. Diệp Thần nhìn cái này ba đại tông môn lẫn nhau tranh đấu, trong lòng cười nhạt. Hắn tùy tiện đảo qua, thì nhìn rõ ràng ba đại tông môn nội tình. Trong mắt hắn, là ngay cả tôm tép nhỏ bé cũng không tính yếu kê. Bất quá thứ nhất hắn cần nhờ loại này ngụy trang thăm dò thiên ma ngói liệt cách nội tình. Mà đến hắn cũng cần ba đại tông môn lực lượng, ở ngói liệt cách khai thác vong du bên trong, chiếm giữ nhiều tư nguyên hơn cùng địa bàn, để đề thăng thực lực của hắn. Lập tức, hắn cũng không chọn, trực tiếp tuyển Thiên Nam Các. Đem cái Thiên Nam Các trưởng lão Cao Hưng yêu, dọc theo đường đi miệng đều không thể chọn. Còn lại hai đại tông môn thì ghi hận trong lòng. Thiên Nam Các có Diệp Thần gia nhập vào, tương lai không lâu, nhất định sẽ trưởng thành thành bọn họ đại họa tâm phúc. Đây là bọn hắn sở không thể chịu đựng. Cho nên, thừa dịp Thiên Nam Các trưởng lão mang Diệp Thần vội vội vàng vàng đi đường ban đêm thời điểm, hai đại tông môn trực tiếp ở nửa đường ngầm hạ sát thủ. Bất quá, ở Diệp Thần âm thầm thi tính toán dưới, cuối cùng Thiên Nam Các trưởng lão mang theo trọng thương, cùng Diệp Thần chật vật trở lại Thiên Nam Các. Tuy là quá trình thoạt nhìn vô cùng hung hiểm, nhưng Diệp Thần cuối cùng vẫn đi tới Thiên Nam Các. Nơi này nội tình cùng thực lực, rõ ràng so với trọng kiếm môn mạnh rất nhiều. Diệp Thần ở chỗ này như cá gặp nước. Đồng dạng là chịu đến tông môn tư nguyên lực mạnh nghiêng cùng chống đỡ. Không chỉ mà còn là ở tông môn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Coi như lại trong trò chơi, đã ở Thiên Nam Các trợ lực dưới, trở thành xương bá nhất phương thành chủ. Du Hí cùng trong thực tế thực lực, đều tiến triển kinh người. Nửa năm sau, Diệp Thần đột phá tu vi đến rồi đấu hoàng cảnh giới. Quỷ Vực Tông cùng Thiên Kiếm môn rốt cục thiếu kiên nhẫn. Bọn họ không thể lại để cho Diệp Thần như thế trưởng thành tiếp. Lại trưởng thành tiếp, bọn họ sẽ bị Thiên Nam Các trực tiếp tóm đầu. Vì vậy trực tiếp liên hợp lại, đối với Thiên Nam Các phát động tiến công cùng xâm lược. Một trận chiến này, đánh là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Mà Diệp Thần, cũng là trong trận chiến này, trực tiếp lâm chiến đột phá. Trở thành toàn bộ Thiên Nam quận, duy nhất đấu tông cường giả. Đấu tông vừa ra, không người có thể địch. Diệp Thần ở Thiên Nam Các bầu trời, đại sát tứ phương. Một người đánh chết Quỷ Vực Tông tông chủ cùng Thiên Kiếm môn môn chủ. Mặt khác còn giết hai đại tông môn 10 vị trưởng lão. Còn lại trong lúc vô ý giết chết đệ tử càng là vô số kể. Đến tận đây, Diệp Thần nhất chiến thành danh, trở thành toàn bộ Thiên Nam quận người mạnh nhất. Thiên Nam Các cũng thừa này cơ hội, một lần hành động chiếm đoạt Quỷ Vực Tông cùng Thiên Kiếm môn, nhất thống toàn bộ Thiên Nam quận. Thiên Nam Các các chủ vốn là muốn chính mình thoái vị, sau đó khiến cho Diệp Thần vị này tiền đồ vô lượng thanh niên nhân tới thay thế chính mình. Nhưng hiển nhiên Diệp Thần chắc là sẽ không câu nệ với cái này tiểu tiểu Thiên Nam quận. Hắn cần ở trên Thiên Ma ngói liệt cách chế tạo vong du bên trong thăng cấp thành tối cường người chơi. Vì vậy cũng cần càng cường đại hơn tài nguyên cùng trợ lực, trợ giúp chính mình mau sớm để thăng du hy thực lực. Nho nhỏ Thiên Nam quận đã không thỏa mãn được hắn. Diệp Thần chân đạp phi kiếm, ôm tỷ nữ Tiểu Tinh Nhi, lại hướng bắc phương bay đi. So với Thiên Nam quận lớn hơn, là Thiên Nam vực. Thiên Nam quận chỉ là Thiên Nam vực trung trung hạ cấp thực lực quận thành. Còn lại so với Thiên Nam quận mạnh hơn địa phương, có khối người. Diệp Thần tiến nhập Thiên Nam vực thủ phủ trấn Nam Hoàng thành. Nơi này là từ trấn Nam Hoàng triều trưởng khống. Hoàng đế là Sao Triệu, một vị đấu tông cường giả. Nhưng Diệp Thần lại phát hiện, cái này hay là trấn Nam Hoàng triều cũng không đơn giản. Phía sau còn có cường giả đấu tôn tọa trấn. Như vậy, trấn Nam Hoàng triều mới có thể ở cường giả hoàn tí Thiên Nam vực bên trong ngồi vững hoàng vị. Diệp Thần mang theo Tiểu Tinh Nhi tiến nhập trấn Nam Hoàng thành lúc, xảy ra một việc nhỏ xen giữa bảng. Khi hắn thu hồi phi kiếm, bước vào hoàng thành một lúc, vừa vặn gặp đang muốn du lịch săn thú hoàng triều nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử chứng kiến tiểu tinh nhi, nhất thời kinh vi thiên nhân. Tại chỗ liền giật dây hộ vệ muốn đem tiểu tinh nhi đoạt lấy đi. Diệp thần làm sao lại khiến cho loại sự tình này phát sinh? Trực tiếp một quyền đem xông tới hộ vệ đánh thành tạt bã. Bất quá Diệp thần cử động, ở trấn Nam hoàng thành, rõ ràng cho thấy phạm vào tối kỵ. Cái này tương đương với coi rẻ hoàng quyền. Chương 531, nộ đồ hoàng thành. Nhị hoàng tử nổi giận, mệnh lệnh chu vi hết thảy tướng sĩ vây công Diệp thần. Diệp thần nơi nào sẽ để ý tới một cái như vậy tiểu tinh cầu ở trên một cái địa phương nhỏ hay là nhị hoàng tử. Trực tiếp đại sát tứ phương, đem chọn cái trấn Nam hoàng thành cửa thành, giết thành một cái biển máu. Nhị hoàng tử tức thì bị Diệp thần một cước đạp nổ thành thịt nát. Diệp thần hành động này trực tiếp chọc giận tới toàn bộ trấn Nam hoàng triều. Vô luận Diệp thần hữu lý không để ý tới. Bên đường nộ sát nhị hoàng tử, chính là sai lầm lớn nhất. Hoàng quyền không cho làm đủ. Trấn Nam hoàng trực tiếp phái ra 5 tên đấu tông cấp bậc đại tướng, vây giết Diệp thần. Người sau làm bộ cùng bọn họ đứng một ngày một đêm. Sau đó mạo hiểm thắng lợi, đem cái này 5 tên đấu tông cấp bậc đại tướng, giết 2 cái, phế đi 3 cái. Trên thực tế bằng Trấn Nam hoàng triều phái tới 5 tên đấu tông đại tướng, đoàn diệt. Biết được chiến tích như vậy Trấn Nam hoàng lửa giận trùng tiêu. Bất quá trải qua trận chiến này, hắn cũng biết Diệp thần thực lực. Trực tiếp kinh động một mực bế quan, lâu không rời núi Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng chính là tên kia thực lực đạt được đấu tôn cấp bậc 460 cường giả. Đấu tôn vừa ra, khí thế khủng bố như vậy. Toàn bộ trấn Nam Hoàng Thành đều bị khí thế của hắn bao phủ. Tất cả mọi người đều không tự chủ được nằm út sấp phúc trên mặt đất. Chỉ có Diệp Thần, ôm tỷ nữ Tiểu Tinh Nhi, như cũng ở một chỗ bên trong tiểu lâu, yêu thai du thai uống rượu dùng bữa. Cộng thêm đùa một cái khả ái Tiểu Tinh Nhi. Vừa nói vừa cười, hoàn toàn không đem trấn Nam Hoàng Triều để vào mắt. Thấy tình cảnh này, trấn Nam Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng tự nhiên tức giận vô cùng. Hảo tiểu tử, dĩ nhiên một điểm không đem ta trấn Nam Hoàng Triều để vào mắt. Ta trấn Nam Hoàng Triều trấn áp Thiên Nam vực 5600 năm, ngươi là người thứ nhất dám công nhiên khiêu chiến ta trấn Nam Hoàng Triều hoàng quyền nhân. Diệp Thần cũng không ngẩng đầu lên, gắp một khối thịt kho tàu đút cho tỷ nữ Tiểu Tinh Nhi. Tiểu Tinh Nhi bĩu môi nhai thịt kho tàu, một bên nói rằng, thiếu gia, ăn nhiều thịt kho tàu, Tinh Nhi biết mập. Diệp Thần nhìn sang Tiểu Tinh Nhi hơi toàn tâm toàn ý lồng ngực, cười nói, mập điểm tốt, gầy không sót mấy mới, à cạn, không tốt đâu. Tiểu Tinh Nhi nơi nào hiểu được Diệp Thần loại này tay già đời tầng sâu hàm nghĩa. Con tưởng rằng Diệp Thần không thích người gầy, thích mập một chút nữ hải. Lập tức từng nốn nhai thịt kho tàu, nói hàm hồ không rõ, nô. Cái kia Tình Nhi ăn nhiều một chút, dài hơn chút thịt. Thật ngoan. Diệp Thần xoa xoa Tiểu Tinh Nhi tóc. Đứng tại trong hư không trấn Nam Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng, chứng kiến Diệp Thần cùng một cái tỷ nữ, cứ như vậy không coi ai ra gì uống rượu dùng bữa nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không đem hắn một cái đường đường đấu tôn để vào mắt. Trong cơn giận dữ, trực tiếp một quyền đánh phía cả tòa tử lâu. Hai anh, kẻ hèn đấu tông, như vậy không coi ai ra gì. Coi như tiên phú cường thịnh trở lại thì như thế nào? Ngươi lẽ nào chưa nghe nói qua, chết thiên tài, thì không phải là thiên tài. Ầm ầm. Trấn Nam Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng một quyền này oai, trực tiếp đem chọn một tiểu lâu đều đánh thành một mịt. Không nghĩ, Diệp Thần thanh âm, cũng là đột nhiên từ phía sau hắn chuyển đến. Có đạo lý. Ta cũng hiểu được, chết Hoàng Triều, cũng không có tư cách kêu nữa cái gì Hoàng Triều. Lớn mật. Trấn Nam Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng trong lòng cả kinh. Không biết Diệp Thần là lúc nào chạy đến phía sau hắn. Càng không biết vì sao thân là đấu tông Diệp Thần, hành động gian, dĩ nhiên có thể để cho hắn một vị đường đường cường giả đấu tôn đều không phát hiện được. Kỳ thực Diệp Thần nơi này là làm một điểm tệ hại. Lặng lẽ lợi dụng một điểm linh năng thực lực. Bất quá trấn Nam Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Thần đúng là một vị vực ngoại thiên ma. Có thể một quyền oanh bạo cả cái tinh hệ tồn tại. Hắn đối với Diệp Thần một cái đấu tông có thể cùng với hắn đấu tôn chu toàn, một ít khó hiểu. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải suy nghĩ cái này thời khắc. Trấn Nam Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng không còn dám ẩn giấu thực lực, trực tiếp sử dụng 120% lực lượng. Nhắm ngay Diệp Thần, điên cuồng công kích. Các loại đại chiêu càng là liên tiếp xuất hiện. Nếu không phải hai người trên 9 tầng trời trên cao đánh nhau, còn lại sóng, sợ rằng phải đem trọn tọa hoàng thành đều san thành bình địa. Hai người đánh nhau vẹn vẹn 3 phút. Trấn Nam Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng thi thể, liền từ trên trời cao ầm ầm rơi đập. Ai cũng không biết Diệp Thần là như thế nào giết chết Trấn Nam Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng. Nhưng mọi người đều biết, toàn bộ Thiên Nam vực thời tiết muốn thay đổi. Mà Diệp Thần thực lực cũng để cho toàn bộ Thiên Nam vực người nghe tin đã sợ mất mật. Một vị mặc dù là đấu tông thực lực, lại sở hữu có thể đánh chết cường giả đấu tôn thiên tài. Không có ai còn dám cùng Diệp Thần đánh nhau. Coi như là sở hữu đấu tôn thực lực lao yêu quái, cũng không dám đi làm cái thứ hai Trấn Nam Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng. Diệp Thần trực tiếp đem toàn bộ Trấn Nam Hoàng Triều cải danh là Chiến Thần Hoàng Hướng. Coi như là kỷ niệm một cái hắn đã từng chiến thần công hội. Sau đó trực tiếp sửa chữa Chiến Thần Hoàng Hướng pháp luật. Hủy bỏ nô đãi chế độ, quan viên phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Đồng thời mở bình dân tố cáo công sở. Từ bách tính đề cử đức cao vọng trọng hạng người đảm nhiệm công sở chức quan. Có thể trực tiếp tố cáo đạt quan quý nhân trái pháp luật chỗ. Hành động này vừa ra, Diệp Thần lập tức đến rồi toàn bộ Thiên Nam vực mấy chục tỷ bình dân bách tính kính yêu. Vô số người ở nhà mình vì Diệp Thần lập sinh tử, thiên thiên phần hương cầu xin. Nguyện Diệp Thần vị này bất thế xuất tốt đế vương, có thể sống lâu vạn vạn tuế. Đồng thời, Diệp Thần đã ở trấn Nam hoàng triều bên trong cung điện, tìm được rồi bọn họ khố tàng chân quý tài nguyên. Sau đó lại lợi dụng toàn bộ hoàng triều lực lượng, ở thế giới trò chơi bên trong, chế tạo cùng dạng người này đừng nói nhiều đạt đến mấy tỷ siêu cấp hoàng triều. Diệp Thần thực lực bởi vậy cũng nhận được lớn hơn đề thăng. Lại là nửa năm sau, Diệp Thần thành công tân chức trở thành đấu tôn. Đấu tông thực lực Diệp Thần thì có vượt cấp đánh chết cường giả đấu tôn thực lực. Hiện tại trở thành đấu tôn, liền càng không người nào dám chọc giận hắn. Chương 532, Thái thượng hoàng hoàng phủ tung, chinh phục toàn bộ Thiên Nam vực. Diệp Thần bắt đầu hướng càng rộng lớn hơn thế giới tiến công. Trung ương vực, ở vào toàn bộ tinh cầu trung tâm nhất, giàu có nhất, linh năng cũng nhất dư thừa địa phương. Địa vực rộng lớn, là Thiên Nam vực hơn gấp 10 lần. Nơi này tông môn cùng hoàng triều lực lượng, so với trấn Nam hoàng triều cường đại rồi đâu chỉ thập bội. Diệp Thần đấu tôn thực lực, ở chỗ này cũng không tính quá cao đoan. Nói như vậy, đấu tôn thực lực, có thể ở trung ương vực phổ thông tông môn, làm một cái nội môn trưởng lão. Mà tông môn tông chủ hoặc là thái thượng trưởng lão, thì có đấu tôn đỉnh phong thực lực. Nếu như là trung ương vực tứ đại đỉnh tiêm tông môn, hoặc là trung ương hoàng triều. Bên trong lần nút trung cực lực lượng, càng là nghe đồn đạt tới bán thánh cấp. Thậm chí có nghe đồn, tứ đại đỉnh tiêm tông môn đứng đầu Lăng Vân tông tông chủ Lăng Thiên núi. Càng là sở hữu đấu thánh cấp thực lực. Là cả tinh cầu duy nhất sở hữu đấu thánh cấp thực lực người mạnh nhất. Sở hữu phiên sơn đảo hải, lệnh, khiến, phong vân biến sắc sức mạnh to lớn. Diệp Thần đi tới trung ương vực một người bình thường biên cảnh đại thành. Tùy tiện tìm một quán rượu. Khiến cho chủ quán bày một bàn lớn tốt rượu thức ăn ngon. Một bên ăn uống, vừa dùng ý thức hàng lầm toàn bộ trung ương vực. Mất một lúc, toàn bộ trung ương vực hết thảy cường giả tin tức, đều thu hết hắn đáy mắt. Ha ha, Lăng Thiên núi quả nhiên sở hữu đấu thánh thực lực, hẳn là đã đạt đến đấu thánh nhất tinh thực lực. Bất quá, phỏng chứng hết thể thế nhân cũng không biết. Toàn bộ trung ương vực, ngoại trừ Lăng Thiên núi sở hữu đấu thánh thực lực, kỳ thực còn có một người cũng sở hữu đấu thánh thực lực. Đó chính là trung ương hoàng triều thái thượng hoàng hoàng phủ tung. Nhưng hoàng phủ tung đạt được đấu thánh, dựa vào là không phải là của mình thiên tư, mà là lợi dụng 10 triệu người đầu quả tim huyết, áp xúc thành đan, sau khi dùng đột phá. Thủ pháp cực kỳ tà ác, ở trăm năm gian, bí mật sát hại 10 triệu người. Lại coi như đột phá. Thực lực cũng liền so với bán thánh mạnh mẽ một đường. Chân chính dựa vào chính mình tư chất đột phá thành công đấu thánh nhất tinh, đều so với hoàng phủ tung cái này mạnh mẽ dựa vào đan dược tăng lên ngụy đấu thánh mạnh mẽ. Nhưng đấu thánh chính là đấu thánh. Trung ương hoàng triều sở hữu hoàng phủ tung tòa chấn. Toàn bộ trung ương vực, ngoại trừ Lăng Vân tông, hắn có thể không cần nhìn bất luận người nào sát mặt. Xem như là trên tinh cầu này, thời gian qua tốt nhất hoàng triều. Bất quá Diệp Thần không quen nhìn loại này cướp đoạt sinh mệnh người khác, lấy thỏa mãn chính mình tư dục nhân. Cơm nước no nê phía sau, không nói hai lời, trực tiếp một người tiến nhập trung ương hoàng triều. Lúc này hoàng triều đang ở vào triều. Hơn 1000 triều thần đứng ở trong đại điện, hướng cao tọa chủ vị hoàng đế tố báo các nơi sự vụ. Nhưng vị hoàng đế này chỉ là một con rối. Hắn có tài hoa, có học thức, có lòng dạ, có thiện niệm, hiểu được cần chính vì dân. Nhưng khuyết điểm duy nhất là hắn cũng không phải thật sự là hoàng đế. Hắn chỉ là trung ương hoàng triều hoàng đế đẩy ra một cái con rối mà thôi. Thay hắn ứng phó triều thần. Hoàng đế chân chính, lúc này đang ở hậu cung tiểu trì nhục lâm. Suốt ngày chơi đùa vui thích. Dân gian nữ tử, mỗi năm đều có mấy nghìn bị chọn vào hậu cung. Lấy cung vị hoàng đế này chơi đùa. Ngoan nhị, trực tiếp đánh vào lãnh cung, sau đó thì có chuyên môn thái giám qua đây đem đánh vào lãnh cung nữ tử trực tiếp giết chết. Sau đó làm thành 3000 lệ mỡ, ngụ ý từ 3000 mỹ nữ luyện thành thuốc cao. Nghe nói ăn vào có thể để người ta thanh xuân vĩnh bảo. Như vậy chướng khí mù mịt chi địa, cư nhiên tồn tại mấy nghìn năm lâu. Tứ đại tông môn đã sớm biết trung ương hoàng triều dơ bẩn. Lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Ở toàn bộ trung ương vực bên trong, hay là bình dân bách tính, vậy thì cùng chó lợn một dạng. Ta cần ta cứ lấy. Muốn giết cứ giết. Diệp Thần trực tiếp xông vào hậu cung. Mà trung ương hoàng triều hoàng đế chân chính, đang ở hậu cung tổ chức hắn thích nhất vô giả đại hội. Diệp Thần trực tiếp đem vị hoàng đế này một bả tạo thành mở ra thịt nát. Ngoài ra còn có hậu cung thủ vệ hơn vạn sở hữu đấu hoàng, đấu tông, thậm chí đấu tôn thực lực thái giám, cũng đều bị hắn tạo thành thịt nát. Sau đó ném vào đất hoang, cung phía ngoài giã cẩu, giã lang ăn. Cái kia lãnh cung cũng bị Diệp Thần trực tiếp san thành bình địa. 004. Bị đánh vào lãnh cung nữ tử, chỉ có 10 tên còn sống sót, bị Diệp Thần cứu ra, để vào hậu cung. Sau đó trực tiếp truyền âm cho đang ở vào triều cái vị kia giả hoàng đế. Ta vì ngươi thanh lý trung ương hoàng triều hết thảy ô uế, bao quát cái kia hay là thái thượng hoàng. Điều kiện là, ngươi phải yêu dân như con, một ngày ngươi hoặc là ngươi hậu đại, có bất kỳ tàn hại dân chúng làm, ta sẽ lập tức lấy đi tánh mạng của các ngươi. Vừa dứt lời, không đợi vị này giả hoàng đế phản ứng kịp. Một bả từ thần niệm tạo thành thiên mệnh chi kiếm, treo cao với vị này giả hoàng đế mi tâm thần hải trung ương. mấy nghìn năm phía sau, cái chuôi này thiên mệnh chi kiếm đã là trung ương hoàng triều lịch đại hoàng đế hoàng quyền tượng trưng.
Không,
đồng thời cũng là bọn hắn cần chính yêu dân mã tiên. Phàm là có hôn quân, bạo quân xuất hiện, hoặc là cùng gian thần cấu kết với nhau làm việc xấu, này thiên mệnh chi kiếm lập tức lấy đi tính mạng của hắn. Giả hoàng đế cũng là dũng khí hơn người. Thần Hải xuất hiện thiên mệnh chi kiếm phía sau, tuy là trong lòng lật lên ngập trời sóng biển, nhưng thần sắc lại bất động thanh sắc, vẫn cùng lũ triều thần đối đáp chính vụ. Mà Diệp Thần trực tiếp hướng trung ương hoàng triều phía sau núi đi, nơi đó là thái thượng hoàng chỗ ở giữa nguyên cung. Kỳ thực ở Diệp Thần kích sát hoàng đế hậu, thái thượng hoàng cũng đã bị kinh động, nhưng khi hắn vận dụng đấu thánh cấp lực lượng lục soát hung thủ lúc, lại ngay cả đối phương một tia một hào tin tức đều không tra được, thật giống như cái này người căn bản không tồn tại một dạng, thật giống như hoàng đế là nguy rồi thiên khiển mà chết một dạng. Điều này làm cho hắn không dám vọng động, vừa tiếp tục giả bộ bế quan, một bên phái người bí mật tra hoàng đế bỏ mình bí ẩn. Bất quá thái thượng hoàng hoàng phủ tung đã định trước là tra không được, hắn phái ra người đều bị Diệp Thần trực tiếp lợi dụng ý niệm viễn trình đánh chết. Lấy hắn hoang cảnh thực lực, đối phó loại này tiểu tinh cầu cấp thấp thực lực người, chỉ cần tùy tiện động một cái ý niệm là được. Diệp Thần tìm quán cơm lại tọa một trận, sau đó mới dạo chơi mà lên, trực tiếp bước vào dưỡng nguyên cung ngũ. Chương 533, trung cực cảnh giới. Diệp Thần đến vô thanh vô tức, thẳng đến hắn đi tới hoàng phủ tung trước mặt, người sau mới đột nhiên ý thức được, dĩ nhiên có một người hoàn toàn không làm kinh động hắn bất luận cái gì thần thức, liền trực tiếp đứng ở trước mặt hắn, hơn nữa còn là cách hắn xa 1 mét. Khoảng cách này đủ để cho đối phương đem chính mình nhất chiêu bị mất mạng. Hoàng phủ tung nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy là biểu hiện ra trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi chỉ là đấu tôn thực lực, nhưng hắn vẫn căn bản chóc nã không đến đối phương khí tức. Nói cách khác, đối phương đã đạt đến cái loại này thiên nhân hợp nhất cùng thiên địa dung mà duy nhất cảnh giới chi cao. Đó là bộ dạng 43 linh truyền chỉ có đấu đế mới có thể đạt tới cảnh giới a. Độ khó. Hán. Là đấu đế. Cái này đột nhiên xuất hiện ý niệm trong đầu, khiến cho hoàng phủ tung nhất thời thân thể run rẩy như run rẩy. Tiểu huynh đệ. A không phải, tiền bối, không biết quang lâm hàn xá, có gì muốn làm? Hoàng phủ tung sống 3000 tuổi, vẫn là lần đầu tiên như thế ăn nói khép nép đối với một cái thanh niên nhân nói như vậy. Nhưng hắn tuyệt không cảm giác cảm thấy thẹn, ngược lại trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Đối mặt Diệp Thần, hắn cũng cảm giác đối mặt nhất tôn không có bất kỳ cảm tình gì tử thần một dạng. Diệp Thần lười cùng người như thế gian cặn lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp một cái tay đưa hắn bóp chết, sau đó tán thành cho bụi vùi sâu vào đại địa. Năm sau lại là một đống tốt phân bón, đồng thời lại đem hết thể hoàng phủ gia tộc thế lực toàn bộ nhổ tận gốc, nguyện ý triệt để thuần phục giả hoàng đế, hoặc có lẽ là tân hoàng đế. Diệp Thần liền phóng bọn họ một con đường sống, nhưng nếu là không muốn thuần phục, hoặc có lẽ là lập lờ nước đôi lưỡng lự, trực tiếp tiêu diệt. Diệp Thần lấy một loại điện quang hỏa thạch tốc độ, trực tiếp làm cho cả trung ương hoàng triều cải thiên hoán địa. Nhưng đối với người bình thường mà nói, hoàng đế vẫn là vị hoàng đế kia, hoàng triều vẫn là cái kia hoàng triều, dường như cũng không có gì thay đổi. Duy nhất biến hóa dường như chính là hoàng đế không hề từ dân gian thu nạp cô gái. Toàn bộ trung ương hoàng triều, thời gian dường như càng ngày càng tốt qua, hoàng đế cũng càng ngày càng anh minh rồi. Nhưng trung ương hoàng triều biến hóa đối với chu vi tứ đại tông môn mà nói, cũng giống như với một cái kinh lôi, nhất là Lăng Vân Tông Lăng Thiên núi. Đường đường hoàng phủ tung, một cái đấu thánh cấp thực lực cường giả, coi như là dùng tà thuốc mạnh mẽ tăng lên, đó cũng là đấu thánh cường giả, lại bị một cái thần bí người vô thanh vô tức xóa khỏi thế gian. Như vậy thủ đoạn thông thiên, thật sự là lệnh khiến đều là đấu thánh chính hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sợ mình bên này nơi nào chọc thần bí nhân kia mất hứng, cũng bị như vậy tùy tùy tiện tiện xóa khỏi thế gian. Lăng Thiên núi sợ, mặt khác ba đại tông môn càng thêm sợ hãi, bọn họ càng không có sức đi đối mặt thần bí nhân này. 3 ngày sau, tứ đại tông môn nhận được Diệp Thần mật thư, cương hành yếu thế cầu bọn họ ban bố sinh dân lệnh, khiến lạm sát kẻ vô tội giả, giết không tha. Tứ đại tông môn do dự dự, cái nào hiểu được Diệp Thần sát tính nặng như địa ngục u minh. Trong vòng nửa ngày, tứ đại tông môn tông chủ đều lộ tử, bao quát đấu thánh thực lực Lăng Thiên núi. Thủ đoạn như vậy, triệt để chấn nhiếp tứ đại tông môn mọi người. Sinh dân lệnh khiến lấy một loại trước nay chưa có tốc độ ban bố xuống phía dưới, đồng thời lập tức hạ đạt đến hết thảy thôn trấn, lạm sát kẻ vô tội giả, giết không tha. Toàn bộ trung ương vực mấy chục tỷ người trong nháy mắt đều biết những lời này. Diệp Thần cách làm mặc dù cũng không có thể từ trên căn bản giải quyết những bình dân này dân chúng khốn cảnh, nhưng tốt xấu để cho bọn họ hoàn cảnh sinh tồn không hề như vậy ác liệt, để cho bọn họ có ít nhất một điểm làm người tôn nghiêm, không phải giống như trước nữa vậy bị thực lực cao người tùy ý lạm sát, cướp đoạt, khi dễ. Mấy chục tỷ bình dân bách tính tự phát, mỗi người ở trong nhà vì vị thần bí nhân kia nổi lên sinh tử, mỗi ngày phần hương tế bái nguyện vị thần bí nhân kia sống lâu vạn vạn tuế. Mà chịu đến những người dân này hương hỏa tế bái Diệp Thần, lập tức trong cơ thể đột nhiên nhiều rồi lực lượng nào đó, Loại lực lượng này, huyền diệu khó giải thích. Giống như là tín niệm chi lực, nhưng lại so với tín niệm chi lực nhiều hơn rất nhiều huyết nhục tình cảm. Loại lực lượng này, thoạt nhìn chỉ có một tia, cực kỳ yếu ớt. Cũng là sau này Diệp Thần đạt được lực lượng điểm kết thúc lúc, bảo hộ hắn không bị trung cực lực lượng triệt để đồng hóa vì không có bất kỳ tình cảm vật chất then chốt. Chính là thiện hữu thiện báo. Diệp Thần những thứ này phát ra từ nội tâm tùy ý cử chỉ, dĩ nhiên tại sau này cứu hắn một mạng. Gián tiếp, vừa cứu cùng hắn yêu nhau Lục Khinh Tuyết, Vân Phi Yên, Vân Đoá Đoá các loại, chờ, nữ. Một không làm xong điều này Diệp Thần. Kỳ thực cũng thực tế nắm trong tay toàn bộ trung ương vực. Tứ đại tông môn, bao quát trung ương hoàng triều, ai cũng nghe hắn một người chi hào lệnh, khiến. Mà thực lực của hắn, cũng dựa vào cường đại tài nguyên. Trong vòng thời gian ngắn, liền tấn thăng đến đấu tôn đỉnh phong, sau đó là bản thánh. Một năm sau, tấn chức đến đấu thánh. Theo ở trong đêm, trợ lực hắn trung ương hoàng triều người càng ngày càng nhiều. Ba năm sau, hắn rốt cục thành tựu đấu đế tôn sư, trở thành toàn bộ tinh cầu duy nhất đấu đế, cũng là trăm vạn năm tới duy nhất đấu đế. Chương 534, bắt được thiên ma ngói liệt cách. Mà theo Diệp Thần trở thành đấu đế phía sau, bởi vì đột phá đến tinh hệ này lực lượng cực hạn, hắn cũng bắt đầu va chạm vào bao trùm ở toàn bộ 9 tinh hệ vong du lực lượng internet. Diệp Thần ngưng tụ một tia hoang cảnh lực lượng, dọc theo cái này vong du lực lượng internet xôi dòng mà lên, từng chút một chậm rãi tìm kiếm thiên ma ngói liệt cách tung tích. 100 năm sau, Diệp Thần đột phá đấu đế tu vi, đạt tới đấu đế trên cảnh giới. Toàn bực 9 tinh hệ vong du cầm cố chi lực bắt đầu đặc biệt nhằm vào Diệp Thần cái này đau đầu. Diệp Thần có thể cảm nhận được, so với quá khứ cường đại gấp trăm lần cầm cố chi lực bắt đầu tới người. Chỉ tiếc Diệp Thần cũng không phải là năm đó cái kia ở trên địa cầu dễ rủa cầu sinh Diệp Thần. Mặc 9 tinh hệ thiên ma ngói liệt cách cũng không thể áp chế ở Diệp Thần. Biểu hiện ra, Diệp Thần thật giống như bị loại này cầm cố chi lực áp chế gắt gao. Nhưng kỳ thật, lực lượng của hắn đã đi qua loại này cầm cố chi lực, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được rồi thiên ma ngói liệt cách lực lượng khởi nguồn. Sau đó lại theo cái này lực lượng tới không hai nguyên, thăm dò rõ ngói liệt cách thực lực chân chính. Hoang cảnh sơ kỳ. Xem ra, ta đánh giá cao người này thực lực a. Diệp Thần không làm kinh động hắn, bởi vì cảnh giới tuyệt đối áp chế. Diệp Thần muốn ở trên thiên ma ngói liệt cách trước mặt giấu giếm hơi thở của mình. Người sau căn bản điều tra không đến. Diệp Thần tựa như một cái nằm ở trong đùi cỏ liệp báo một dạng. Phi thường có kiên nhẫn một chút thăm dò rõ ngói liệt cách chân thân chỗ. Bất quá người này thật đúng là phi thường cẩn thận. Cư nhiên đem bản thể, gắng gượng sách phân thành 9999 phần phân thân. Mỗi cái phân thân, đều có thể chuyển hóa thành thực lực yếu một ít bản thể. Chỉ cần một cái phân thân có thể chạy đi, là hắn có thể còn sống sót. May mà ẩn nút tiến đến, nếu không, vẫn không thể một lần hành động nuốt người này đâu. Khiến cho người này chạy đi, tùy ý tản tin tức của ta, vậy khó chịu. Diệp Thần trong lòng cảm thấy may mắn. Xem ra, có thể ở trong vũ trụ hỗn lâu như vậy thiên ma, cũng không phải là không có đầu óc ngu xuẩn. Đều ở đây ngươi lừa ta gạt, nhược nhục cường thực trong hoàn cảnh, luyện đến một phen sinh tồn, bảo toàn tánh mạng bản lĩnh. Diệp Thần bắt đầu dệt lưới. Đúng vậy. Dệt lưới. Vậy hoang cảnh lực cự đại internet. Đem hết thể thiên ma ngói liệt cách giải ở toàn bực 9 tinh hệ 9999 có đủ phân thân, toàn bộ bao vây đi vào. Toàn bộ bệnh internet quá trình, hao tốn hắn chọn 300 năm. Bất quá điểm ấy thời gian, đối với hắn hôm nay mà nói, cũng không coi vào đâu. Nghìn năm đều là một cái búng tay. 300 năm càng không coi vào đâu. Bồi bồi vợ con, xây dựng mình một chút đại lục thế giới. Hoàn thiện thương minh đại lục pháp tắc hệ thống. Cuộc sống như thế với hắn mà nói, không thể nghi ngờ so với cùng một cái quỷ gì thiên ma đấu chi so giúp khí. Càng tới có ý nghĩa. Internet bệnh hoàn tất. Diệp Thần nhảy ra toàn bực 9 tinh hệ. Đứng ở tinh hệ ở ngoài, thần tình nhàn nhạt nhìn cái này mỹ lệ cực kỳ thong thả xoay tròn tinh hệ. Du Hy đến đây kết thúc, là thời điểm thu lưới. Diệp Thần lại không giấu giếm hơi thở của mình. Đã thong thả thăng đến hoang cảnh hậu kỳ lực lượng khổng lồ, ầm ầm khuyết tán đến toàn bực 9 tinh hệ. Nam Vung ở tinh hệ bên trong thiên ma ngói liệt cách từ trong ngủ mê bỗng nhiên thức dậy. Chuyện gì xảy ra? Lại có một vị cường giả đi tới bên cạnh ta. Hắn muốn làm gì? Cái này cuồng phách khí tức, là muốn thôn phệ bổn tòa sao? Thiên ma ngói liệt cách lập tức thúc dục 9999 có đủ phân thân, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, thậm chí muốn khuyết tán đến tinh hệ ở ngoài đi. Đối với hắn loại này lão du điều mà nói, cương giả đối chiến loại sự tình này, trước miễn bản thực lực đối phương như thế nào, trước tìm kỹ đường lui, cam đoan chính mình sẽ không bị diệt. Sau đó sẽ tới đàm luận đánh nhau vẫn là chuyện hợp tác. Nhưng hiển nhiên, động tác của hắn đã muộn. Đứng ngạo ngủ 9 tinh hệ ra Diệp Thần, một tay nắm chặt sớm đã bệnh xong cự đại internet, trực tiếp thu vào. Thiên ma ngói liệt cách hoảng sợ phát hiện, chính mình 9999 có đủ phân thân, lại bị một loại lớn lao lực lượng toàn bộ lồng chụp vào trong. Hơn nữa loại lực lượng này, cư nhiên ở cấp tốc có rút lại. Nói cách khác, mình tựa như một cái ông bên trong chi con ba ba giống nhau, cư nhiên cứ như vậy vô thanh vô tức, bị người cho bắt sống. Không phải. Thiên ma ngói liệt cách thời gian qua đi mấy triệu năm, rốt cục lần nữa cảm nhận được loại này sống còn cảm giác tuyệt vọng. 853. Hắn đồng thời thúc giục 9999 có đủ phân thân, hướng bốn phương tám hướng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu đệ không biết người tới là vị nào đại nhân. Nếu có chỗ đắc tội, tiểu đệ nguyện ý dùng trong túi hết thảy tài nguyên làm lễ vật đưa cho đại nhân, chỉ nguyện đại nhân có thể xin bớt giận, không muốn cùng ta loại này không có kiến thức, lại không quan trọng tôm kép nhỏ bé không chấp nhận. Thiên ma ngói liệt cách ngữ khí phi thường ăn nói khép nép. Không có biện pháp, người nào gặp phải loại này sống còn nguy cơ, đều sẽ vì mạng sống, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ở sinh tử trước mặt, mặt nhằm nhỏ gì? Lưới lớn thu nạp đến mức tận cùng. Thiên ma ngói liệt cách 9999 có đủ phân thân, cũng bị mạnh mẽ ngưng tụ thành một cái. Ở Diệp Thần trước mặt, cũng từ từ hiện lộ ra chân thân. Đó là một cái sắc mặt trắng bệnh, tuấn tú phải có chút âm u hấp huyết quỷ nam tử. Thoạt nhìn 30 tuổi, nhưng kỳ thật đã sống mấy triệu năm. Đại nhân, ngài nghĩ muốn cái gì, ta đều nguyện ý cho ngài, chỉ nguyện ngài có thể thả tiểu đệ một cái mạng chó. Thiên ma ngói liệt cách chứng kiến Diệp Thần phía sau, cảm nhận được đối phương không thể địch nổi bàng bạc lực lượng. Càng là dập đầu như dã tỏi. Chương 535, đánh cướp, là tăng trưởng. Diệp Thần cười nhạt, cái kia, liền đem trên người ngươi tất cả luân hồi chi lực, đều cho ta đi. Cái gì? Tất cả luân hồi chi lực. Nếu như Diệp Thần là muốn hắn một bộ phận luân hồi chi lực, thiên ma ngói liệt cách còn có thể miễn cưỡng bằng lòng. Dù sao thực lực tuy là hao tổn, nhưng tốt số ngạt giữ lại. Nhưng Diệp Thần mong muốn, cũng là hắn tất cả luân hồi chi lực. Cái này ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Cái này cùng võ hiệp trong tiểu thuyết trực tiếp phế nhân võ công giống nhau. Thiên ma ngói liệt cách sửa chính là luân hồi chi lực. Có thể nói, hắn toàn bộ sinh mệnh nguyên tuyển, chính là chỗ này luân hồi chi lực. Bị quất ra đi toàn bộ luân hồi chi lực, sẽ trực tiếp trở thành phế nhân. Thậm chí ngay cả ở nơi này vô ngần trong thái không cũng không thể sống sót. Ngay lập tức sẽ bị cái này cực độ nhiệt độ thấp cùng chân không, trong nháy mắt giết chết. Diệp Thần như vậy, rõ ràng chính là muốn lấy mạng của hắn a. Ngươi, như ngươi vậy, không cảm thấy phi thường quá phận sao? Ta và ngươi không oán không cửu. Thiên ma ngói liệt cách nỗ lực nhận cái gì? Nhưng Diệp Thần nơi nào không nhìn ra hắn kỹ lưỡng. Bất quá là muốn lưỡng bại câu thương, trực tiếp tự bạo đến cái ngọc thạch câu phần, ai cũng không cầm được thôi. A. D9 tinh hệ sinh mệnh, trong mắt ngươi, bất quá ta cần ta cứ lấy con kiến hôi. Kỳ thực, ngươi, trong mắt ta, không giống nhau sao? Ha ha. Đừng từ chối, quay quay trở thành ta huyết thực A. Diệp Thần hoang cảnh hậu kỳ thực lực, trong nháy mắt dũng mãnh vào thiên ma ngói liệt cách trong cơ thể. Chỉ là trong nháy mắt, liền nắm trong tay hắn hết thảy tất cả. Bao quát tư tưởng, thân thể. Diệp Thần tùy ý đem ngắt cái quả cầu thịt, há mồm một ngớt. Keng. Ngươi thu được luân hồi chi lực 1000. Keng. Thực lực của ngươi thành công đột phá tới hoang cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Không nghĩ tới, một cái kẻ hèn thiên ma ngói liệt cách, cư nhiên cho hắn cung cấp chọn 1000 bản luân hồi chi lực. Cái này so với hắn ở cua lão gia ra nơi đó làm cái gì đồ bỏ quỷ nhiệm vụ, hiệu suất còn phải cao hơn nhiều. Quả nhiên cái kia lão gia hỏa nói rất đúng. Đánh cướp là tăng trưởng thực lực nhanh nhất phương thức. Nếm được đánh cướp ngon ngọt Diệp Thần, rất nhanh khóa được cái thứ hai mục tiêu thiên ma sở nảy đờ. Người này ở 2 triệu năm ánh sáng ra vòng xoáy tinh hệ. Cái gọi là vòng xoáy tinh hệ, kỳ thực chính là hai cái tinh hệ va chạm nhau hình thành. Hai người còn đang va chạm ở giữa. Bên ngoài hạch tâm lỗ đen vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, lẫn nhau vẫn còn ở phân cao thấp. Như vậy tinh hệ thường thường cực kỳ không ổn định, đang không có triệt để dung hợp trước, biết buộc phát ra vô số cực mạnh năng lượng. Vì vậy phi thường không thích hợp sinh mạng sinh tồn. Nhưng có thể ở loại này vòng xoáy tinh hệ trung sinh tồn sinh mệnh, nói như vậy, thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Thiên ma sở nảy đờ nuôi dưỡng, chính là chỗ này sao một tòa tinh hệ. Diệp Thần cưới cao cấp tinh hệ xuyên việt khí, tìm thời gian 2000 năm. Rốt cục đạt đến vòng xoáy tinh hệ ngoại vi. Đem cao cấp tinh hệ xuyên việt khí thu nhập thương minh bạch ngọc trong bình. Diệp Thần cùng lần trực 9 tinh hệ giống nhau. Trước lấy phổ thông người thân phận, lẫn vào vòng xoáy tinh hệ bên trong. Chậm rãi tìm được thiên ma sở nảy đờ lực lượng nguyên điểm. Sau đó một lần hành động bắt được. Vòng xoáy tinh hệ sinh mệnh tinh cầu ít vô cùng. Tổng cộng chỉ có 10 ngọn sinh mệnh tinh cầu. Nhưng mỗi tọa sinh mệnh tinh cầu đều phát triển ra cực kỳ cường đại tiên hiệp văn minh. Bất quá thiên ma sở nảy đờ lấy tiên hiệp loại vong du, trực tiếp bao phủ cả tòa vòng xoáy tinh hệ. Trả lại cho những tinh cầu này sinh mệnh, chế tạo một cái hay là tiên giới. Cũng chính là những cái này đắc đạo phi thăng trí cường giả nơi đi. Nhưng hiển nhiên, những cái này đắc đạo phi thăng nhân, mấy triệu năm qua đều không ai có thể trở về. Phi thăng chi hậu, trực tiếp bị thiên ma ngói liệt cách làm đồ ăn bạc ăn. Cùng lúc đó, hắn còn thỉnh thoảng chế tạo một ít hay là thần tích. Phòng theo sau khi phi thăng cường giả, trở về hiển thánh một phen. Kích thích những cái này kẻ tới sau, càng thêm tích cực tu tiên vấn đạo. Sau đó cá lớn nuốt cá bé, lẫn nhau bắt đầu tranh đấu, tranh nhau sát phạt, vì tài nguyên cùng quyền lợi không chỗ nào không phải, Vương Triệu Hảo, bên ngoài vô cùng. Gần. Vì hắn liên tục không ngừng chế tạo luân hồi chi lực. Loại này nuôi dưỡng cơ chế liền so với phía trước vài cái thiên ma muốn cao minh hơn rất nhiều. Chỉ cần cái này hay là tiên giới bí mật vĩnh viễn không phải bại lộ. Cái kia 10 cái trên tinh cầu người, liền vĩnh viễn là hắn nuôi dưỡng dê béo, mặc kệ xâm lược. Chứng kiến loại này nuôi dưỡng hình thức, Diệp Thần như có điều suy nghĩ. Xem ra, một ít tiên hiệp tiểu thuyết thiết định, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Này thiên ma sờ nơi đờ, chính là một cái hiện hành giả, hơn nữa làm cao minh hơn. Diệp Thần hóa thành một cái linh căn cực kỳ mịt mờ phàm nhân thiếu niên, tiến vào bên trong một cái tên là Tiên Vũ Đại Lục trên tinh cầu. Chương 536, Tiên Vũ Đại Lục. Những tinh cầu này bởi vì mấy triệu năm qua, đều ngâm ở tràn ngập hay là linh khí trong không gian. Mỗi một cái tinh cầu đều cực kỳ khổng lồ. Cơ hồ tương đương với địa cầu mấy nghìn, thậm chí gấp mấy vạn. Vì vậy phía trên sinh mệnh cũng là địa cầu mấy nghìn, thậm chí gấp mấy vạn. Tiên Vũ Đại Lục, cho dù là phàm nhân, cơ thể chất bởi vì quanh năm chịu đến linh khí ngâm, cũng so với trên địa cầu đặc chủng binh còn mạnh hơn. Diệp Thần trực tiếp thay thế Tiên Vũ Đại Lục Tây Như Hạ Châu Khổ Hàn Chi Địa một cái thành nhỏ một đứa cô nhi thiếu niên nhân vật. Mở mắt ra, chính là ở một tòa chuồng bò bên trong. Đây là cái này cô nhi nguyên bản tá túc địa phương. Nhưng bây giờ là tịch cửu Hàn Tiên Chi lúc. Hơn nữa còn là Tây Như Hạ Châu như vậy Khổ Hàn Chi Địa. 897. Một tòa chuồng bò, nơi nào có thể cho hắn hâm nóng. Cái này cô nhi thiếu niên không có mấy giờ, liền tươi sống chết rét. Diệp Thần đem linh hồn đưa về luân hồi bên trong, để cho có thể đầu thai đến một người tốt bên trong. Sau đó mình thì hóa thành cái này cô nhi thiếu niên dáng vẻ, từ chuồng bò bên trong đứng lên. Đánh ra chung quanh một cái. Nơi đây nguyên lai là một cái khách sạn chuồng bò. Thanh nhỏ không có gì ngựa. Bình thường vóc người, vận chuyển hàng, đều là dùng ngưu. Nơi này ngưu đặc biệt chịu rét, an tháo, dịch nuôi sống, sức chịu đựng cũng đủ. Vì vậy trên cơ bản từng nhà có điều kiện, đều sẽ nuôi một con trâu. Diệp Thần lợi dụng không gian linh văn phát tán bốn phía. Rất nhanh tìm được tòa thành nhỏ này duy nhất một cái có thể tu tập tiên pháp địa phương. Cung Trạch Bang. Cung Trạch Bang là gió mùa thành lớn nhất bang phái. Lực lượng hầu như có thể cùng quan phủ đối kháng. Nhưng cái này mặc cho bang chủ rất có mưu lược. Cư nhiên cùng quan phủ cùng một ruột, cấu kết cùng một chỗ. Gió mùa bên trong thành cùng dân chúng chung quanh, ngoại trừ muốn chưa nộp quan phủ tiền thuế bên ngoài, còn muốn thêm vào cho Cung Trạch Bang chưa nộp một phần bảo hộ phí. Bang không lập tức sẽ gặp phải Cung Trạch giúp hủy diệt, thậm chí giết người cướp của. Nếu là có người báo quan phủ người chỉ biết đùa cợt, vẫn đến khi Cùng Trạch giúp người ly khai, mới hậu chi hậu giác đã chạy tới, qua loa ghi lại một chút sự tình. Lâu này, nơi này bách tính đều biết nơi này có hai cái thổ hoàng đế không thể trọng. Một cái quan phủ, một cái Cùng Trạch bang. Diệp Thần đi tới Cùng Trạch bang trước cửa phủ. Bốn gã thủ vệ cửa tinh tráng hán tử, tàn bạo, ác, trừng mắt Diệp Thần. Từ đâu tới tiểu khất cái? Nhanh lên cho lão tử cút ngay. Còn dám nhìn nhiều hai mắt, tiểu tâm lão tử một cước giẫm chết ngươi. Diệp Thần khẽ miệng khẽ nhếch. Tiến lên phía trước nói, ta muốn gia nhập vào các ngươi Cùng Trạch bang. Ngươi nói cái gì? Bốn gã hán tử phảng phất là nghe được cái thế gian này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng. Trừng mắt Diệp Thần, ngươi dám không dám đem vừa rồi cái kia đoạn nói lặp lại lần nữa. Diệp Thần phảng phất không nhìn thấy trong mắt bọn họ sát ý. Cười nói, ta muốn gia nhập vào các ngươi Cùng Trạch bang. Đi ngươi sao? Cái gì miêu cầu đều có thể gia nhập vào chúng ta Cùng Trạch bang. Ngươi là muốn chết ta? Tiểu khất cái. Một gã tráng hán luân khởi quạt hương bổ lớn bàn tay. Lòng bàn tay mơ hồ hàm chứa nội kính. Một tát này nếu như đánh thật, lấy Diệp Thần loại này gầy trơ cả xương, khuyết thiếu dinh dưỡng tiểu cô nhi thân thể, tuyệt đối là 10 phần chết chắc. 3. Một tiếng vang lớn, làm người ta không nghĩ tới chính là, tráng hán bàn tay cũng không có bắn trúng Diệp Thần, mà là ngừng giữa không trung. Một chỉ gầy nhông tay, dễ dàng kèm ở tên này tráng hán cánh tay. Lệnh, khiến người sau không nhúc nhích được. Diệp Thần cười nhìn tên kia gầy nhông tay chủ nhân cùng Trạch rút quản gia một trong, nham hiểm. Nham hiểm niên kỷ 50, thân thể gầy nhom thấp bé, một thân nội kính lại tu đến cương nhu hòa hợp tình trạng. Ở Cung Trạch trong bang địa vị cũng không nhỏ. Cái này bốn cái tráng hán nhìn như dáng dấp đồ sộ, lại căn bản không phải nham hiểm địch. Mà cái nham hiểm, chính là Diệp Thần lợi dụng một chút thủ đoạn nhỏ. Khống chế tâm thần, để cho đem chính mình dẫn vào Cung Trạch bên trong bang. Chương 537, Cung Trạch bang. Ta xem vị thiếu niên này xương cốt thanh kỳ, thiên phú tuyệt hảo, tiến nhập ta Cung Trạch bang nhất định tương lai là một sự giúp đỡ lớn. Lại nói ta Cùng Trạch giúp tôn chỉ chính là Cùng Trạch thiên hạ, như vậy nghèo khó đáng thương cô nhi, ta Cùng Trạch bang tự nhiên nhận lấy. Nham hiểm cười híp mắt nói. Bốn gã tráng hán nghe choáng váng một dạng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được từ nham hiểm trong miệng, nói ra phải giúp chủ nghèo khó đáng thương cô nhi cái này nói mấy câu. Phải biết rằng, bình thường xét nhà diệt nhà, nam nữ lao hấu toàn bộ không buông tha vô cùng tàn những người, liền là hắn. Bất quá nham hiểm muốn dẫn Diệp Thần vào bang. Bốn gã giữ cửa tráng hán tự nhiên không dám ngăn cản. Vội vã quỳ xuống đất hướng Diệp Thần cầu xin tha thứ nhận sai. Nham hiểm cung kính đối với Diệp Thần nói, cũng xin theo lão hủ tiến đến. Diệp Thần gật đầu, nhìn hai người biến mất ở bên trong phủ đối ảnh. Bốn gã tráng hán sở chắp sau, thật sự là nghĩ không rõ lắm. Hôm nay cái này nham hiểm, đến cùng trong lòng là đánh ý định gì? Đột nhiên, một gã tráng hán như có điều suy nghĩ nói. Nghe nói nham hiểm ngày gần đây một mực siêu tập đồng nam đồng nữ tâm can, chế tác đan hoàn tăng cao tu vi. Thiếu niên này, chớ không phải là hắn dùng tới hái tâm can A. Còn lại ba gã tráng hán vừa nghe, trong lòng nhất tề dùng mình. Vội vã đứng trang nghiêm một bên, không còn dám tùy tiện hỏi thăm. Cũng bị nham hiểm nghe được. Cười tủm tìm gian, đầu của ngươi liền chẳng biết lúc nào dọn nhà. Dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều cùng trạch giúp thành viên, nhìn thấy nham hiểm đều liền vội vàng hỏi tốt. Là đủ chê cười mặt hổ ở trong bang địa vị. Đối với cái này chút vấn an, nham hiểm đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Bất quá hắn không cười hoàn hảo, cười, đại gia sợ hơn, khẩn trương, vấn an phía sau liền lập tức túi đầu vội vội vàng vàng đi ra. Phía trước chính là tàng kinh các, bên trong có dấu bản bang hầu như hết thảy võ công bí tịch, cùng với nông cạn tu tiên phương pháp. Nham hiểm vừa đi, một bên lấy truyền âm nhập mật thuật đối với Diệp Thần nói. Bất quá bản bang cao nhất công pháp, chính là bang chủ từ không truyền ra ngoài Trường Xuân Công, nghe nói cùng chân chính tiên pháp không có gì khác biệt, bất quá đối với cá nhân căn cốt tư chất yêu cầu cực cao. Diệp Thần gật đầu. Có nham hiểm tự mình khai đạo. Tàng kinh các nhân căn bản không dám ngăn trở Diệp Thần. Người sau trực tiếp bước vào tàng kinh các bên trong. Theo nham hiểm chỉ điểm, Diệp Thần cầm lên mấy quyển tàng kinh các bên trong quý trọng nhất tu tiên phương pháp xem một cái. Phát hiện đều là chút công pháp không hoàn toàn tàn thiên. Có thậm chí bị người bóp méo, nếu quả thật đè lên mặt luyện, phỏng chừng cuối cùng là muốn thành điên, hoặc là thành phế nhân. Không muốn. Xem ra cái này cùng trạch giúp bang chủ cũng là một ngon nhân. Vì không cho bản bang bên trong xuất hiện thực lực vượt lên trước người của hắn, cư nhiên trưng bày một ít như vậy đồng nát biếu diễn ở chỗ này, khiến cho bản bang nhân tu luyện. Diệp Thần lật nhìn hai cái, đã đem những công pháp này bí tịch ném xuống. Đối với nham hiểm nói, dẫn ta đi gặp bang chủ của các ngươi a. Nham hiểm liền vội vàng không người nói, là bang chủ thời gian này hiện đang luyện công, chỉ sợ là phải ở bên ngoài chờ thêm một canh giờ, mới có thể thấy bang chủ. Nham hiểm một bên dẫn Diệp Thần sau khi tiến vào phủ. Một bên giải thích. Diệp Thần ven đường đảo qua chung quanh bang chúng thành viên. Phát hiện thực lực của những người này, đại đều là giang hồ võ nghệ nội kính công pháp. Tu luyện tiên pháp nhân cực nhỏ. Cho dù tu luyện, cũng rất ít có năng lực tu luyện ra linh lực tới. Tiên pháp cần võ thuật nhiều, mà nhưng không thấy được có thể tu ra thành quả tới, hơn nữa công pháp lại không trọn vẹn. Thảo nào không có người nào tu luyện những thứ này hay là tiên pháp. Cùng lúc đó, Diệp Thần còn quét hình đến rồi dưới đất mấy chục thước chỗ cùng trạch giúp địa lao. Bên trong nốt vô số bình dân bách tính, cùng với phản kháng cùng trạch giúp người. Trong đó đủ rất nhiều bình dân nữ tử. Còn có một chút không đến 10 tuổi tiểu hài tử đao. Chương 538, ác hưu ác báo. Mà cùng trạch bang đối đại những thứ này giam giữ nhân cũng vô cùng tàn nhẫn. Bình dân nữ tử bên trong, tư sắc tốt hơn một chút, lập tức bị điều giáo thành đồ chơi. Hoặc bán cho kỹ viện, hoặc cung bản ba người chơi làm. Tư sắc chưa đủ thì đi qua tà thuật luyện chế hay là dưỡng nhan đan, chuyên môn bán cho một ít đại hộ nhân gia tiểu thư hoặc quý phụ. Những thứ này tiểu thư, quý phụ ở nghiệp dư thời điểm, thật không nghĩ tới dùng, lại là sinh mạng của người khác cùng tiên huyết. Mà hai đồng cũng là đi qua tà thuật luyện đan. Hơn nữa luyện 217 chính là duyên thọ đan, cùng trạch đám cao tầng nhu cầu số lượng cực đại. Một dạng tiểu bộ phân hài đồng từ bổn thành vô lấy, đại bộ phận hài đồng từ bên ngoài mua hàng. Cùng với nói đây là một cái cùng trạch bang, không bằng nói là một cái ăn thịt người bang càng thích hợp. Diệp Thần theo nham hiểm đi tới khẽ động rất khác biệt nhã huyện chỗ. Cửa bị hai gã nội kính cao thủ ngăn lại. Diệp Thần nhìn lướt qua, phát hiện từ một nơi bí mật gần đó còn có 8 gã cao thủ mạnh hơn mai phục. Không khỏi trong lòng cười nhạt. Cái này cùng trạch giúp bang chủ ngược lại cũng quá mức rất sợ chết, như thế sợ bị người đánh trộm. Là chuyện xấu làm nhiều rồi sợ quỷ tới cửa. Diệp Thần theo tay vung lên. Cửa hai gã nội kính cao thủ lập tức khoanh tay hầu hạ một bên. Chỗ tối mai phục mặt khác 8 gã cao thủ cũng đồng dạng đối với Diệp Thần tiến đến làm như không thấy. Nham hiểm ở lại ngoài cửa. Diệp Thần dạo chơi mà vào. Đi qua ba vào biệt viện, cùng trạch giúp bang chủ đang ở tận cùng bên trong một cái nhà dưới mật thất bên trong tu luyện. Diệp Thần quét một vòng. Nhìn hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, hồn thân không ngừng run rẩy răng rấp, sợ là công pháp luyện gây ra rủi ro, thảo nào đóng cửa không thấy người. Diệp Thần vừa bước một bước vào mật thất. Cùng trạch giúp bang chủ là một gã sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân. Nhưng chân thực số tuổi kỳ thực đã đến 120 hơn tuổi. Hiển nhiên là Trường Xuân Công tu đạo hữu thuật, đã có vài phần tu tiên nhân tư thái. Ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt, đột ngột ở an tĩnh trong mật thất vang lên. Cùng trạch bang bang chủ sợ hãi cả kinh. Đông nhiên mở mắt ra, chứng kiến Diệp Thần trong nháy mắt, hai tay lập tức kết ấn, liền muốn công kích. Lại không nghĩ rằng trong cơ thể tán loạn linh lực đống nhiên bộc phát ra, lập tức để hắn bị trọng thương. Phốc. Búng máu tươi lớn phun tới. Cùng trạch bang bang chủ khí tức trong sát na khí tức hể bại xuống tới. Liền dáng dấp đều rất giống già rồi 50 tuổi. Ngươi là ai? Vì sao dám vào ta cùng trạch bang? Nghe được hắn chất vấn, Diệp Thần cười nhạt, ngươi nắm giữ cùng trạch bang 70 năm gian, cùng Trạch Bang không chuyện ác nào không làm. Hủy ra diệt nhà 1657 nhà, giết chết dân chúng vô tội 90.007,216 người, trong đó bình dân nữ tử có tứ thành, hài đồng chiếm 5/10 không. Lớn như thế tội đại ác, ngươi nói, nên như thế nào trừng trị đâu? Nghe được Diệp Thần lời nói, cùng Trạch Bang bang chủ ánh mắt trừng thật to. Diệp Thần biết đến, cư nhiên so với hắn còn rõ ràng. Số liệu cư nhiên đều chính xác đến rồi vị trí. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cùng Trạch Bang bang chủ ngoài mạnh trong yếu nói. Lấy ngươi mạng chó người. Diệp Thần một trường đặt tại hắn trên thiên linh cái. Chỉ là nhẹ nhàng đẻ một cái. Cùng Trạch Bang bang chủ lập tức phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một thân sửa trên 100 năm võ thuật, vô luận là nội kính vẫn là linh lực, đúng là hoàn toàn tán đi. Liên linh mạch, kinh mạch cũng toàn bộ bị phá hủy. Chỉ là một sát na, liền thành một cái hoạt tử nhân. Ngươi làm ác nhiều lắm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy hay. Sáu chết đi. Nói xong, trực tiếp dẫn theo hắn đi tới biệt viện cửa. Đối với Nham Hiểu nói, đem hắn treo ở cửa thành, trên người phủi đi trên dưới 100 đao, sau đó thả ra thực cốt sâu. Không đau bên trên 100 ngày, không thể để cho hắn chết. Là. Cùng Trạch Bang bang chủ nghe được Diệp Thần lời nói, hoảng sợ kêu thảm thiết nói, không phải. Ngươi là ma quỷ. Không muốn. Cầu ngươi cho ta thống khoái một đao, không nên dùng thực cốt sâu giàn vào ta. Tả hữu hộ pháp, vì sao không người đến cứu bản bang chủ? Người đâu? Chương 539, Trường Xuân Môn. Cùng Trạch Bang trong vòng một ngày phát sinh kỳ biến. Bang chủ bị động ở cửa thành, nhận hết thảm nhất giàn vặt. Đồng thời bên trong bang hết thể giam giữ nữ tử, hai đồng toàn bộ phong thích, cũng dành cho bồi thường. Liên liên thành bên trong quan phủ đều đã bị kinh động. Nhưng vẫn không liên lạc được vị này đại lão. Toàn bộ cùng Trạch Bang, trong một đêm, mọi người đều trở nên nghiêm túc như một, thật giống như một người mở dạng. Lấy trước kia trùng buông tuần bầu không khí không có. Càng thêm khiến cho cái này bên trong thành lớn nhất bang phái, trở nên làm người ta kính nể. Diệp Thần đợi trong bang, ngồi ở trên ghế xích đu. Liếc nhìn trong tay Trường Xuân Công. Nô. Thì ra chính là như vậy tu tiên A. Mặc dù có chút lộ, bất quá hơi chút thay đổi không hai một cái ngược lại cũng có thể tu luyện. Diệp Thần bắt đầu tu luyện thay đổi bản Trường Xuân Công. Một tia tiên địa linh khí, bắt đầu hướng Diệp Thần trong cơ thể hội tụ. Một phút đồng hồ. Linh khí vào cơ thể, tập thể hình cường thể. Hai phút. Linh khí rèn luyện vỏ ngoài, đạt được tương đương với giang hồ võ nghệ người ngoại công đại thành tình trạng. Ba phút. Linh khí rèn luyện bắp thịt, một thân lực lượng đã có thể so với nội kính cường giả. 4 phút. Linh khí rèn luyện xương cốt. Ngắn ngủi 4 phút, Diệp Thần đã hoàn thành thường nhân cần cả đời mới có thể làm được thoát thai hóa cốt. Kế tiếp, Diệp Thần bắt đầu lợi dụng linh khí cho cỗ thân thể này dịch kinh phạt thủy. Tiện thể đem tràn ngập tạp chất linh căn rèn luyện một phen. Dễ dàng đạt tới cái này tiên vũ thế giới lợi hại nhất thiên linh căn. Làm xong những thứ này, bên ngoài giới linh khí nhập thể tốc độ lập tức chuyển gấp 100 lần, 1000 lần, vạn lần tăng trưởng. Nếu có tu tiên giả từ bên cạnh trải qua, nhất định có thể chứng kiến toàn bộ cùng Trạch giúp đỡ không, quanh mình hết thể linh khí đều tới bên này hội tụ, tạo thành một cái cự đại cái phế ước, đều dưới vào phía dưới Diệp Thần. 10 phút sau, Diệp Thần hoàn thành kinh mạch trọng tố cùng cường hóa. Tiếp lấy, linh khí nhân đan điển, mở khí toàn. Chính là từ người nhập môn, trở thành luyện khí giả một tầng. Thời gian tu luyện đi qua cực kỳ rất nhanh. Lại là sau 5 phút, Diệp Thần quanh thân khí thế chấn động, đột phá tới luyện khí tầng 2. Tiếp lấy, là luyện khí 3 tầng, luyện khí 4 tầng. Một đường cuồng phong, mãi cho đến luyện khí 9 tầng, đạt tới luyện khí cảnh viên mãn. Đi lên nữa, chính là trúc cơ. Diệp Thần không có thế giới này liên quan tới trúc cơ công pháp. Hắn đứng lên, hai mắt sáng ngược tinh thần. Xem ra, là thời điểm đi chân chính tu tiên tông môn, thu hoạch trúc cơ công pháp. Trước khi đi, hắn đi một chuyến quan phủ, đem cùng Trạch Bang cấu kết cẩu quan đều tàn sát. Sau đó đặt một cái nghe lời con rối ở bên trong. Lúc này mới di vui mừng hướng bắc đi. Nơi đó theo trước khi chết Nham Hiểm nói, là Trường Xuân Môn chỗ sơn môn. Nham Hiểm trước kia cũng làm rất nhiều chuyện ác, đương nhiên cũng chạy không thoát một chữ chết. Cùng Trạch Bang bang chủ bản này Trường Xuân Công, nghe nói chính là từ nơi đó lưu truyền tới. Trường Xuân Môn xem như là bản địa trong vòng ngàn dặm bên trong duy nhất tu tiên tông môn, sở hữu coi như chính thống tu tiên thể hệ. Diệp Thần cưỡi một khoái mã, một đường bay nhanh, ở giữa đụng với một người cường đạo. Không 13 anh, cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn từ đường này quá, lưu lại tiền mãi lộ. 7-8 danh vóc người to con cường đạo, dẫn theo dị xét đại đao, uy hiếp Diệp Thần. Người sau theo tay vung lên. Những thứ này cường đạo, liền để lại đầu của bọn họ. Thân thể thì toàn bộ bạo tán thành huyết vụ. Khoái mã chạy 3 ngày 3 đêm. Diệp Thần cuối cùng đã tới Trường Xuân Môn chỗ ở Trường Xuân Sơn Mạch. Lệnh, khiến, Diệp Thần một ít hứng thú là. Cái này Trường Xuân Môn mặc dù nhỏ, nhưng là sở hữu hộ tông đại trận. Nếu như người thường hướng cái này Sơn Mạch đi, là nhìn không thấy xây dọc theo núi Trường Xuân cửa. Chỉ biết chứng kiến rậm rạp xanh tươi quần sơn, coi như đi vào cũng sẽ như quỷ đả tường một dạng tại chỗ xoay quanh quay vòng. Chương 540, đệ tử tuyển chọn. đương nhiên điểm ấy nông cạn huyễn trận là ngăn cản không được Diệp Thần. Bất quá hắn cũng không có ý định dùng chính mình lực lượng đi vào, mà là đi Trường Xuân cửa chính quy tuyển chọn đường nhỏ. Chân núi, Trường Xuân môn chuẩn bị tuyển chọn hợp cách đệ tử mới. Chu Vi một ít nghe tin chạy tới bách tính, dồn dập đem con gái của mình không xa trăm dặm, thậm chí ngàn dặm đưa tới. Hai Như A, ngươi cần phải nỗ lực A, thôn chúng ta thì nhìn ngươi, nếu như có thể bị chọn vào tiên môn làm đệ tử, đây chính là chúng ta toàn bộ thôn mấy trăm năm vinh diệu A. Thôn trưởng, chọn vào tiên môn làm đệ tử dựa vào là linh căn không được, cố gắng nữa cũng vô dụng thôi. Ngươi một cái ngốc Hai Như, nói gì thế? Coi như linh căn không được, cũng muốn biểu hiện nỗ lực chút, ít nhất phải so với người khác nỗ lực, nói như vậy bất định có thể đánh động tiên trưởng, đặc biệt để cho ngươi đi vào đâu. A. Diệp Thần nhìn xuống. Chu Vi người tới, đã có con nhà nghèo hài tử, cũng có con em nhà giàu. Người hai phe chia làm phân biệt rõ ràng 2717 phái. Con em nhà giàu nguồn tin tức nhiều, có thể không xa mấy trăm dặm, thậm chí hơn ngàn dặm chạy tới nơi này, cơ bản đều cũng có nắm chặt được tuyển chọn. Diệp Thần quét một cái đám này con em nhà giàu linh căn. Quả thực so với con nhà nghèo hài tử tốt rất nhiều. Đương nhiên trong đó cũng có tạp linh căn, bất quá có thể tới nơi này, chắc là lớp bạc có thể đi cửa sau. Trái lại con nhà nghèo bên này, trên cơ bản chính là dựa vào khuôn mặt, dựa vào trời, dựa vào vật khí. Bọn họ cũng không hiểu được linh căn là gì, ngược lại nghe được tiên môn tuyển chọn, trước hết đem con đưa tới. Một phần vạn bên trong đâu? Đây chính là làm dạng rỡ tổ tông, vinh quang cửa nhà A. Tại mọi người phía trước, là một tòa đài cao. Trên đài cao đang đứng một đá lớn. Mặt trên có khắc Trường Xuân tiên môn tuyển chọn đệ tử mới vô chỗ vải. Diệp Thần ăn mặc phú quý, khí chất đặc biệt, lại cùng hai phe nhân mã đều có vẻ hơi không hợp nhau. Vì vậy hắn đơn độc trở thành một phái. Bị đám người chỉ trỏ. Đợi một hồi. Diệp Thần hướng bắc phương bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy hai nam một nữ, phân khai sơn mạch trong huyễn trận, cưới linh chú mà đến. Tay áo phiêu phiêu, quả thật có cỗ tiên phong đạo cốt bộ dạng. Bên này đám người còn không biết tiên trưởng đã bay tới, vẫn còn ở hưng phấn nghị luận ầm ĩ. Trên mặt mỗi người đều có chờ mong, tâm thần bất định cùng thần trương. Tựa như Diệp Thần trước đây tuyển sinh đại học lúc giống nhau. Điều này làm cho hắn trong lúc bất chợt hiểu ý cười. Linh chú tiếng rít truyền đến. Đám người tiếng nghị luận lập tức đình chỉ, dồn dập ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại. Đợi một hồi, rốt cục thấy một con thuyền dài mấy chục thước thuyền gỗ, dĩ nhiên tại trong mây xuyên toa. Cái này một giống như thần tích một dạng tràn diện, nhất thời khiến cho một đám tham gia tuyển chọn người dồn dập quỳ xuống, miệng nói tiên nhân. Chỉ có Diệp Thần một người đứng thẳng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ba gã Trường Xuân cửa ngoại môn trưởng lão, chứng kiến như hạc giữa bầy gà một dạng Diệp Thần, có chút kinh ngạc. Đợi thu linh chu, ba người sau khi hạ xuống, liền cái thứ nhất gọi tới Diệp Thần. Thấy bọn ta, vì sao không phải bái? Dẫn đầu một gã không giận tự uy trung niên nam trưởng lão, thản nhiên nói. Từ trong giọng nói, cũng nghe không ra có hay không có bất mãn. Dưới đám người câm như hến. Nhìn phía Diệp Thần ánh mắt, có đồng tình, có nhìn có chút hả hê, cũng có lo lắng. Diệp Thần mỉm cười, nói, ba vị trưởng lão nhìn ta linh căn, lại nói những lời này a. Diệp Thần lời nói không thể bảo là không phải điên cuồng. Nhưng cái này cũng khơi dậy ba vị trưởng lão hiếu kỳ. Tên kia tướng mạo mềm mại đáng yêu, phu như ngưng chi nữ trưởng lão đi tới nói, để cho ta tới chắc chắn hắn a, nhìn rốt cuộc là cái gì khiến cho hắn tự tin như vậy. Dĩ nhiên không đem ba người chúng ta để vào mắt. Nữ trưởng lão một tay khoát lên Diệp Thần trên vai. Một tia linh lực thuận thế mà vào. Phảng phất bị cắn một cái một dạng, nữ trưởng lão kêu một tiếng. Lập tức thu linh lực, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Sư muội, làm sao vậy? Hai gã nam trưởng lão quan thầm nghĩ. Nữ trưởng lão vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, chỉ vào Diệp Thần, run rẩy tiếng nói nói. Hắn đã đạt đến luyện khí 9 tầng đại viên mãn. A, mang nghệ học đồ sao? Luyện khí 9 tầng mặc dù không tệ, nhưng cũng không đủ khiến cho hai vị nam trưởng lao giật mình. Tình huống như vậy cũng không phải là không có, hơn nữa mang nghệ học đồ, luôn là không bằng cái loại này mới học đệ tử dễ dàng hơn lung lạc lòng người. Không phải. Không chỉ như vậy. Hán linh căn. Dĩ nhiên là. Nữ trưởng lao kích động liền câu đầy đủ đều không nói được, thân thể đều run rẩy. Sư muội, trước đừng kích động, linh căn đến cùng như thế nào? Đôi linh căn. Thượng phẩm linh căn. Vẫn là đặc biệt thuộc tính linh căn. Thấy nữ trưởng lao thật lâu không đáp. Một gã khác nam trưởng lão không chờ được, trực tiếp tiến lên một tay khoát lên Diệp Thần trên vai, tự mình chắc thí. Cái này một chắc. Hắn chính là kinh hô thành tiếng. Thân tình cùng nữ trưởng lão độc nhất vô nhị. Vẻ mặt rung động nhìn Diệp Thần. Chương 541, tiến nhập tông môn. Đến cùng làm sao vậy? Người cầm đầu quát hỏi. Dưới đám người cũng là một bộ thấy choáng biểu tình. Không biết cái này độc lập độc hành thiếu niên, đến cùng có bản lãnh gì có thể để cho hai vị tiên trưởng đều một bộ hế đến rồi biểu tình. Sư Minh. Hắn linh căn là thiên linh căn. Nữ trưởng lão rốt cục nói ra. Dẫn đầu nam trưởng lão nghe được câu này, giống như bị người đang thiên linh cái bên trong đốt một điếu pháo đốt một dạng. Cái gì? Thiên linh căn? Trong truyền thuyết chí tôn linh căn. Vạn cổ khó gặp tối cường linh căn. Khó tin chấn động qua đi, là cực đại mừng rỡ. Phải biết rằng, nếu như bọn họ ba vị trưởng lão lần này tuyển chọn, mang theo một vị sở hữu thiên linh căn đệ tử trở lại Trường Xuân môn, cái kia cống hiến không biết là bao lớn. Thường lui tới giống như Trường Xuân môn loại này ở tu tiên giới lót đáy tông môn, là không có khả năng thu được thiên linh căn đệ tử. Một dạng có thể thu được trung phẩm đơn linh căn đệ tử liền đã coi như là không tệ, nhưng lại phải dựa vào lừa dối vào tông môn tu tập. Mà thượng phẩm linh căn đệ tử, thậm chí đôi linh căn, tam linh căn, thuộc tính linh căn, vậy thì càng không cần suy nghĩ. Đều là vào phẩm giai cấp tông môn mới có thể tuyển chọn lấy được đệ tử. Nói cách khác, Trường Xuân môn loại này tu tiên tông môn, ở tu tiên giới, căn bản cũng không nhập phẩm. Phải mau đem chuyện này nói cho tông môn, nhất định phải giữ bí mật, muôn ngàn lần không thể khiến cho các tông môn qua đây tiện hồ. Dẫn đầu nam trưởng lão lập tức đối với hai vị khác trưởng lão truyền âm nhập mật. Gian dò. Ba người mật nghị một hồi. Đầu tiên là lập tức tuyên bố Diệp Thần đã bị trúng cử. Sau đó lại vội vã từ trong dân chúng, tuyển vài cái đệ tử, liền trực tiếp ngồi Linh Chu, hướng Trường Xuân môn đi. Diệp Thần ngồi ở Linh Chu bên trong. Phát hiện Linh Chu chúng cái này lần tuyển chọn 10 tên đệ tử, cũng là phân biệt rõ ràng ngồi. Nhà giàu đệ tử một bên, nghèo khó đệ tử một bên. Mà Diệp Thần, lại là độc lập độc hành một cái kia. Dù sao, hắn ăn mặc khảo cứu, lý nên thuộc về nhà giàu đệ tử. Nhưng ba vị trưởng lão rõ ràng đối đãi Diệp Thần không giống với, ánh mắt kia, giọng nói kia, thái độ đó, tựa như cùng tựa như. Mấy vị nhà giàu đệ tử có lòng muốn đi qua bắt chuyện kết giao một phen. Làm gì được Diệp Thần căn bản cũng không phản ứng đến hắn nhóm. Một người ngồi ở Linh Chu bên, nhìn dưới ai ai mây trắng, như có điều suy nghĩ. Linh Chu bay một hồi, đến Trường Xuân Sơn mạch lúc, một cái lặn xuống nước đâm đi vào. Rõ ràng trước mắt chính là cao ngàn trượng núi, vẫn trực tiếp đụng tới. Sợ đến một đám đệ tử mới vô gào khóc kêu to. Nhưng mà, Linh Chu đúng là trực tiếp từ cao ngàn trượng trong ngọn núi xuyên qua. Cái này cao ngàn trượng núi đúng là một cái hư ảnh. Đi xuyên qua sau đó, Trường Xuân môn chân chính tông môn kiến trúc rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn xây dọc theo núi, trang trí có hứng thú, giống như tiên cảnh Trường Xuân môn. Một đám đệ tử kích động không thôi. Thỉnh thoảng có Trường Xuân môn nhân chân đạp pháp bảo xuyên không mà qua, tiên phong đạo cốt, dẫn tới chúng đệ tử liên tục thán phục. 07. Linh Chu đứng ở một tòa tiêu diệt trên núi, lập tức có đạt được thông báo trưởng lão đến đây tiếp ứng. Chứng kiến Diệp Thần, các trưởng lão liền vội vàng đem hắn cùng còn lại đệ tử mới vô tách ra, đơn độc mang đi tông môn đại điện. Nơi đó, Trường Xuân môn môn chủ cùng với một đám nội môn trưởng lão sớm đã chờ ở chỗ này, sẽ chờ gặp một lần cái này nghìn năm khó có được một chí tôn thiên linh căn. Dọc theo đường đi, Phong vận động nhân nữ trưởng lão một đường nhiệt tình cùng Diệp Thần giới thiệu Trường Xuân môn, cũng liên tiếp ám chỉ chính mình như bái ông ta làm thầy, tu tiên tài nguyên đó là cái gì cần có đều có, thậm chí nó môn hạ nữ đệ tử cũng có thể gần quan được ban lộc, cùng hắn kết làm tu tiên bầu bạn. Diệp Thần cười cười từ chối cho ý kiến, tiến nhập nguy nga tông môn đại điện. Tướng mạo trang nghiêm Trường Xuân môn môn chủ cùng với hơn 10 vị trưởng lão đều mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Diệp Thần hơi không lưng cùng các vị trưởng lão môn chủ kiến quá, mặc dù không có quỳ xuống, nhưng môn chủ cùng các vị trưởng lão đều không cho là đúng. Dù sao cũng là chí tôn thiên linh căn, bực này thiên địa anh tài tự có một phen ngông nên. Hơn nữa chờ hắn tu hành thành công, thực lực siêu việt bọn họ tuyệt đối là ván đã đóng thuyền việc. Đến lúc đó bọn họ toàn bộ Trường Xuân môn đều muốn dựa vào nhân gia, nơi nào sẽ làm cho nhân gia sinh ra bất mãn chi tâm đâu. Người chính là Diệp Thần. Hào hào hào, quả nhiên là thiên chi tiêu tử. Trường Xuân môn môn chủ chứng kiến Diệp Thần, nói liên tục ba chữ hảo. Có thể thấy được Diệp Thần ở trong lòng hắn là có cỡ nào thỏa mãn trượng. Chương 542, chân truyền đệ tử. Nội môn tam trưởng lao thấy vậy, liền vội vàng nói rằng, chư vị, môn hạ đệ tử của ta rất thưa thớt, đến nay trăm năm gian, cũng bất quá thu năm cái đệ tử, không bằng liền đem vị đệ tử mới vô nhường cho ta, lão phu nhất định sẽ bằng giai tài nguyên tận tâm bồi dưỡng hắn. Đánh rắm. Tứ trưởng lao trực tiếp mắng ra thô tục, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói thiếu. Vậy không đều là ngươi làm sao? Tướng mạo không tốt không thu, tính khí không đúng không thu, linh căn không phải bản tiêm không thu, tính cách không theo ngươi không thu, liền nói bất hòa lẻ bảy bảy ngươi giống nhau trang bức cũng không thu. Loại người như ngươi cũng muốn thu thiên linh căn đệ tử, ngươi đây không phải là đạp hư người sao? Tam trưởng lão vô án. Dưới trưởng bàn trực tiếp hóa thành bột mịn. Ân lão tứ, ngươi là muốn cùng sư huynh so một chút không? Tới thì tới. Ai sợ ai? Được rồi. Trường Xuân môn duy nhất nữ trưởng lão, sống 860 tuổi Lý Song Yến trưởng lão, hét lớn một tiếng. Tiếng này hét lớn còn ngầm có ý bên ngoài trúc cơ hậu kỳ linh lực, lập tức chấn được toàn bộ đại điện đều run lên. Lý Song Yến chỉ vào tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, nổi giận nói, các ngươi hai cái này vật không thành khí. Hiện tại lúc này là lúc nào rồi? Chúng ta Trường Xuân môn lập tức phải bị tu tiên giới xóa tên, các ngươi lại còn ở gia đình bạo ngược. Dứt lời, nàng rút ra bên hông pháp bảo, các ngươi không phải nếu so với vạch sao? Tới a, tới với các ngươi sư tỷ ta so một chút. tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lập tức câm như hến. Ở trong tông môn, bọn họ không thế nào sợ Hòa Sự lão trưởng môn sư huynh. Ngược lại thì sợ nhất cái này hành sự sấm rền gió cuốn nhị sư tỷ. Tông môn đại điện rốt cục yên tĩnh lại. Trường Xuân môn môn chủ cười tủm tỉm nói, vì miễn cho chư vị sư đệ sư muội phân tranh, không bằng cái này thiên linh căn đệ tử để bản môn chủ. Lời con chưa nói hết, Lý Song Yến trưởng lão đứng dậy, thản nhiên nói, không bằng để môn chủ trực tiếp thụ bên trên khí truyền đệ tử thân phận, sau đó giao cho ta tới giáo dục a. Trường Xuân môn môn chủ trực tiếp ghế chủ. Các trưởng lão khác cũng một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm nhìn Lý Song Yến. Người sau khẽ nâng lên mí mắt, trong mắt bắn ra hàn quang, nhìn quét chu vi, làm sao? Có người không đồng ý. Tất cả trưởng lão đều có thể nghe ra uy hiếp ý tứ, không dám ngôn ngữ. Trường Xuân môn môn chủ cười khổ nói, sư muội, học trò của ngươi đều là nữ tử, làm sao có thể thu nam đệ tử? Lý Song Yến trừng mắt môn chủ sư huynh nói, người nào quy định môn hạ của ta cũng chỉ có thể thu nữ đệ tử. Trước đây chỉ thu nữ đệ tử, đó là những cái này nam đệ tử cũng không được ý. Hiện tại rốt cuộc đã tới cái ta có thể coi trọng, tự nhiên là muốn thu nhập ta Yến hai ngọn núi. Tứ trưởng lão nhỏ giọng nói, sư tỷ, sợ rằng như vậy không tốt lắm đâu. Lý Song Yến hai mắt trừng không. Người sau vội vàng che miệng nói, ta không nói chuyện, ta không nói gì. Cứ như vậy, Diệp Thần Hy Lý Hồ Đồ cùng Trường Xuân cửa nữ trưởng lão Lý Song Yến làm đệ tử, hơn nữa còn là Trường Xuân môn duy nhất chân truyền đệ tử, không cần vượt qua ngoại môn, nội môn hai đại quan, trực tiếp trở thành toàn bộ Trường Xuân môn khuynh lực bồi dưỡng đệ tử. Diệp Thần đứng ở Lý Song Yến trưởng lão Hồng Lang pháp bảo bên trên, bay đi Yến hai ngọn núi, cũng chính là Lý Song Yến mạch này ngọn núi. Dọc theo đường đi, Lý Song Yến cùng Diệp Thần nói rất nhiều tông môn cần thiết phải chú ý sự tình, ngược lại cũng tận tâm tận lực, coi như Diệp Thần hỏi một ít khác môn phái, bao quát toàn bộ Tiên Vũ đại lục sự tình, nàng cũng tưởng tận trả lời. Ba tám xem ra là thực sự đem Diệp Thần cho rằng chân truyền đệ tử tới nuôi dưỡng. Hồng Lăng pháp bảo bay đến Tuyệt Mỹ Yến hai ngọn núi. Một đám nữ đệ tử dồn dập qua đây, giống như xem vật hiếm có giống nhau nhìn chằm chằm Diệp Thần mạnh mẽ nhìn. Nha, sư phụ thực sự thu một người đàn ông đệ tử đâu? Tiểu sư đệ dáng dấp tốt tuấn đâu? Tiểu sư đệ, có đói bụng không? Tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn cái gì nha? Chương 543, Quy Nguyên Công. Lý Song Yến trưởng lão phượng nhãn trưởng, đều rảnh rỗi như vậy sao? Hôm nay bài học đều làm xong, cuối tháng tu vi khảo hạch đều có lòng tin tất qua. Chúng nữ đệ tử nghe được sư phụ quát chói tai, từng cái lập tức cùng Am Thuần giống nhau giúp đầu, cuốn quýt tứ tán. Đồng hồ một bình, ngươi qua đây. Lý Song Yến đối với một tên trong đó hình dung đẹp nhất, tu vi điều kiện tốt nhất, thiên phú cũng cao nhất nữ đệ tử kêu lên. 19 tuổi đồng hồ mượn bình lập tức đã đi tới, nắm đệ tử lễ. Mới tới sư đệ gọi Diệp Thần, ngươi trước dẫn hắn làm quen một chút chúng ta Yến hai ngọn núi, sau đó vì hắn phân phát phục sức, ở xá, pháp khí các loại, trụ cột nhất Quy Nguyên Công, ngươi cũng cùng nhau trao tặng hắn a. Không hay là đồng hồ mượn mín thở thanh âm nhẹ mà nhỏ, khéo léo ứng tiếng nói. Đợi sư phụ Lý Song Yến ly đi. Đồng hồ mượn bình tò mò quan sát liếc mắt Diệp Thần. Thấy đối phương ngày thường mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phàm, cũng là khuôn mặt đỏ lên. Sư đệ ngươi tốt, ta gọi đồng hồ mượn bình, là sư phụ tòa hạ, ngồi xuống, đại đệ tử, ngươi liền cứ gọi ta là sư tỷ a. Sư tỷ. Diệp Thần vừa dùng thần niệm quan sát chu vi, vừa hướng đồng hồ mượn bình nói. Người sau chập ngón tay như kiếm, một thanh một kiếm từ trong tay áo bay ra. Sau đó đón gió phồng lớn, hóa thành dài 3 mét cự kiếm. Đồng hồ mượn bình doanh doanh nhảy, đứng lên cự kiếm. Sau đó đối với Diệp Thần nói, sư đệ, lên đây đi, ta dẫn ngươi đi khố phòng lĩnh đồ đạc. Tốt. Diệp Thần đứng lên trên. Bắt được, đừng ngã xuống. Đồng hồ mượn bình nhẹ giọng nói. Diệp Thần vòng lấy eo nhỏ của nàng. Cự kiếm ở đồng hồ mượn bình linh lực dưới, lập tức bay, hướng chân núi đi. Trường Xuân môn mặc dù đang Tiên Vũ đại lục không vào danh, nhưng là có mấy vài người. Trong đó đại đa số đều là không có thiên phú phàm nhân. Nhưng những thứ này phàm nhân cũng là Trường Xuân môn tu tiên đệ tử hậu đại, thời đại ở nơi này. Để giúp tông môn xử lý tạp vụ, cùng với cùng ngoại giới giao tiếp vì cuộc sống khởi nguồn, ngược lại cũng qua được giàu có an nhàn. Nhìn thấy đồng hồ mượn bình, kho phòng người đàn ông trung niên liền vội vàng gật đầu cúi người. Biết này vị diện dung dáng đẹp nữ tử chính là Lý Song Yến trưởng lão tòa hạ, ngồi xuống, đại đệ tử vội vã mở ra kho phòng, cũng chiếu theo tông môn quy củ, thay Diệp Thần lĩnh tới ba bộ nam đệ tử Trường Xuân môn phục sức, cái khác đồ dùng hàng ngày, cùng với một bộ trụ cột nhất pháp khí. Cái gọi là trụ cột nhất pháp khí kỳ thực chính là một thanh kiếm gỗ đào. So với đồng hồ muộn bình trên tay linh một kiếm càng cấp thấp, nhưng vừa lúc thích hợp tân thủ luyện tập linh lực cùng linh khí ở giữa liên hệ. Làm xong những thứ này, đồng hồ muộn bình mang theo Diệp Thần lại đem toàn bộ Yến hai ngọn núi đều đi dạo một lần. Cùng chư vị các sư tỷ cũng thấy. Các sư tỷ nhìn thấy cái này đệ tử duy nhất, cũng là vui vẻ không thôi, lôi kéo Diệp Thần hỏi lung tung này kia, hỏi hàn ân cần. Bất quá những sư tỷ này nhóm đại đô chưa thấy qua cảnh đời gì, cả ngày ở Yến hai ngọn núi tu tập tiên pháp. Có vài tên sư tỷ thấy Diệp Thần ngày thường tuấn lãng, lại có bất thế chi tư, liền sinh lòng mến mộ. rồi lại không hiểu được như thế nào biểu đạt, chỉ là ở một bên xấu hổ nhìn hắn. Tiểu tự khoảng khắc, đồng hồ muộn bình không dám dây dưa sư phụ giao phó nhiệm vụ, liền lại mang Diệp Thần đi tới sơn núi. Nơi này là Yến Hai Ngọn núi chư vị đệ tử chỗ ở. Bởi vì đệ tử số lượng không nhiều lắm, chỉ có hơn 20 danh. Vì vậy Diệp Thần cũng được phân phối một tòa đơn độc tiểu viện. Hơn nữa hắn thân là nam thân, cùng chư vị sư tỷ có rất nhiều bất tiện, vốn ở riêng. Đợi Diệp Thần 407 hơi chút xử lý, thay xong phục sức đi ra, đồng hồ muộn bình thấy ngẩn ngơ, tiếu kiểm ửng đỏ. Nguyên bản Diệp Thần mới tới lúc, liền tuấn giật phi phàm. Hiện tại thay Trường Xuân cửa tiên gia phục sức, càng là có vẻ khí chất xuất trần. Lệnh, khiến, đồng hồ muộn bình tim đập rộn lên không ngớt. Lấy lại bình tĩnh, đồng hồ muộn bình bắt đầu truyền thụ Diệp Thần công pháp. Quy Nguyên Công là chúng ta Trường Xuân môn thập đại luyện khí công pháp bên trong, xếp hạng thứ 2 công pháp. Chú trọng khí tức lâu dài, linh khí nặng nghề, tuy là sức bật không bằng xếp hạng thứ nhất Mây Phách Công, nhưng thắng ở lượng linh khí là khác công pháp hơn gấp 10 lần. Đồng hồ muộn bình một bên cẩn thận tỉ mỉ giảng giải, một bên tỉ mỉ quan sát Diệp Thần thần tình. Chỉ cần sư đệ hơi có chút cau mày khó hiểu, liền lập tức chuẩn bị biểu thị cho hắn xem. Chỉ tiếc, Diệp Thần ngộ tính siêu tuyệt, thần tình cũng không bất kỳ khác thường gì. Chương 544, thế như trẻ tre. Sư tỷ, cái kia Trường Xuân Công ở tông môn công pháp bên trong tìm trận đệ mấy? Đồng hồ muộn bình nói, sư đệ ngươi là mang nghệ nhập môn, luyện chính là Trường Xuân Công. Không quá lớn, Xuân Công chỉ là tông môn phân phát cho không có gì thiên phú bản tông phàm nhân công pháp tu luyện, chủ yếu là dùng để cường thân kiện thể. Bản tông trong phàm nhân có thể đem Trường Xuân Công tu luyện tới luyện khí 5 tầng, cũng đã là lông phượng và sừng lân. Mà tu luyện tới sư đệ bực này luyện khí 9 tầng, vậy càng là đến nay không có. Tô Trần gật đầu. Nguyên lai mình luyện căn bản cũng không phải là Trường Xuân cửa chính tông tu luyện công pháp, thảo nào luyện ra được linh lực cảm giác chỉ là cường tráng thân thể, lại mềm mại vô lực. Đồng hồ muộn bình chỉ là đem Quy Nguyên Công tâm pháp nói một lần. Hắn cũng đã toàn bộ lĩnh ngộ, cũng tại chỗ bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy bên ngoài vừa hoàn thành ngồi xếp bằng, nhắm mắt, thiên địa linh khí tựa như giống như điên, hướng hắn vọt tới. Đồng hồ muộn bình hoảng sợ nhìn đây hết thảy, thực sự khó mà tin được, cái này đúng là một cái người mới học lần đầu tiên luyện khí. Bất quá nghĩ Diệp Thần là mang nghệ nhập môn, bản thân thì có luyện khí 9 tầng thực lực, ngược lại cũng hơi chút có thể tiếp thu. Đây chính là thiên linh căn thiên phú sao? Thật là kinh người. Và một ngày võ thuật, đủ có thể bù đắp được ta trăm ngày. Đồng hồ muộn bình hơi chút cách Diệp Thần xa một chút, vì đó tránh ra tu luyện tràng, nhìn quanh mình linh khí đều bị hắn kịch liệt khuấy động, trong lòng cảm thán. 3. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy như có như không thanh âm. Tô Trần khí thế bỗng nhiên dâng lên. Một đạo khí sóng lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Thổi cây cối đung đưa không ngừng. Lúc này mới một hơi thở thời gian, hắn dĩ nhiên cũng làm đã từ nhập môn, đặt tới Quy Nguyên Công tầng thứ nhất. Diệp Thần kinh người như vậy nộ tính, khiến cho đồng hồ muộn bình đôi mắt đẹp trừng trừng. Nhưng mà, kinh người hơn vẫn còn ở phía sau. Hai hơi phía sau, lại là một tiếng như có như không thanh âm vang lên. Tô Trần khí thế lần nữa dâng lên. Đột phá tới Quy Nguyên Công tầng thứ hai. Ba hơi phía sau, đạt được đệ tam tầng. Đồng thời trước đây từ Trường Xuân Công luyện được 9 tầng linh lực, toàn bộ chuyển hóa thành tầng thứ 3 Quy Nguyên Công. Bởi vậy cũng là đủ thấy rõ, Quy Nguyên Công tu ra linh lực thâm hậu, mới vừa đệ tam tầng, liền đã vượt qua đạt được 9 tầng Trường Xuân Công. Tu luyện tiếp tục. Bên cạnh đồng hồ muộn bình đã chấn kinh không thể danh trạng. Nàng cũng là tu luyện Quy Nguyên Công. Chỉ cần là tầng thứ nhất, nàng liền tu tập 3 tháng. Tầng thứ 2 5 tháng. Tu tập cho tới bây giờ luyện khí đại viên mãn, càng là dùng ước chừng thời gian 5 năm. Liền cái này, vẫn là toàn bộ Yến Hai Ngọn núi trong hàng đệ tử, tốc độ tu luyện nhanh nhất. Có thể Diệp Thần, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, liền đem nàng hơn 1 năm võ thuật đều sửa xong. Lẽ nào, đây chính là thiên linh căn thiên phú kinh khủng sao? Ta vốn cho là hắn một ngày có thể để ta 100 ngày, hiện tại xem ra, sợ là hắn tiếp tục như vậy tu luyện cả ngày lời nói, có thể để ta cả đời công phu. Đồng hồ muộn bình khổ sở nghĩ đến. Đang ở nàng sững sờ thời điểm. 3. Diệp Thần lần nữa đột phá. Đạt được Quy Nguyên Công đệ tứ tầng. Công pháp này tổng cộng có 9 trọng. Mỗi một trọng đối ứng luyện khí tu luyện một cái tầng thứ. 9 trọng viên mãn phía sau, luyện khí cũng liền viên mãn, có thể tiến hành trúc cơ xong. Đồng hồ muộn bình không có chờ bao lâu. Vẹn vẹn 9 hơi phía sau, Diệp Thần đột phá Quy Nguyên Công đệ 9 trọng, sao triệu, đạt tới luyện khí 9 tầng. Mà đỉnh đầu chuyển cái phêu giả bộ vòng xoáy linh khí lại như cũ không có tán đi. Tiếp tục như nuốt chửng một dạng dưới vào Diệp Thần trong cơ thể. Ông. Diệp Thần thân thể lần nữa phát sinh một vòng chấn động. Luyện khí 9 tầng đại viên mãn. Đồng hồ muộn bình trừng mắt đôi mắt đẹp, trong lòng lại là chấn động lại là kinh hỉ. Nếu như sư phụ biết được, nàng đệ tử mới thu, lại có kinh người như vậy chi tư, mới kẻ hèn 9 hơi thời gian, đã đem một môn Quy Nguyên Công luyện tới cảnh giới đại viên mãn, phỏng chừng cũng sẽ giống như nàng khiếp sợ a. Chương 545, trúc cơ. Vị này tân tấn tiểu sư đệ, đạt được luyện khí 9 tầng đại viên mãn sau đó, nhưng chưa đình chỉ hấp thu. Tương phản, thiên địa linh khí dưới vào trong cơ thể tốc độ, đúng là bộc phát nhanh, bộc phát hung mãnh. Không tốt. chẳng lẽ là sư đệ không hiểu được như thế nào đình chỉ hấp thu linh khí? Cái này quá nguy hiểm, sư đệ còn không có học tập như thế nào trúc cơ, tiếp tục như vậy, trong cơ thể tăng vọt linh khí tìm không được chảy vào chỗ rách, cuối cùng biết bạo thể mà chết. Đồng hồ muộn bình tay nhỏ bé vung lên, một đạo ôn luyện linh khí hướng Diệp Thần phía trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí bay đi. Muốn cắt đứt loại này linh khí nuốt chửng. Nhưng mà, để cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, thân là trúc cơ sơ kỳ nàng, linh lực dĩ nhiên không cách nào cắt đứt một cái luyện khí kỳ đệ tử vòng xoáy linh khí. Làm sao có thể? Đồng hồ muộn bình đôi mắt đẹp trợn tròn. Hắn linh khí hồn hậu trình độ, cư nhiên như thế kinh người. Đã vượt xa khỏi quy nguyên công cực hạn. Đưa tới 537 phía trên vòng xoáy linh khí, cũng bị áp xúc đến rồi cực hạn, liền ta trúc cơ kỳ linh lực đều không thể cắt đứt. Nhìn thấy hoảng sợ như thế một màn, Đồng hồ muộn bình cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đầu óc trống rỗng. Nàng tu tập cũng là quy nguyên công. Trong cơ thể linh lực là tu luyện những công pháp khác tu sĩ thập bội. Nhờ vào như vậy hùng hậu linh lực, tuy là cảnh giới của nàng hơi thấp, thủ đoạn công kích cũng bình thường, nhưng có thể dựa vào hùng hậu linh lực cùng địch nhân chu toàn hồi lâu. Nhiều lần để cho nàng từ yêu thú hoặc là trộm cướp trong tay chạy trốn, thậm chí giết ngược. Nhưng trước mắt vị này tuấn lãng sư đệ linh lực, mới vừa nàng tiếp xúc thời điểm, dĩ nhiên phát hiện, chỉ là phía trên bị áp xúc thiên địa linh khí, mật độ chính là nàng thập bội. Như vậy hắn trong cơ thể linh lực hồn hậu trình độ, sợ không phải của ta gấp trăm lần. Một gã luyện khí 9 tầng đại viên mãn tu sĩ, linh lực hồn hậu trình độ, là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ gấp trăm lần. Cũng chính là tương đương với bình thường luyện khí 9 tầng đại viên mãn tu sĩ và lần. Cái này, sư đệ sửa, vẫn là quy nguyên công sao? Công pháp giống nhau, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Lẽ nào, đây chính là thiên linh căn khủng bố sao? Đồng hồ muộn bình ảm nhiên túi đầu. Nàng cảm thấy nội tâm có loại cảm giác mất mát. Loại này thất lạc, cũng không phải là chính mình tài nghệ không bằng người thất lạc. Mà là phát giác chính mình không xứng với vị sư đệ này thất lạc. Như vậy nhân trung chi long, chỉ sợ cũng chỉ có tiên vũ đại lục những cái này chân chính thiên chi tiêu tử, mới xứng cùng hắn đứng chung một chỗ a. Đồng hồ muộn bình lập tức không hề đi cắt đoạn Diệp Thần tu luyện, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, vì hắn hộ pháp. Mặc dù không biết sư đệ ở, a xét, làm cái gì, nhưng đồng hồ muộn bình tin tưởng. Lấy vị sư đệ này thiên tư, sợ rằng vô sự tự thông đồ vật, đều mạnh hơn nàng. Oanh long long long. Thiên địa linh khí càng tụ càng nhiều. Đã bắt đầu dẫn phát rồi thiên tượng cải biến. Vân khí cuồn cuộn, cuồn cuộn sấm rền ở trên thiên đỉnh cuộn. Tiến hai ngọn núi mười mấy tên nữ đệ tử dồn dập ngẩng đầu, hướng đoàn kia hắc vân nhìn lại. Có người muốn trúc cơ sao? Hình như là đại sư tỷ bên kia. Gần nhất có ai muốn trúc cơ sao? Không biết, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nha. Hơn nữa trong chúng ta cũng không còn người gần nhất muốn trúc cơ. Nhanh, bẩm báo sư phụ. Không cần những đệ tử này bẩm báo. Lý Song Yến ở cảm ứng được gần trúc cơ ba động trước tiên, liền lập tức chân đạp hồng lăng pháp bảo, phóng lên cao, hướng Diệp Thần bên này bay tới. Đến khi rơi xuống đất, đồng hồ muộn bình chính là muốn hướng sư phụ bẩm báo. Lý Song Yến ngón trỏ để xuống bên môi, ý bảo yên lặng. Diệp Thần người bị thiên linh căn, vi sư còn đánh giá thấp sự cường đại của nó trình độ. Nếu hắn vô sự tự thông, ngay tại chỗ trúc cơ, vậy vi sư liền vì hắn hộ pháp a. Đồng hồ muộn bình gật đầu. Hai người một tả một hữu ngồi xếp bằng với Diệp Thần trái phải hai bên. Cái gọi là hộ pháp, thứ nhất phòng ngừa có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, quấy rầy thậm chí nhân cơ hội tập sát gần đột phá giả. Thứ hai thì là thay đột phá giả, đánh tan đột phá lúc dẫn các loại tà niệm. Nếu như tà niệm bùng cháy mạnh, chu vi lại không người thay hắn đánh tan. Như vậy, tà niệm chồng chất đến cuối cùng chính là tẩu hỏa nhập ma, tự thiêu mà chết. Chương 546, thiên địa biến sắc. Lệnh khiến Lý Song Yến thầy trò không có nghĩ tới là ngồi xếp bằng hồi lâu, Diệp Thần quanh người đều không có bất kỳ tà niệm tiêu tán. Cả người giống như tinh khiết nhất thủy tinh một dạng, căn bản sẽ không sản sinh bất luận cái gì tà niệm. Đây chính là thiên linh căn khủng bố sao? Quả nhiên chính là tụ tập thiên địa đại khí vận cùng đại tư chất tồn tại, thậm chí ngay cả một tia tà niệm cũng sẽ không sản sinh. Kể từ đó, sợ rằng ngày sau mỗi một lần đột phá, với hắn mà nói, đều sẽ như ăn uống thủy giống nhau đơn giản. Lý Song Yến đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần. Trong mắt đã có khiếp sợ, lại có hay không giới hạn cảm thán. Xem ra, tên đệ tử này, nàng không dạy nổi a. Trường Xuân Môn cái này hồ nước quá nhỏ, không chứa nổi Diệp Thần đầu này thiên long. Hắn cuối cùng là phải đi hướng lớn hơn địa phương. Nếu như thế, vậy mình đang ở hắn vẫn đệ tử mình trong khoảng thời gian này, tận tâm tận lực giáo dục hắn a. Trường Xuân Môn tông môn trong đại điện. Môn chủ đại sư mình, cùng với chư vị trưởng lão sư đệ, vẫn lưu ở trong đại điện nghị sự. Nghị chủ yếu là Trường Xuân Môn gần bị tu tiên giới xóa tên một chuyện. Gần 100 năm qua, Trường Xuân Môn đã không có xảy ra một vị kim đan cảnh cường giả, cũng không thể lực vì quản hạt Trường Xuân cửa cựu phẩm trên tông môn cống trung phẩm linh thạch. Kể từ đó, làm Trường Xuân Môn người bảo vệ cựu phẩm tông môn, dĩ nhiên là không muốn lại che chở bực này vô dụng tông môn. Mà một khi Trường Xuân Môn mất đi che chở, sợ rằng sau này sẽ lập tức lọt vào các loại bụng dạ khó lường kẻ thù bên ngoài quấy nhiễu. Ai? Thực sự không được, chúng ta đập nồi bán sắt, đem tông môn duy nhất cái kia gần bỏ hoang mỏ linh thạch bán sạch, đổi lấy 1000 miếng trung phẩm linh thạch, thượng cống sóng to tông, tranh thủ lại che chở ta Trường Xuân môn trăm năm a. Môn chủ đại sư huynh thấy mọi người lâu vô đối sách, bất đắc dĩ thở dài nói. Lời vừa nói ra, mọi người thất kinh. Trường môn đại sư huynh không thể. Một ngày mỏ linh thạch không có, vậy chúng ta Trường Xuân môn sau này thì càng bồi dưỡng không ra kiệt xuất đệ tử, kể từ đó, chớ nói đạt thành tiền bối nguyện vọng, đem chúng ta Trường Xuân môn lớn mạnh thành cửu phẩm tông môn, chỉ sợ cũng liền truyền thừa, cũng thành vấn đề. Sư huynh, đây là tát ao bắt cá a. Ta thì như thế nào không biết. Nhưng là Tứ Hải bang, Loan Đao bang đang ở chúng ta trước mặt, bình thường cho dù có che chở, cái này hai đại bang phái còn thừa dịp ta tông đệ tử ra ngoài thời điểm, nhân cơ hội tập sát. Một ngày không có sóng to tông che chở, cái này hai đại bang phái ngay lập tức sẽ đánh chúng ta tông môn. Thực lực của bọn họ, so với chúng ta Trường Xuân môn, nhưng là không thấp a. Cái này, mọi người ở đây lo lắng nghị luận đối sách lúc. Đột nhiên oanh một tiếng. Tiến hai ngọn núi nơi ở, đột nhiên xuất hiện to lớn sóng linh khí. Đám người chân mày vi vi nhất tiêu. 013. Môn chủ sư huynh vui vẻ nói, lại có đệ tử muốn đột phá trúc cơ. Thật tốt quá. Đám người dồn dập theo môn chủ hướng bên ngoài đại điện lao đi. Chỉ thấy yến hai ngọn núi nơi ở, hơn ngàn dặm bên trong thiên địa linh khí đã toàn bộ bị mạnh mẽ ngưng tụ tới. Dường như cái phếu một dạng, xuống phía dưới tuôn ra. Cái phếu bên trên, sóng gió tụ về hợp, cuồn phong gào thét, điện tiếng sấm chớp. Như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cả kinh môn chủ sư huynh cùng chư vị trưởng lao biến sắc. Không, đây là trúc cơ. Thế nào thấy, động tĩnh này dĩ nhiên so với lúc trước sư thúc tổ ngưng tụ kim đan thời điểm, còn muốn lớn đâu. Chẳng lẽ là đôi yến sư tỷ muốn đột phá kim đan cảnh? Không có khả năng, đôi yến sư tỷ cảnh giới nhưng dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách trúc cơ đại viên mãn còn có chí ít 50 năm tu vi. Bất quá cái này linh lực ba động, cực kỳ giống quy nguyên công, đây là luyện khí kỳ đệ tử mới tu tập công pháp, không có khả năng dùng để ngưng tụ kim đan, chỉ có thể là trúc cơ. Nhưng này trúc cơ, cũng quá bất hợp lý đi. Môn chủ sư huynh vung tay lên, một thanh thu thủy trường kiếm đem thân thể nâng lên. Đừng nói nữa, trực tiếp đi đến yến hai ngọn núi nhìn một cái liền biết. Dứt lời, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng yến hai ngọn núi bay đi. Các trưởng lao khác cũng dồn dập khống chế pháp bảo, theo sát môn chủ sư huynh đi. Phàm. Chương 547, cùng thế hệ giao nhau. Yến hai ngọn núi. Nhìn càng ngày càng thật lớn vòng xoáy linh khí. Lý Song Yến cùng đồng hồ Muộn Bình đều mở to đôi mắt đẹp, một bộ kinh hồn táng đảm dáng vẻ. Kích thước như vậy thật lớn uy thế, một ngày ra cái gì sai lầm. Coi như là Lý Song Yến, cũng vô pháp ngăn cản. Diệp Thần trúc cơ đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Song Yến có thể khống chế cực hạn. Nàng hoảng sợ nhìn còn đang ngồi xếp bằng nhắm mắt Diệp Thần. Quá kinh khủng. Đây chính là thiên linh căn sao? Ta không phải coi thường cái này thiên linh căn, mà là coi khinh quá bất hợp lý. Ở Tam Cửu Linh nàng mấy trăm năm trong trí nhớ, chỉ sợ cũng chỉ có sớm đã đi về cõi tiên sư thúc tổ, chân chính kim đan cảnh cường giả, mới có thể có uy thế như vậy à. Oanh long long long. Bầu trời răng đầy mây tầng bên trong, thiểm điện như cuồng xà loạn vũ. Ngang. Đột nhiên, một tiếng kinh người tiếng rồng ngâm, mơ hồ từ mây tầng bên trong truyền ra. Ngay sau đó, vừa tựa như có thất thải liên hoa nở rộ, tiên nữ khởi vũ. Như thật như ảo, thấy toàn bộ Trường Xuân môn mấy vạn người tâm linh chập chờn. Trường Xuân môn môn chủ nhìn một màn này, cả người đều trở nên ngu xuẩn một dạng. Cái này, đây là thiên kiêu trúc cơ, thiên long, thiên nữ tới hạ. Một đám trưởng lão nhìn phía Diệp Thần ánh mắt, thay đổi hoàn toàn. Cũng không tiếp tục là đưa hắn cho rằng một cái chân truyền đệ tử đến xem, mà là coi là toàn bộ Trường Xuân môn tương lai vận mạng ký thác, là muốn ba kết đối tượng. Không nghĩ tới, ta Trường Xuân môn lần này nguy nan thời điểm, dĩ nhiên có thể thu đến như vậy thiên tư chắc tuyệt đệ tử, đúng là ta Trường Xuân môn chi đại hạnh a. Đông. Phảng phất đất bằng phẳng nổi lên một tiếng sét. Diệp Thần quanh thân khí thế mãnh biến đổi, trong nháy mắt cất cao hơn trăm lần. Đồng thời lấy hắn làm trung tâm, chu vi hết thảy linh khí, phong vân, trong nháy mắt bị hắn cổ khí thế này chấn động được nát bấy. Thiên địa trong nháy mắt trở nên một rõ ràng. Trúc cơ thành công. Diệp Thần gào to một tiếng. Phảng phất nhũ hổ tiếu cốc một dạng, đang cái Trường Xuân sơn mạch, bách thú chấn hoàng. Diệp Thần lúc này mới dương đôi mắt, nhìn phía bốn phía. Lại phát hiện chu vi đã dính đầy người. Đồng hồ Một Bình, Lý Song Yến, môn chủ, trưởng lão, chư vị sư tỷ, các trưởng lão khác môn hạ đệ tử. Toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Diệp Thần cười nhạt. Như hắn từ Tiên Vũ đại lục sinh ra, gặp phải việc này, ngược lại cũng biết đắc ý một phen. Chỉ là hắn chính là vũ trụ thiên ma, tu vi càng là đạt tới hoang cảnh hậu kỳ, cái này hay là Tiên Vũ đại lục, hắn một quyền là có thể nổ nát. Cái gì đại năng, thiên tiên, với hắn mà nói, đều là con kiến hôi. Nguyên bản kẻ hèn một bản quy nguyên công là không có khả năng gây nên động tĩnh lớn như vậy. Chỉ là Diệp Thần ở trong quá trình tu luyện, không tự chủ lợi dùng chính mình năng lực, đối với hắn tiến hành thay đổi. Kể từ đó, vốn là lấy tu vi thâm hậu chứ danh quy nguyên công, trải qua hắn thay đổi phía sau. Tu vi càng là đồng cấp tu sĩ hơn vạn lần. Nói như vậy, trên lệch một cái đại cảnh giới, tu vi thì chênh lệch hơn trăm lần. Một cái cảnh giới nhỏ, tu vi thì chênh lệch thập bội. Nhưng Diệp Thần, cùng cảnh giới, tu vi so với người khác cao hơn chừng hơn vạn lần. Hắn một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nói riêng về trong cơ thể linh khí tổng sản lượng, là kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ gấp trăm lần. Trúc cơ tu sĩ so với kim đan tu sĩ còn mạnh hơn. Đây chính là Tiên Vũ đại lục từ xưa đến nay chưa hề có việc không. Hơn nữa linh khí độ tinh thuần cũng vẹn vẹn so với kim đan tu sĩ thấp như vậy một kia. Cái này một kia, hay là bởi vì đan điền không có kim đan tu sĩ như vậy kháng áp, tài nhược cái này một kia. Nếu như Diệp Thần sẽ đem đan điền cũng củng cố, rèn luyện một phen, sợ rằng một thân linh lực lập tức liền có thể so với kim đan. Diệp Thần mở mắt ra trong ngáy mắt. Trường Xuân môn môn chủ lập tức chắp tay nói, "Chúc mừng Diệp sư đệ thành công trúc cơ, thật đáng mừng." Môn chủ một tiếng này Diệp sư đệ, gọi đám người ngây người. Ngay sau đó, lập tức phản ứng lại. Tiên Vũ đại lục, lấy tu vi, thiên phú vi tôn. Chỉ cần thực lực ngươi mạnh mẽ, cho dù là hậu bối, cũng có thể cùng thế hệ trước cường giả xương huynh gọi đệ. Trường Xuân môn môn chủ đây rõ ràng là muốn đem Diệp Thần cho rằng cùng thế hệ tới giao năm. 3. Dù sao, lấy Diệp Thần thiên linh căn chi tư, mới có thể nhập Trường Xuân môn một ngày không đến, cũng đã đột phá đến trúc cơ. Sợ rằng không được bao lâu, thành tựu kim đan đều là như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy sự tình. Nếu như thế, còn không bằng sớm xác định Diệp Thần thân phận, dành cho hắn đầy đủ tài nguyên, cùng hắn giao hảo quan hệ mới là. Nếu như đến khi đối phương thực sự xây thành kim đan, cái kia lại định bợ liền muộn. Hiện tại cũng không phải là Diệp Thần cần hắn Trường Xuân môn, mà là Trường Xuân môn cần Diệp Thần. Chương 548, một trường ai. Nghe được môn chủ cung chúc tiếng, các vị trưởng lão khác cũng dồn dập chắp tay chúc mừng sư đệ thành công trúc cơ. Liên Lý Song Yến, vị này trên danh nghĩa Diệp Thần sư phụ, lúc này cũng thần tình phức tạp đối với Diệp Thần đã bình ổn thế hệ tương xứng. Mà những đệ tử khác, như Đồng Hồ Muộn Bình đám người, đều lấy sư thúc tương xứng. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, sư đệ biến thành sư thúc, đồ đệ biến thành sư đệ. Biến hóa này tới quá nhanh, giữa sân rất nhiều người đều khó điều chỉnh. Môn chủ cười lớn đi tới, đối với Diệp Thần nói, sư đệ nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, ổn định một cái tu vi. Đợi tu vi vững chắc phía sau, tới chúng ta Trường Xuân môn tàng kinh các, bên trong các loại công pháp, nhậm sư không hai đệ chọn. Tiếp lấy, hắn xoay người đối với các vị trưởng lão cùng với những đệ tử khác nói. Từ hôm nay trở đi, Trường Xuân môn hết thảy tài nguyên, hướng Diệp sư đệ nghiêng. Cho dù là ta, Trường Xuân môn môn chủ, cũng hòng duy trì Diệp sư đệ tu hành làm đầu. Diệp sư đệ tấn chức kim đan thời điểm, chính là ta Trường Xuân môn môn chủ, thối vị nhượng trước lúc. Xôn xao. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Trường Xuân môn đều chấn động. Hơn nữa môn chủ lời này vẫn là lấy linh lực chấn động mà ra. Toàn bộ Trường Xuân môn hết thể sơn mạch, mấy và người, toàn bộ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này, rõ ràng là muốn đem Diệp Thần cho rằng tương lai môn chủ tới bồi dưỡng a. Những cái này không có linh căn phàm nhân cùng với chư vị đệ tử nhóm khiếp sợ. Nhưng chư vị trưởng lão thì là hơi kinh hãi sau đó, liền trầm mặc gật đầu. Trường Xuân môn tình cảnh hiện tại quá mức nguy hiểm. Nếu có thể có một vị kim đan cảnh môn chủ, sợ rằng Trường Xuân môn thì có thể được lấy thở dốc. Còn nếu là vị môn chủ này, còn có thể một lần hành động để thăng tới nguyên anh cảnh, cái kia Trường Xuân môn liền muốn cải danh gọi Trường Xuân tông. Một lần hành động tấn thăng làm cựu phẩm tông môn, trở thành Tiên Vũ đại lục ít có phẩm tông môn một trong. Đó mới chân chính là làm dạng dỡ tổ tông, vinh quang cửa nhà việc. Đồng Hồ Muộn lui ở chư vị trưởng lão sau lưng, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng đảo qua đứng ở chính giữa Diệp Thần. Trong lòng nhất thời mọc lên một loại phức cảm tự ti. Cũng không phải là thiên phú, tu vi không bằng người sinh ra tự ti. Mà là phát giác chính mình không xứng với hắn, sinh ra tự ti. Loại này tự ti, bị nàng sâu đậm chôn ở đáy lòng, không dám tiết lộ dù cho một kia, e sợ cho bị người chế nhạo. Diệp Thần nghe được môn chủ nói, cười cười, nói, không cần nghỉ ngơi, hiện tại liền mang ta đi tàng kinh các ca. Nghe nói như vậy môn chủ cùng với các vị trưởng lão cả kinh, sư đệ, ngươi mới vừa trúc cơ thành công, tu vi chính là nhất không ổn định thời khắc. Nếu không hảo hảo đầm trụ cột, sau này tu luyện sợ rằng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Bọn họ nói cũng phải lão thành nói như vậy. Tham công liều lĩnh, chẳng những sẽ tạo thành tu vi phù phiếm, sau này khó có thể tu vi tinh tiến. Nghiêm trọng, thậm chí biết tẩu hỏa nhập ma, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng Diệp Thần thiên phú cùng với thực lực chân thật, điểm nhỏ này tu vi còn cần ổn định. Từ lúc trúc cơ một khắc kia, toàn thân thực lực cũng đã vững chắc không thể lại vững chắc. Diệp Thần cười cười, đi tới tam trưởng lao trước mặt, nói, thất lễ. Sau đó khinh phiêu phiêu bay ra một trường. Một trường này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng đối với mặt tam trưởng lao gặp mặt, lại như lâm đại địch. Hắn dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chống lại Diệp Thần cái này mới vừa tấn chức trúc cơ sơ kỳ sư đệ, thậm chí ngay cả cái chán đều rớm mồ hôi. Lập tức không dám kinh thường, nổi lên toàn thân linh lực, sắc mặt đỏ lên, toàn thân áo bào không gió mà bay, hét lớn một tiếng, một trường đẩy ra. Đông. Giống như đất bằng phẳng nổi lên một tiếng sét. 283. Một đạo thân ảnh nhanh chóng tối lui, đập ầm ầm vào vách núi bên trong. Nhìn kinh người này chẳng cảnh, mọi người đều mục trừng khẩu đốc. Đồng hồ muộn bình càng là bưng cái miệng nhỏ nhắn trợn to đôi mắt đẹp. Tam trưởng lão ho ra một búng máu, lảo đảo đi ra vách núi cái hố nhỏ, một bên xua tay tỏ vẻ không ngại. Một bên cười khổ đối với Diệp Thần chắp tay nói: "Đa tạ sư đệ mới vừa rồi thủ hạ lưu tình. Chỉ có chống lại Diệp Thần một trưởng kia, tam trưởng lão mới biết được, vị này mới nhập môn không đến một ngày sư đệ mạnh như thế nào. Bên ngoài trong cơ thể linh lực, tìm không thấy nửa điểm phù phiếm, ngược lại so với hắn đường đường trúc cơ hậu kỳ linh lực còn muốn tinh thuần, vững chắc, còn như bản thạch mở dạng. Mình và hắn đối với một trưởng, tựa như trứng gà đánh tới tảng đá. Bằng không Diệp Thần ở cuối cùng thu chín thành lực đạo, sợ rằng một trưởng này, là có thể muốn mạng của hắn." Chương 549, cựu chuyển kim đan pháp. Mặt đối với môn chủ đám người khó hiểu. Tam trưởng lão cười khổ nói: "Môn chủ sư huynh, chư vị sư huynh đệ cùng với sư tỷ, ta có thể làm chứng, Diệp sư đệ không cần thời gian củng cố tu vi." Bởi vì, tam trưởng lão mang theo ước ao cùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Diệp Thần, nói: "Bởi vì Diệp sư đệ linh lực, so với môn chủ sư huynh còn muốn tinh thuần." "Cái gì?" Tam trưởng lão lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh hô thành tiếng. Bất quá đám người đều biết tam trưởng lão là người, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Hơn nữa mới vừa này một đôi trưởng ý thế, đủ để chứng minh tất cả. Đám người nhìn phía Diệp Thần ánh mắt lần nữa biến đổi, như thấy thần nhân một dạng. Ánh mắt từ yêu thích và ngưỡng mộ bên trong, tiến tới mang theo vài phần kính nể. Môn chủ nghe được tam trưởng lão lời nói, càng là trong lòng đại chấn. Vừa mới trúc cơ, bên ngoài độ tinh thuần, liền so với chính mình mấy trăm năm trúc cơ hậu kỳ còn mạnh hơn. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa tại vị này Diệp sư đệ trước mặt, toàn bộ tu tiên đại đạo chính là một mảnh đường bằng phẳng a. Đồng hồ muộn bình trong đôi mắt đẹp thần sắc càng thêm khổ sát, thậm chí hèn mọn. Nàng thậm chí không phải dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt vị này đã từng Diệp sư đệ, hôm nay Diệp sư thúc. Mà thôi, ta cùng với hắn, chung quy không phải người cùng một đường, đang ở phía sau yên lặng chúc phúc hắn a. Lập tức, môn chủ mang theo Diệp Thần, trực tiếp đi tàng kinh các. Lý Song Yến nhìn Diệp Thần đi xa bối ảnh, một lúc lâu thở dài một tiếng. Nàng có loại dự cảm, vị này vẹn vẹn làm nàng một ngày không tới đệ tử, chỉ sợ cũng này muốn nhất phi trùng thiên. Trương Xuân Môn tàng kinh các, môn chủ tự mình làm Diệp Thần tuyển trạch trúc cơ tu luyện công pháp. Bản này cựu chuyển kim đan pháp chính là ta phái từ trúc cơ tu luyện tới kim đan cảnh, ổn thỏa nhất pháp môn tu luyện. Nhưng thời gian tu luyện cũng dài nhất, cần ngưng kết 9 lần hư đan mới có thể cuối cùng ngưng kết thành kim đan. Bản này kiếm đan công pháp cùng cựu chuyển kim đan pháp tuyệt nhiên tương phản, truy cầu kiếm tẩu thiên phong, truy cầu thế như trẻ tre, là tu luyện đến kim đan cảnh tốc độ nhanh nhất pháp môn, nhưng xác suất thất bại cũng tối cao, thậm chí rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bản này hoan hỷ công tu luyện chính là song tu pháp môn, tốc độ không nhanh cũng không chậm, nhưng cần một vị cùng mình thiên phú tư chất tương đối bầu bạn mới có thể tu luyện, bằng không hai người tốc độ không đồng nhất cũng cực dễ tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù Trường Xuân môn là một không bằng phẩm tiểu tông môn, nhưng cất giữ công pháp cũng không phải một ít thế gia đại tộc có thể so sánh. Chỉ là từ trúc cơ tu luyện tới kim đan cảnh công pháp thì có ước chừng 9 bản, thậm chí còn có một bản từ kim đan cảnh tu luyện tới nguyên anh công pháp, chỉ là ngàn năm trước mi rồi một lần kiếp nạn trở thành tàn thiên. Như vậy cũng có thể chứng kiến Trường Xuân môn ngàn năm trước vậy cũng tằng huy hoàng qua một đoạn thời gian. Diệp Thần tùy ý quét một vòng, cầm lấy quyển kia cựu chuyển kim đan pháp đối với môn chủ nói: "Ta đây liền chọn bản này." Môn chủ mặt hiện kinh dị, lấy Diệp sư đệ ngươi tư chất tu luyện đến kim đan cảnh nhất định là nắm chắc, vì sao còn phải tuyển trạch môn này ổn thỏa nhất chậm nhất công pháp đâu? Diệp Thần cười cười: "Ta cảm thấy nó còn có sửa đổi không gian." Nói xong cầm quyển sách này lên, tại chỗ bắt đầu lật xem. Môn chủ ngẩn người tại chỗ, một lúc lâu thở dài một tiếng: "Người này cùng người thì là không thể so với a. Nhân ra kẻ hèn một chút cơ sơ kỳ, nói thay đổi một bản tu luyện kim đan công pháp, liền cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Mà hắn, còn nghĩ đối phương tu luyện cái nào môn công pháp thích hợp nhất. Cái nào hiểu được đối phương trực tiếp là chạy thay đổi công pháp đi. Bao Diệp sư đệ thiên phú quá mức khủng bố. Sơ kỳ không thể để cho người biết được hắn hơn người thiên phú, bằng không như đưa tới họa sát thân, vậy thì thật là đáng tiếc." Lập tức môn chủ triệu tập hết thể trưởng lão, tự mình làm Diệp Thần hộ pháp. Diệp Thần lật nhìn ra ngoài một hồi, bản này cựu chuyển kim đan pháp hết thể yếu điểm lập tức rõ ràng trong lòng. Suy nghĩ, tốt giả triệu, muốn, Diệp Thần đem bên trong then chốt mấy chỗ toàn bộ thay đổi phía sau, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Cái này vừa tu luyện, lập tức lại là kinh thiên động địa. Thu nạp thiên địa linh khí uy thế cùng phạm vi, so với hắn trúc cơ thời điểm còn quảng đại hơn. Toàn bộ cửa chùa linh khí, đều hướng một mình hắn học lại, thậm chí còn không đủ. Chứng kiến loại tình huống này, môn chủ quyết định thật nhanh, khiến cho hết thể trưởng lão xuất ra toàn bộ linh thạch trưng bày ở Diệp Thần chu vi, cũng phân phó đệ tử sưu tập tông môn hết thể linh thạch vận chuyển qua đây, thậm chí liền một ít linh thảo, linh đan, tất cả bày ở Diệp Thần chu vi chu. Chương 550, ngưng kết kim đan. Có những thứ này linh vật chống đỡ, Diệp Thần linh khí cung ứng cuối cùng là đầy đủ. Lập tức hắn thúc đẩy toàn bộ mã lực trực tiếp trùng kích cảnh giới. Ngắn ngủi ba hơi, ông khí thế rung động, cảnh giới trong nháy mắt từ trúc cơ sơ kỳ tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ. Lại là ba hơi. Trúc cơ trung kỳ, tấn chức trúc cơ hậu kỳ. Liên tục hơi thở. Trúc cơ hậu kỳ, tấn thăng đến trúc cơ đại viên mãn. Vẹn vẹn 9 hơi thời gian. Diệp Thần đi qua ở đây hết thảy trúc cơ trưởng lão vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm tu luyện lịch trình. Thấy môn chủ cùng với cảm nhận được động tĩnh chư vị trưởng lão vô cùng rung động. Cái này là chân chánh thiên chi tiêu tử a. Hoàn toàn không so được. Chúng ta hao phí nửa đời không 57 tâm huyết đi tu luyện, đối với người khác mà nói, bất quá là uống một ngụm trà thời gian mà thôi. Quá kinh khủng. Lấy như vậy tốc độ tu luyện, không biết hắn thành tựu tương lai đến cùng sẽ như thế nào. Nhưng mà, giữa sân mọi người còn chưa khiếp sợ bao lâu. Chỉ thấy tiên địa tái hiện một đoàn cái phêu hình dáng linh khí mây, dưới vào phía dưới Diệp Thần. Cái này đoàn linh khí mây, so với Diệp Thần trúc cơ lúc còn muốn khổng lồ gấp mấy trăm lần. Không đơn thuần là đem chọn cái trường xuân môn linh khí chung quanh bất thời giờ. Liên trường xuân môn xung quanh mấy ngàn dặm những địa phương khác linh khí, cũng hết thể bất thời giờ. Bá đạo như vậy tấn chức chẳng cảnh, sợ đến liên can môn chủ hòa trưởng lão mặt như màu đất. Nhanh! Mau nhanh! Tập tề tông môn hết thể linh vật, toàn bộ cung cấp Diệp sư đệ tấn chức kim đan cảnh. Môn chủ phản ứng qua, a cát, tới, hét lớn một tiếng. Đây là bọn hắn cuối cùng lấy lòng Diệp Thần thời khắc. Một ngày Diệp Thần tấn chức kim đan cảnh, toàn bộ trường xuân môn liền đều muốn dựa vào vị này Diệp sư đệ. Không phải, phải nói vị này Diệp sư thúc chiếu cố. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường xuân môn đều động viên. Tất cả linh thảo, linh đan, linh thạch, toàn bộ trồng chất ở tại Diệp Thần chu vi, cung nuôi một người tu luyện. Hưng sư động chúng như vậy một màn, toàn bộ trường xuân môn mấy vạn người bên trên từ ngàn năm nay đều đúng là hiếm thấy. Kỳ thực đây cũng là trường xuân môn lúng túng một chỗ. Đệ tử trong môn tấn chức một cái kim đan, liền cần toàn bộ tông môn hết thảy tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng. Cái này ở những cái này vào phẩm cấp tông môn xem ra là cực kỳ bất khả tư nghị. Một nguyên nhân khác cũng là Diệp Thần tấn chức cần linh khí quá mức khổng lồ. Một người tấn chức kim đan là đủ bù đắp được trên vạn người xây thành kim đan. Như vậy số lượng cao linh khí nhu cầu, nói thật, trường xuân môn điểm ấy tài nguyên thật là như muối bỏ biển. Diệp Thần cần chủ yếu linh khí khởi nguồn vẫn là trường xuân môn linh khí chung quanh. Thậm chí liền trường xuân môn trong lòng đất cái kia tàn phế vứt bỏ mỏ linh thạch, linh mạch đều bị Diệp Thần mạnh mẽ hút sạch sẽ. Đông. Một tiếng sét đất bằng phẳng bắt đầu. Diệp Thần quanh thân hết thể linh khí, lần đầu tiên ngưng kết đan hoàn. Chỉ thấy một viên hư đan ở vùng đan điền hiện lên. Nhưng này cái hư đan, lại thấy môn chủ sư huynh một hồi kinh ngạc. Cựu truyền kim đan pháp, không phải trước ngưng kết 9 lần hư đan sao? Làm sao Diệp sư đệ cái này hư đan, so với năm đó sư thúc tổ kim đan còn muốn ngưng thật? Cảm nhận được Diệp Thần cái viên này hư đan khổng lồ mà ngưng thực sóng sức mạnh, môn chủ nghi hoặc vạn phần. Giang giác, phanh. Hư đan vỡ nát, hóa thành vô số kim quang tán lạc tại kinh mạch, nhục thân chu vi. Một bên cường hóa thân thể, một bên cường hóa đan điền cùng kinh mạch. Ngắn ngủi 10 hơi phía sau, Diệp Thần lần nữa ngưng tụ hư đan. Đông. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà, Diệp Thần ngưng tụ 9 lần hư đan. Cả người cùng trong cơ thể linh lực cũng đạt tới trước nay chưa có cực hạn. Thậm chí liền tấn thăng nguyên anh lúc mới có thiên kiếp dị tượng, đều mơ hồ cổ động. Thiên. Ngưng kết kim đan, cư nhiên có thể dẫn động thiên kiếp dị tượng. Nói cách khác, Diệp sư đệ này cái kim đan ngưng thật trình độ, đủ để cho hắn trong nháy mắt từ trong kim đan sinh ra nguyên anh. Ta tu luyện tiên thuật số bách tái, như vậy thiên chi kiêu tử, quả thật lần đầu tiên thấy. Thực sự nghe rợn cả người. Nhưng kỳ thật, đây là Diệp Thần ngưng tụ 9 lần hư đan kết quả. Chân chính ngưng kết kim đan, còn chưa bắt đầu. Chỉ thấy Diệp Thần đỗng nhiên hút một cái. Bao dung chu vi mấy ngàn dặm vòng xoáy linh khí, lập tức lan tràn tới hơn vạn dặm. Liền bên cạnh sóng to tông đều kinh động. Còn tưởng rằng là cái gì nguyên anh lão quái ở phụ cận tu luyện, sợ đến di chuyển cũng không dám di chuyển. Sóng to tông cũng bất quá là tu vi cao nhất kim đan hậu kỳ mà thôi. Đụng tới nguyên anh lão quái, một cái sơ sẩy, đó chính là trực tiếp ở ra giám kết quả. Chương 551, Hắc Vân lão quỷ. Tốc độ xuống đi phân phó mọi người, sắp tới bản tông hạn chế nhân viên ra vào, lại càng không được hướng trường xuân môn phương hướng đi. Sóng to tông tông chủ thừa trường sinh sắc mặt trắng bệch nói: "Dám lớn một chút nhi địa phương, cư nhiên xuất hiện nguyên anh lão quái. Một phần vạn cái nào tên gia hỏa có mắt không chòng chọc nhân ra, vậy hắn thừa trường sinh liền muốn đổi gọi thừa đoàn mệnh. Trường xuân môn cũng là nên diệt tuyệt, cư nhiên không tìm đường chết thì không phải chết ở nhân gia nguyên anh lão quái chỗ tu luyện, đây không phải là thượng cản toi mạng sao?" Thừa trường sinh nghĩ cái kia vạn dặm vòng xoáy linh khí, vừa vặn là ở trường xuân trên cửa không. Đối với cái này tông môn, hắn chỉ là có như vậy một xíu ánh tượng mà thôi. Như loại này liền trung phẩm linh thạch lên một lượt cống không được môn phái, sớm một chút diệt tuyệt cũng là chuyện tốt. Cũng không biết có phải hay không thừa trường sinh nhắc tới nguyên nhân. Đang ở Diệp Thần gần ngưng tụ kim đan lúc, một đóa hắc vân lặng yên không tiếng động hướng bên này xa xa bay tới. Mặc dù hắc vân bên trong khí tức phi thường ẩn nấp, vốn lấy Diệp Thần hoang kỳ trung kỳ tu vi, lập tức chứng kiến đối phương tất cả. Rõ ràng là một gã bị trọng thương lão đầu gầy non, tu vi lại có nguyên anh trung kỳ. Xa xa thoáng nhìn Diệp Thần đỉnh đầu cái này vạn dặm vòng xoáy linh khí, còn tưởng rằng là nguyên anh lão quái tu luyện, sợ đến kém chút bỏ chạy. Chờ tinh tế cảm ứng một phen, mới chỉ có phát hiện không đúng, cũng chỉ là một gã tu sĩ đang ngưng tụ kim đan. Tuy là kỳ quái chính là trúc cơ tu sĩ ngưng tụ kim đan, uy thế dĩ nhiên có thể so với nguyên anh. Nhưng một cái liền kim đan đều còn ở ngưng tụ tu sĩ, thực lực có thể có rất mạnh. Hơn nữa nhìn trận thế này, phía dưới tên kia tu sĩ thiên phú, linh căn tuyệt đối rất mạnh. Nếu là có thể một ngụm nuốt vào, nhất định đối với thương thế của mình có cực đại giúp ích. Ngay sau đó tên này nguyên anh trung kỳ lão đầu gầy nhom, ngay lập tức sẽ ẩn nấp ở trong mây đen, len lén bay tới. Mà ở trường Xuân Môn, môn chủ, Lý Song Yến đám người, cũng không biết Diệp Thần đột phá, thế mà lại đưa tới một vị nguyên anh lão quái. Nếu như biết, tuyệt đối phải sợ đến sủi lơ trên mặt đất. Đông. Lệnh trên mây đen nguyên anh lão quái không nghĩ tới chính là Diệp Thần ngưng tụ kim đan tốc độ cư nhiên như thử cực nhanh. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, cư nhiên liền quanh thân khí thế lần nữa tăng mạnh, dĩ nhiên một lần hành động liền đột phá đến kim đan cảnh. Thành công ngưng tụ kim đan. Ngưng tụ thành công lúc, thiên khung bên trên lại có thiên nữ tán hoa tiên huyễn chi cảnh. Chu thiên thất thải tường vân trận trận, làm cho tên kia nguyên anh lão quái ẩn thân hắc vân, có vẻ không gì sánh được thấy được. Nhưng trường xuân cửa mọi người, tuy nhiên cũng bị bầu trời bực này như tiên cảnh dị tượng hấp dẫn. Môn chủ càng là kích động phi thường. Thiên nữ tán hoa, tường vân thất thải. Đây là linh căn thông thiên, một thân thiên phú tiềm lực, có thể chạy suốt tiên giới dấu hiệu a. Diệp sư đệ hắn, lại có thành tiên chi tư. Đối với một cái liền kim đan cảnh cũng không có không ra gì tiểu môn phái, cư nhiên có thể ra một cái tương lai có thể thành tiên chân chính đại năng. Đây là một cái rất lớn kinh hỉ. Phải biết rằng, trong môn phái có kim đan cảnh, có thể vào cửu phẩm. Có nguyên anh kỳ, vào bát phẩm. Có hóa thần cảnh, vào thất phẩm. Có hợp thể kỳ, vào lục phẩm. Có đại thừa kỳ, vào ngũ phẩm. Có độ kiếp kỳ, vào tứ phẩm. Có thượng tiên kỳ, vào tam phẩm. Có thiên tiên cảnh, vào nhị phẩm. Có đế tiên cảnh, mới có thể là tối cao nhất phẩm tông môn. Mà đế tiên chính là chỗ này mảnh nhỏ tiên vũ đại lục thực lực mạnh nhất cường giả, thống trị cả phiến tiên giới người. Nhưng tiếc là toàn bộ tiên giới mấy triệu năm qua đã cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đế tiên cảnh cường giả, cho tới nay đều là nhị phẩm tông môn, thiên tiên cảnh xưng hùng. Diệp Thần có thành tiên chi tư, coi như là kém nhất thượng tiên kỳ tông môn cũng có thể ung dung vào tới tam phẩm. Đây chính là đủ để trưởng khống hoàng triều tuyệt cường tông môn, vô luận là tài nguyên vẫn là nhân số đều vượt qua xa cười ở trường Xuân Môn trên đầu sóng to tông. Nhưng mà đang ở các hạng môn chủ người mừng như điên chi tế, một hồi kiệt kiệt cùng thiếu từ trên bầu trời truyền đến. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một đóa hắc vân lấy tốc độ cực nhanh bay tới, rơi vào Diệp Thần đỉnh đầu. Hắc vân tán đi, hiện ra liên can gầy lão giả, quanh thân che giấu khí tức trợn phong thích. Trong sát na phong vân biến sắc, Chu Thiên thiên nữ, thường vân đều tiêu tán. Môn chủ Lý Song Yến thấy nhãn thử sắp đứt. Hắn là hắc vân lão quỷ. Môn chủ thê lương kêu lên. Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra, nhìn cũng không nhìn cái nhìn kia đỉnh đầu tên kia gầy nhom lão giả, cũng là hướng môn chủ hỏi. Hắc vân lão quỷ là vật gì? Môn chủ mồ hôi lạnh lâm ly, run rẩy tiếng nói, hắc vân lão quỷ là Mê Tung Hải thành danh đã lâu nguyên anh lão quái, có người nói tu vi từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã đạt được nguyên anh trung kỳ, thực lực cực kỳ đáng sợ. Lý Song Yến khuôn mặt ngưng trọng, nói tiếp, hắc vân lão quỷ hành vi cực kỳ hung tàn, thuận theo giả chết, không phải thuận theo giả cũng chết. Bị hắn đụng vào, bất luận là nhân hay là môn phái, sẽ không có không toàn bộ xóa bỏ. Thi. Chương 552, Diệt Tông một trưởng. Nói đến đây, môn chủ cùng Lý Song Yến đám người chợt thức dậy. Môn chủ lớn tiếng quát lên, mọi người, toàn lực hộ tống Diệp sư đệ chạy đi. Bọn ta có thể chết, Diệp sư đệ không thể chết được. Hắn là ta trưởng Xuân Môn kéo dài tiếp duy nhất hy vọng. Chư vị. Thề sống chết đánh một trận. Thề sống chết đánh một trận. Ngay sau đó, lập tức có 6 gã trưởng lao phân ra tới, trong đó có Lý Song Yến, muốn mang Diệp Thần rời đi nơi này. Môn chủ thì cùng còn lại vài tên trúc cơ kỳ trưởng lão, đệ tử, chỉ vào hắc vân lão quỷ uy thế cường đại, đi ngược lên trời. Nỗ lực hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhưng hiển nhiên, các hạng môn chủ nhân được 41 linh di chuyển cũng không có tác dụng gì. Hắc vân lão quỷ không để bụng. Diệp Thần đồng dạng không để bụng. Đạo lý rất đơn giản, người yếu, ở cường giả thế giới, cho tới bây giờ sẽ không có quyền lựa chọn. Nhìn không nhúc nhích Diệp Thần, Lý Song Yến vội vàng nói, Diệp sư đệ, ngươi mau tỉnh lại. Không trốn nữa, liền không còn kịp rồi. Diệp Thần cười nhìn nàng, tại sao phải chạy trốn? Đồng hồ muộn bình gấp cũng sắc khóc. Tuy là nàng minh bạch, chính mình rất có thể là bị hy sinh chính là cái kia người. Nhưng chỉ cần hộ tống Diệp Thần thành công chạy ra, nàng cam tâm tình nguyện. Sở hữu trưởng lão, đệ tử đều ở đây sốt ruột. Duy chỉ có Diệp Thần không nổi. Trên đỉnh đầu, ngồi ở trên mây đen hắc vân lão quỷ cũng không gấp. Hắc vân lão quỷ là thực lực rõ ràng che đậy tất cả, một đám chính là trúc cơ kỳ người yếu, lại cố gắng như thế nào, lại có thể nào ở dưới mí mắt hắn đào tẩu một người. Mà Diệp Thần, hắn nhớ thử xem, nhìn cái này mới vừa ngưng tụ thành công kim đan cảnh tu vi, có thể hay không kích sát một gã nguyên anh lão quái. Dù sao, phương diện này cũng có hắn từ thế giới này lấy được một ít cảm ngộ pha ở trong đó. Cựu truyền kim đan pháp cảnh giới, sớm đã vượt qua nguyên tác giả. Cho nên Diệp Thần đang đột phá kim đan cảnh thời điểm, mới có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí có thiên nữ tán hoa, thất thải tường vân tiên huyễn chi cảnh. Hắc Vân lão quỷ lúc đầu cho rằng Diệp Thần là bị sợ choáng váng. Bất quá chờ hắn xem thanh Diệp Thần thần tính lúc, nhưng có chút sửng sốt. Người sau chẳng những không sợ hãi, ngược lại vẻ mặt cười ôn hòa lấy nhìn hắn, giống như là hai vị bạn cũ gặp mặt một dạng. Điều này làm cho Hắc Vân lão quỷ có loại bị nhục nhã cảm giác. Ngươi một chính là kim đan sơ kỳ tu sĩ, dựa vào cái gì lấy loại này bình đẳng tư thái tới nhìn thằng ta? Thậm chí, chờ Hắc Vân lão quỷ nhìn càng thêm rõ ràng lúc, dĩ nhiên từ Diệp Thần trong mắt, thấy được một tia quan sát động vật một dạng lạnh nhạt, cùng với bao quát cảm giác. Hắc Vân lão quỷ đấy lòng gọi thẳng thấy quỷ. Kim đan cảnh tu sĩ, giống như xem con kiến hôi một dạng, xem nguyên anh lão quái. Cái này có phải hay không trái ngược? Nhưng hết lần này tới lần khác, Hắc Vân lão quỷ từ Diệp Thần trong thần thái, thấy được một loại cực kỳ tự nhiên cảm giác. Thật giống như Diệp Thần nên dùng loại này bao quát chúng sinh thần tình, đối đãi tất cả, bao quát hắn Hắc Vân lão quỷ. Hai anh, chính là một kim đan cảnh tiểu quỷ, muốn dùng loại này buồn cười thần tình tới lừa ta. Thật là khiến người buồn cười kỹ lưỡng. Hắc Vân lão quỷ từ cái loại này bị mắt nhìn xuống tâm tính trung phục hồi tinh thần lại, trong lòng hừ lạnh. Nhìn phía Diệp Thần ánh mắt mang theo lạnh lẽo sát ý. Hắn chỉ là đảo qua, toàn bộ Trường Xuân môn tất cả nội tình lập tức đều vào hết đáy mắt của hắn. Hắc Vân lão quỷ bĩu môi. Hắn gặp qua nghèo môn phái, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy nghèo như vậy môn phái. Quả thực là có thể chết đói con chuột cái loại này. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại ra khỏi một cái thiên phú mạnh như vậy đệ tử. Thật đúng là đưa cho hắn một món lễ lớn. Ngay sau đó, Hắc Vân lão tổ không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp một trường đè xuống. Nguyên anh lão quái một trường oai, sao mà khủng bố. Mới chỉ có đè xuống 100 mét, một trường này liền lập tức hóa thành một trường nhiễm đạt đến ngàn dặm khổng lồ linh khí trường. Nhất thời toàn bộ Trường Xuân môn đều bị bên ngoài lồng chụp vào trong. Hắc Vân lão tổ đúng là muốn trực tiếp một trường đem chọn cái Trường Xuân môn đều xóa đi, ai cũng không trốn thoát được. Môn chủ cùng Lý Song Yến đám người chứng kiến một trường này vai, trực tiếp mất trốn chạy tâm tư. Dưới một trường này chính là trúc cơ tu sĩ, căn bản trốn không thoát, càng chưa nói hộ tống Diệp Thần ly khai. Xong, hết thảy đều xong, môn chủ sủi lơ trên mặt đất, Lý Song Yến càng là hai mắt thất thần. Đồng hồ muộn bình khi nhìn đến một trường này vài phía sau cũng là trở nên thất thần. Bất quá đợi nàng minh bạch hiện tại đã hẳn phải chết cảnh phía sau, Không Ba dĩ nhiên dùng rằng đứng lên hướng Diệp Thần đánh móc sau gáy, sau đó đối với hắn sâu đậm hôn nhẹ. Nếu đều phải chết vậy cũng lưu tiếc nuôi a. Đồng hồ muộn bình liều mạng muốn chính mình nhào nặn vào Diệp Thần trong thân thể. Người sau ngược lại là không nghĩ tới cô nàng này cư nhiên lập tức trở nên như thế chủ động. Bất quá mỹ nhân ủng hôn, hắn ngược lại là không có đi cự tuyệt. Bất quá một màn này ngược lại là càng thêm kích thích Hắc Vân lão tổ. Cơ mờ nờ lao tử đều muốn tiêu diệt các ngươi, cư nhiên còn ở nơi này tắt thức ăn cho chó. Là làm lao tử cái này diệt tông một trường, không tồn tại sao? Chương 553, đi mà phục còn. Mắt thấy uy thế này tuyệt đại một trường liền muốn đem chọn cái Trường Xuân môn hóa thành một mịn. Lại chỉ thấy Diệp Thần nhảy ra một trường, hướng về phía trước nhẹ nhàng nâng lên một chút. Nhất thời, vạn lần với phổ thông kim đan cảnh tu sĩ linh lực, giống như là biển gầm cuộn trào mãnh liệt mà ra. Uy thế, dĩ nhiên so với nguyên anh đại năng dẫn động thiên địa chi lực còn muốn khổng lồ. Nội bộ linh lực độ tinh thuần, so với Hắc Vân lão quỷ linh lực dĩ nhiên không kém mảy may. Một màn này cả kinh Hắc Vân lão quỷ nhãn thử sắp đứt. Hú lên quái dị, liền lùi lại mấy trăm dặm. Vẹn vẹn một hơi thở sau đó, đông. Diệp Thần một trường này biến thành hơn 1000 bên trong quảng đại cự trường, trong nháy mắt đem Hắc Vân lão quỷ một trường kia 12 hóa thành hư vô. Còn lại tư thế, xông lên trời, bay thẳng đến vào cái kia 33 trọng thiên chi bên trên, mới chỉ có khó khăn lắm ngừng. Hắc Vân lão quỷ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Diệp Thần một trường này, đúng là so với hắn nguyên anh trung kỳ tu sĩ một trường còn mạnh hơn. Nếu như hắn không có thụ thương, có thể còn có thể cùng Diệp Thần đấu một trận. Nhưng bây giờ bị thương, đúng là so với một cái mới vừa ngưng kết kim đan hậu bối tu sĩ còn muốn yếu. Thấy quỷ, đây là nơi nào tới yêu nghiệt, dĩ nhiên mới vừa thành tiểu kim đan cảnh thì có khổng lồ như thế mà tinh thuần linh lực. Hắc Vân lão quỷ ngưng tụ thần thức muốn xem xuyên Diệp Thần nội tình, làm gì được đối phương quanh người tựa như bao phủ một tầng sương mù dày đặc một dạng, dường như thấy rõ vừa tựa hồ thấy không rõ, mơ hồ thần bí khó lường, khiến người ta thấy như muốn thổ huyết. Không tốt, tiểu tử này tà môn, ta hiện tại chữa thương quan trọng hơn hay là trước tẩu vi thượng. Tuy là một gã đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bị một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ một trường dọa cho chạy, bị bên ngoài người nghe được có chút mất mặt. Nhưng Hắc Vân lão quỷ hiển nhiên là một tích mệnh nhân. Mấy ngàn năm giảo quyệt tu tiên cuộc đời, làm cho hắn biết rõ một cái phi thường chất phác đạo lý, ở mạng nhỏ trước mặt, còn lại tất cả đều là vô căn cứ. Trong khoảnh khắc, bầu trời cái đoá kia khiến người ta cực kỳ đè nén hắc vân, dĩ nhiên cũng làm phi mất dạng. Một màn này, nhất thời làm cho cả trường xuân môn mấy vạn người đều thấy sửng sốt. Ngay sau đó, là sống sót sau hai nạn mừng như điên. Chúng ta được cứu. Chúng ta không chết. Nguyên Anh lão quái chạy. Mới vừa một trưởng kia là ai phát ra? Chúng ta trưởng xuân môn lại có ẩn nút Nguyên Anh đại năng. Tiến trên hai vũ. Môn chủ, Lý Song Yến đám người trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Thần. Trên mặt kinh sợ thật lâu không thể bình tức. Mặc dù đã chính mắt thấy được, nhưng bọn hắn vẫn là thực sự khó mà tin được, mới vừa một màn này, lại là thực sự. Một cái mới vừa ngưng kết kim đan cảnh tu sĩ, cư nhiên một trưởng, đem một cái Nguyên Anh trung kỳ lão quái bị hù chạy. Đây nếu là nói ra, quỷ đều không tin ở đâu. Có thể nó lại thật thật tại tại, đang ở trước mắt xảy ra. Phát sinh đây hết thảy không có khả năng kỳ tích đầu mượn, chính là tên kia ôm ấp mỹ nhân, khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh nhạt thiếu niên, Diệp Thần. Nô! Làm sao vậy? Đồng hồ muộn bình mắc cửa đỏ bừng mềm mại khuôn mặt, trong mắt có chút mê man. Không phải lập tức muốn chết phải không? Làm sao? Ta còn sống. Diệp sư thúc còn sống. Môn chủ, sư phụ bọn họ cũng còn sống. Đồng hồ muộn bình trốn ở Diệp Thần trong lòng, len lén liếc bên ngoài. Dĩ nhiên phát hiện tất cả mọi người còn sống. Hơn nữa từng cái khó có thể tin khuôn mặt nhìn bọn họ. Nhất thời ư một tiếng, mắc cỡ trắng non cổ đều đỏ, chôn ở Diệp Thần trong lòng lại không bằng lòng đi ra. Diệp không muốn không thần nhìn Hắc Vân lão quỷ bỏ chạy phương hướng cười nhạt. Cho tới bây giờ đều là hắn khi dễ người khác, còn không có gặp qua chọc hắn còn có thể bình yên trốn chạy. Ngay sau đó, một chỉ điểm ra. Một chỉ này, ngưng tụ hắn hầu như một nửa linh lực. Tương đương với 5000 danh kim đan tu sĩ một kích toàn lực. Thêm bởi Diệp Thần trong cơ thể độ tinh thuần có thể so với Nguyên Anh tu sĩ linh lực. Một chỉ này, uy lực lớn kinh người. Chỉ một cái điện xạ mà ra. Liên hư không đều bị cọ sát ra một đạo hát vết. Ngay lập tức mà qua. Chỉ nghe chân trời xa xa truyền đến hét thảm một tiếng. Diệp Thần tự tay hơi một chảo. Chỉ thấy chân trời một đạo hát vân, rốt cuộc lại nhanh chóng lướt đi tới. Một màn này, thấy mọi người lại là kinh hãi. Hát vân lão quỷ rốt cuộc lại bay trở về rồi hả? Lẽ nào? Mới vừa rồi là hắn đang gặp trốn. Chương 554, thôn vệ Nguyên Anh lão quái. Mọi người ở đây mới vừa từ sống sót sau tai nạn, lại ngã vào đáy cốc chi tế. Nay đạo hát vân, dĩ nhiên chậm rãi rơi vào rồi Diệp Thần trong tay. Ngưng tụ thành một viên tròn cuộn cuộn hát châu. Hát châu bên trong, mơ hồ có hát vân lão quỷ Nguyên Anh ở chung quanh sông tới, ý đồ chạy ra. Còn vừa phát ra tiếng kêu thảm, nộ hào cùng với cầu xin. Mọi người ở đây chú mục bên trong. Diệp Thần một tay nhẹ nhàng sở. Hát châu nghiền nát, hóa thành nhất nhất tinh thuần linh lực, hút vào Diệp Thần trong cơ thể. Ông một cái. Diệp Thần tu vi, dĩ nhiên trong nháy mắt, lại từ kim đan sơ kỳ, lập tức tấn thăng đến kim đan trung kỳ. Sau đó ngay sau đó lại từ kim đan trung kỳ, tấn cấp đến rồi kim đan hậu kỳ. Trong nháy mắt liên tục vượt hai cấp. Kinh khủng này tốc độ tu luyện, lần nữa cả kinh mọi người thương tích đời mình. Then chốt người này nuốt một gã Nguyên Anh trung kỳ lão quái, cư nhiên mới, chỉ có, nhảy hai cấp, đủ để thấy do hắn linh lực khổng lồ, chi tinh thuần, thực sự biến thái. Đợi Diệp Thần tu vi ổn định ở kim đan hậu kỳ. Các hạng môn chủ nhân tài dần dần tỉnh ngộ lại. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Người sau cười cười, làm sao, không biết ta. Lý Song Yến cười khổ nói, quả thật có chút không nhận ra. Môn chủ sư huynh trưởng thán một tiếng nói, ta muốn quá ngươi thành tựu tương lai. Lại không nghĩ rằng ngươi có thể trưởng thành nhanh như vậy. Hết thể đều phát sinh trong vòng một ngày. Ai? Chúng ta đã sớm biết ngươi không phải trong ao trí lòng, ở lại chúng ta trường xuân môn cũng là lãng phí thiên phú của ngươi. Muốn rời đi liền rời đi a. Ngươi cho ta trường xuân môn hóa giải một lần đại nguy cơ. Đối với trường xuân cửa ân tình, sớm đã vượt qua chúng ta đối ngươi một điểm trợ giúp. Mọi người nghe được môn chủ lời của sư huynh, yên lặng không nói. Bọn họ biết, Diệp Thần thiên phú quá mạnh mẽ. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi trường xuân môn. Nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên lại nhanh như vậy. Phải biết rằng, hắn nhập môn, mới, chỉ có, vẹn vẹn một ngày a. Đồng hồ muộn bình từ Diệp Thần trong lòng nâng lên đầu, nhìn Diệp Thần anh tuấn khuôn mặt, lẩm bẩm nói. Ngươi phải đi sao? Diệp Thần xoa xoa đầu nhỏ của nàng, vậy ngươi nguyện ý theo ta sao? Đồng hồ muộn bình đẹp trong mắt nhất thời dâng lên to lớn kinh hỉ, gật đầu liên tục không ngừng nói, ta nguyện ý. Nhất thời lần nữa đem trán chôn ở Diệp Thần trong lòng. Một trái tim rốt cục có tin tức, gắt gao trói lên Diệp Thần trên người, nhất khắc cũng không muốn phân biệt. Diệp Thần giết Hắc Vân lão quỷ, còn chiếm được Hắc Vân lão quỷ túi trữ vật. Bên trong có hơn 1000 khối trung phẩm linh thạch, cùng với một ít trung phẩm đan dược. Ngoài ra còn có một bản Nguyên Anh cấp tu luyện công pháp. Nhưng kim đan đến Nguyên Anh tu luyện công pháp cũng là không có. Dù sao Hắc Vân lão quỷ đã là Nguyên Anh tu sĩ, tu luyện Nguyên Anh công pháp tự nhiên cũng không cần. Xem ra, cần muốn đi một chuyến sóng to tông, nơi đó chắc có kim đan đến Nguyên Anh tu luyện công pháp. Diệp Thần suy nghĩ một chút, cùng Trường Xuân Môn chúng người cáo biệt. Trước khi đi, hướng về phía Trường Xuân Môn bốn phía giống lên một tiếng nói. Trong nháy mắt, đã đem Trường Xuân Môn bốn phía hoàng tí đối địch ban phái, thế ra toàn bộ nát thành bột mịn. Coi như là giải trừ Trường Xuân cửa nguy cơ. Cái này khiến, càng là lệnh môn chủ, Lý Song Yến đám người mang ơn, quỳ đầu, được Lý Triệu, tạ ơn. Diệp Thần ôm đồng hồ một bình. Đạp không phi hành ở núi đồi bên trên. Thấy mỹ nhân trong ngực trung kiểu diễm bước át. Vì vậy tìm một cái phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần trốn không người, đem mỹ nhân làm. Tuy là đồng hồ muộn bình sở hữu trúc cơ tu vi, nhưng đối mặt Diệp Thần năng lực cường hãn, cũng là cảm thấy ăn không tiêu. Mới trải qua nhân sự, Diệp Thần để nàng thể nghiệm làm nữ nhân cực hạn hạnh phúc. Hai người ở chỗ này qua ba ngày. Mới, chỉ có, lần nữa đạp không phi hành, đi đến sóng to tông đặt hàng. Chương 555, một người lực trấn sóng to tông. Tiến nhập sóng to tông địa giới. Đối phương cư nhiên không có phái ra một người thủ vệ. Tựa hồ cũng có rút lại đến rồi tông môn đại trận bên trong. Bởi vậy có thể thấy được Hắc Vân lão quỷ cùng Diệp Thần đánh một trận, đối với sóng to tông như vậy cựu phẩm tông môn mà nói, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Làm Diệp Thần mang theo đồng hồ muộn bình đi tới trước đại trận lúc, có vài tên trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí bay ra. Người tới người phương nào? Không biết đây là sóng to tông địa giới sao? Diệp Thần cười cười, ta là tới gia nhập vào sóng to tông. Nói xong, triển lộ mình một chút cảnh giới. Vài tên trưởng lão đều là kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ cảnh giới, thấy Diệp Thần đơn giản liền hiện lộ ra kim đan hậu kỳ thực lực, rất là kinh ngạc. Lập tức quay người hướng tông chủ bẩm báo. Sóng to tông tông chủ bản thân cũng là kim đan hậu kỳ thực lực. Có thể có sức mạnh như thế người gia nhập vào tông môn tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ bất quá sóng to tông cũng không rõ ràng Diệp Thần nội tình. Tùy tiện làm cho một người xa lạ tiến nhập tông môn, thật không muốn bảy lực còn mạnh mẽ như vậy, vạn nhất đối phương còn có ác ý, sợ rằng sẽ tạo thành tông môn tổn thất vô cùng lớn. Vì vậy sóng to tông tông chủ tự mình đi ra, hỏi. Vị này đồng nghiệp, chẳng biết tại sao muốn gia nhập ta sóng to tông. Diệp Thần cùng đồng hồ một bình, đồng thời lấy ra Trường Xuân cửa thân phận bài. Sóng to tông tông chủ và chư vị trưởng lão kinh hãi. Dĩ nhiên là Trường Xuân môn nhân. Trường Xuân môn loại này bất nhập lưu rác rưởi môn phái, lúc nào dĩ nhiên ra khỏi mạnh mẽ như vậy người tài ba. Quả thực bất khả tư nghị. Vân vân, mới vừa rồi nguyên anh lão quái sóng linh lực, chính là đến từ Trường Xuân môn phương hướng, vị tiểu huynh đệ này lẽ nào? Mọi người kinh nghi bất định. Diệp Thần cười cười, không muốn cùng những người này làm lỡ thời gian, nói, chỉ là cho các ngươi một cái cơ duyên, đến các ngươi sóng to tông nhìn một cái kim đan pháp môn tu luyện mà thôi. Tương lai các ngươi sóng to tông nếu như gặp phải chuyện phiền phức gì, có thể nói lên tên của ta. Diệp Thần lớn như vậy giọng điệu, làm cho tông chủ và chư vị trưởng lão lại là kinh ngạc không gì sánh được. Có trưởng lão cười lạnh nói, các hạ cũng bất quá là kim đan hậu kỳ cảnh giới, dựa vào cái gì đối với ta cựu phẩm tông môn sóng to tông nói ra lớn như vậy giọng điệu? Đồng hồ muộn bình nói, chỉ bằng hắn mới vừa đánh chết Hắc Vân lão quỷ. Đồng hồ muộn bình, làm cho tông chủ và chư vị trưởng lão quá sợ hãi. Thì ra cái kia nguyên anh lão quái, dĩ nhiên thật là Hắc Vân lão quỷ. Không có khả năng. Ngươi một cái chính là kim đan hậu kỳ, làm sao có thể giết chết Hắc Vân lão quỷ, hắn chính là phụ cận vùng nguyên anh trung kỳ vô địch cường giả. Diệp Thần đem một thân thực lực 1/10, triển khai lộ ra. Trong sát na, phong vân biến sắc. Sóng to tông tông chủ và chư vị trưởng lão nhất thời toàn bộ thân thể đứng thẳng bất động tại chỗ. Liền trong cơ thể linh lực đều ngừng vận chuyển, cả người đều nằm ở cứng nhắc trạng thái. Loại tình huống này, BCBC, đừng nói tu tiên giả, coi như là tầm thường võ giả, đều có thể muốn mạng của bọn họ. Lần này, nhất thời làm cho tông chủ đám người mồ hôi lạnh bên ngoài lưu. Thấy lạnh cả người từ sau xương đuôi trong nháy mắt lên tới cái hốc. Tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Đồng hồ muộn bình hơi lộ ra ngạo kiểu khe khẽ hừ một tiếng, nói, cái này tin chứ? Sóng to tông tông chủ ở bát phẩm tông môn, từng thấy nguyên anh cường giả. Đối phương là một gã nguyên anh sơ kỳ cảnh giới cường giả, bên ngoài khí tức, so với Diệp Thần hiện tại triển lộ thực lực, lại vẫn so ra kém. Nói cách khác, Diệp Thần thực lực, dĩ nhiên so với bát phẩm tông môn nguyên anh sơ kỳ cường giả còn mạnh hơn. Nếu như hắn biết, Diệp Thần triển lộ thực lực, chỉ là thực lực chân thật 1/10, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là hoảng sợ. Thế gian này dĩ nhiên thật sự có như vậy thiên kiêu, tự nhiên ở kim đan hậu kỳ, là có thể sở hữu không kém gì nguyên anh sơ kỳ thực lực. Mãnh liệt như vậy thực lực, coi như là đi bắt phẩm tông môn Vân Hải Tông, cũng là đối phương thượng khách. Hắn chính là một cái cựu phẩm tông môn, đối với đối phương mà nói, thực sự không coi là cái gì. Thua thiệt bọn họ còn đem đối phương làm trộm giống nhau phòng. Lấy thực lực của đối phương, thật muốn động đến bọn hắn, tùy tiện một ngón tay cũng có thể diệt bọn họ tông. Sóng to tông tông chủ suy nghĩ minh bạch những thứ này, lập tức nói, ngay hôm đó bắt đầu, ngài chính là chúng ta sóng to tông danh dự thái thượng trưởng lão, sóng to tông tất cả tài nguyên, công pháp, ngài đều có thể tùy ý lấy dùng, tìm đọc. Sóng to tông tông chủ như vậy lên đường, Diệp Thần cũng không cần phải động thủ. Gật đầu, mang theo đồng hồ một mình, vừa bước một bước vào hộ tông trong đại trận, ở tông chủ tự mình dưới sự hướng dẫn, đi trước sóng to tông tàng kinh các. Chương 556, Thiên Linh Nguyên Anh Công. Làm có phẩm giai cấp cựu phẩm tông môn. Sóng to tông tàng kinh các so với Trường Xuân môn thật tốt hơn nhiều. Bên trong không chỉ có công pháp loại rất nhiều, hơn nữa phẩm cấp cũng càng cao. Chỉ là kim đan cảnh tu luyện công pháp thì có ước chừng gần 100 loại. Trong đó xưng là cực phẩm công pháp tu luyện, còn có 10 loại chi nhiều. Diệp Thần không có đi tuyển trạch loại nào, mà là đem tốt nhất 10 loại kim đan cảnh tu luyện công pháp toàn bộ xem một lần. Sau đó tổng hợp lại mỗi bên ra giải, lại dựa vào tự thân cảnh giới lý giải, sáng tạo ra một môn càng cường đại hơn công pháp. Diệp Thần đem mệnh danh là Thiên Linh Nguyên Anh Công, là phù hợp nhất tự thân thiên linh căn, tu luyện ra nguyên anh công pháp. Lúc này Diệp Thần ở Sóng To Tông tốt nhất chỗ tu luyện, ngồi xếp bằng tu luyện. Xung quanh trưng bày là Sóng To Tông trình độ lớn nhất tề tựu mà đến các loại linh thạch, linh đan tài nguyên. Trung phẩm linh thạch càng là có hơn vài miếng, so với Trường Xuân môn tốt hơn nhiều lắm. Diệp Thần bế quan tu luyện, xung quanh mười mấy dặm đều bị tông chủ chia làm cấm địa, cấm bất luận kẻ nào đi vào quấy rối Diệp Thần tu luyện. Đồng thời Diệp Thần phàm là có bất kỳ muốn đi, đều có thể dùng thiên lý truyền âm thuật phân phó tông chủ, người sau lập tức biết tấn tông môn năng lực lớn nhất thỏa mãn Diệp Thần. Đồng hồ muộn bình thì bị Sóng To Tông lợi hại nhất nữ trưởng lao thu làm đệ tử ký danh, đồng dạng lấy tốt nhất tài nguyên tu luyện bồi dưỡng. Tất cả mọi người nhìn ra đồng hồ muộn bình cùng Diệp Thần quan hệ không bình thường. Diệp Thần nhìn như còn trẻ, kỳ thực tâm tính so với bọn hắn đám lao nhân này còn muốn ổn trọng, bình tĩnh, rất khó mượn hơi, lấy lòng. Không bằng nhân cơ hội cùng đồng hồ muộn bình giữ gìn mối quan hệ, coi như là gián tiếp lấy lòng Diệp Thần. Kỳ núi cao sơn chi tuyệt đỉnh. Diệp Thần ngồi xếp bằng với trên đỉnh cao nhất. Gió mát hưu hưu thổi hai gò má của hắn, không gì sánh được tươi mát thích ý. Khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn lướt qua chúng quanh vạn sự vạn vật phía sau, trong lòng dường như có nhiều nào đó huyền diệu cảm ngộ. Diệp Thần chậm rãi nhắm mắt một khắc kia, thiên địa linh khí lần nữa bị dẫn động. Bởi vì thiên linh nguyên anh công duyên cớ, lần này linh khí dẫn động động tĩnh càng thêm quảng đại, ước chừng lan tràn tới 3 vạn dặm rộng, chẳng những đem chọn cái Sóng To Tông bao dung, liền Sóng To Tông bên cạnh bát phẩm tông môn Cửu Luyện Tông cũng kinh động. Như vậy thật lớn chẳng cảnh, làm cho cả Sóng To Tông các đệ tử, trưởng lão, tông chủ toàn bộ từ bế quan trung đi ra. Hơn nữa bọn họ cũng không khỏi không từ bế quan trung đi ra. Bởi vì linh khí chung quanh đều bị Diệp Thần một người bá đạo vô cùng dẫn đi. Bọn họ căn bản hấp thu không được đến một tia linh khí. Nhìn kinh người như vậy, rung động chẳng cảnh, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là Nguyên Anh lão quái, vẫn là Hóa Thần đại năng đang tu luyện. Quá kinh khủng, trực tiếp hút khô mấy vạn giảm phương viên sở hữu linh khí. Người bế quan quá lâu, không biết chuyện đã xảy ra hôm nay, nghe nói nha, ngày hôm nay chúng ta tông môn tới một cái thiếu niên thần bí. Cái gì? Hắn dĩ nhiên sở hữu thiên linh căn, hay là từ Trường Xuân môn tới được? Làm sao có thể? Kim đan sơ kỳ, liền đánh chết Nguyên Anh trung kỳ Hắc Vân lão quỷ. Thứ nhất là bị tông chủ tôn sùng là thái thượng trưởng lão. Kim đan cảnh thái thượng trưởng lão. Trường Xuân môn bên kia cũng nhìn thấy loại này thật lớn sóng linh khí. Môn chủ cùng Lý Song Yến đám người, ngay lập tức sẽ minh bạch, nếu như không phải Nguyên Anh hoặc Hóa Thần đại năng, như vậy chủng động tĩnh liền tất nhiên cũng chỉ có thể là Diệp Thần dẫn động. Không, hơn nữa phạm vi này đúng là so với ngay từ đầu hắn đột phá kim đan cảnh lúc dẫn động vạn dặm vòng xoáy linh khí còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Hiển nhiên vẹn vẹn trong khoảng thời gian ngắn, tu vi của đối phương lại lấy được tăng lên cực lớn, thực sự là khủng bố a. Người khác đều là càng tu luyện đến phía sau càng gian nan, chỉ có Diệp sư đệ dĩ nhiên là càng tu luyện càng mạnh thực lực tăng trưởng càng nhanh. Ai, người so với người thật là không có được so với a. Biết được chuyện này còn lại Trường Xuân cửa nữ đệ tử thì là vẻ mặt tức đau. Nếu như ta là đồng hồ muộn bình sư tỷ thì tốt rồi. Ai, sớm biết nên tự đề cử mình để cho ta mang Diệp sư đệ. A, không phải Diệp sư thúc tu luyện, nói như vậy nói không chừng Diệp sư thúc có thể coi trọng ta đây. Trung sư tỷ có thể theo Diệp sư thúc, số mệnh cũng quá được rồi. Diệp sư thúc tương lai thành tựu bất khả hạ lượng, trung sư tỷ sợ rằng cũng phải lên như diều gặp gió người. Chương 557, Nguyên Anh gia thiên hạ kinh. Không chỉ là phương viên 3 vạn dặm linh khí đều bị Diệp Thần một người dẫn động, liền quanh người trưng bày vô số linh thạch, linh đan đều bị Diệp Thần cường đại thiên linh căn hấp dẫn. Bên trong linh khí lập tức hóa thành nhất tinh thuần linh khí, tiến nhập Diệp Thần trong cơ thể. Chỉ là Diệp Thần loại này hấp thu linh khí tốc độ quá mức hung mãnh, ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, quanh người linh thạch, linh đan, linh thảo đã bị Diệp Thần hút hết sạch. Cùng lúc đó, toàn bộ Sóng To Tông, chẳng những là luyện đan, 7 bên trong phòng linh đan không gió mà bay, toàn bộ hướng Diệp Thần bên này bay tới. Liên Sóng To Tông 99 khối trong ruộng thuốc thảo dược cũng bị Diệp Thần bá đạo vô cùng thiên linh căn đem linh khí hút không còn một mảnh. Vô số dược thảo bị hấp thành cành khô lá héo úa. Liên một ít thực lực yếu một chút trúc cơ đệ tử, kim đan ngoại môn trưởng lão, bọn họ bên trong túi chứa vật linh đan, linh thạch đều bị Diệp Thần mạnh mẽ hút đi ra. Hội tụ thành một đoàn lớn như vậy linh khí đám mây, hết thể hóa thành nhất nhất tinh thuần linh khí, bị Diệp Thần nuốt chửng. Kinh khủng như vậy linh khí hấp thu dị tượng, thấy Sóng To Tông tông chủ đám người mục trừng cầu đốc. Có người chọn đời tích góp từng tí một linh đan rượu dược cùng linh thạch, đều bị Diệp Thần hấp thu ánh sáng. ngay sau đó ngồi liệt trên mặt đất kêu rên, ta đây là tạo cái gì người ta? Chọn đời sở tích, toàn bộ hóa thành bụi, thiện nghi người khác. Tông chủ nghe được tiếng kêu rên, không vui nói, khóc cái gì, có Diệp thần như vậy thái thượng trưởng lão tọa chấn ta sóng to tông, còn thiếu được ngươi về điểm này linh vật. Câm miệng cho ta. Đạt được sóng to tông tông chủ cam đoan, người nọ lập tức ngậm miệng lại, ngơ ngác nhìn Diệp thần tạo thành mênh mông vô cùng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Có nội môn trưởng lão đối với tông chủ nói nhỏ, tông chủ, xem tình hình này, vị này tân tiến thái thượng trưởng lão, chỉ sợ là nhất định có thể tu thành nguyên anh. Tông chủ trong lòng vui vẻ, không đủ nét mặt vẫn là nhìn xuống, cảm khái nói, thái thượng trưởng lão có thể để ý chúng ta sóng to tông, đó là chúng ta sóng to tông phúc khí. Nếu ta sóng to tông có thái thượng trưởng lão vị này nguyên anh đại năng tọa chấn, vậy chúng ta tông môn là có thể lại lên một nấc thang, trở thành bát phẩm tông môn. Một đám trưởng lão nghe được mừng không kể xiết. Bát phẩm tông môn, ý nghĩa có thể thu được rộng lớn hơn địa bàn, càng nhiều hơn tu tiên tài nguyên. Diệp thân đắc đạo, bọn họ cũng sẽ theo gà chó lên trời a. Ngay sau đó mọi người theo tông chủ, cùng nhau đem chính mình suốt đời tích góp từng tí một sở hữu linh đan diệu dược, linh thạch đều run lên đi ra, toàn bộ hội tụ hướng Diệp thần chỗ. Mà Diệp thần bên này, cũng vừa lúc đột phá đến kim đan cảnh đại viên mãn. Một thân tu vi đã đạt đến kim đan cực điểm. Bên trong đan điền kim đan cũng biến thành tròn vo, hoàn mỹ tốt cùng. Thậm chí bắt đầu từ kim sắc, dần dần trở nên hơi trong suốt. Từ đó mơ hồ có thể thấy được một cái nho nhỏ hài nhi cái bóng. Cùng lúc đó, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lại xuất hiện. Có thiên nữ tán hoa, có thất thải tường vân. Đồng thời cũng có hắc vân tiềm điện, mưa rông gió giật. Trong lúc nhất thời, bừng tỉnh thần tiên, như quỷ đều chạy ra, tranh nhau vì Diệp thần gần đến đột phá chúc mừng dạng. Giang giác. Vùng đan điền một tiếng tiếng vỡ vụn. Diệp thần kim đan bỗng nhiên nghiền nát. Đột nhiên toát ra lóa mắt kim quang. Ngay sau đó, từ kim quang trung, chậm rãi bỏ ra ngoài một cái nho nhỏ trẻ mới sinh. Bên ngoài giữa lông mày, mơ hồ có thể nhìn ra Diệp thần bộ dạng. Trẻ mới sinh vừa ra, cửu thiên biến sắc. Phương viên ba vạn dặm vòng xoáy linh khí, trong sát na biến thành trăm ngàn dặm chi 1.8 mênh mông. Hầu như đem một nước lãnh địa đều hàm cái đi vào. Liên bát phẩm tông môn cửu luyện tông đều ngồi không yên. Tông chủ đám người nhất tề bay ra, hướng Cuồng Lan tông phương hướng nhìn lại. Động tĩnh này chẳng lẽ là hóa thần lao quái xuất thế? Hình như là sóng to tông phương hướng. Kỳ cũng lạ thay, sóng to tông chính là một cái cựu phẩm tông môn, tại sao có thể có biến hóa mạnh mẽ như vậy dị tượng? Mau mau phái người đi vào sóng to tông tra hỏi. Chương 558, kiếm tiên cốc đại chiến. Diệp thần bên này ở thành công ngưng tụ ra nguyên ánh lúc, đột nhiên trong lòng có cảm giác, hơi nhíu mày. Đan điền bên trong ngồi xếp bằng nguyên anh nhất thời bay ra. Một cái chớp mắt, kéo dài qua triệu dặm, đi tới một tọa sơn cốc to lớn gian. Tòa sơn cốc này, tọa lạc ở Hắc Thủy phân cuối, tàn núi trong lúc đó. Tên gọi là Kiếm Tiên Cốc. Kéo mấy trăm ngàn dặm, sâu tới 10.000 thước, hai bên vách núi cách xa nhau nghìn dặm. Tương truyền chính là một gã độ kiếp kỳ tán tu, một kiếm chém ra tới. Trong cốc linh khí cực kỳ đầy đủ, so với địa phương khác nồng độ linh khí cao không chỉ gấp mấy lần. Bên trong ngoại trừ vô số cường đại yêu thú, thậm chí còn có mấy cái tiểu cốc cùng môn phái xây đứng ở trong đó. Mà lúc này, ở cái tòa này sơn cốc to lớn trung tâm vị trí, vô số nguyên anh cảnh yêu thú tu sĩ ở chỗ này hôn chiến. Pháp bảo, bùa, 12 linh khí tung hành. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có nguyên anh kỳ đại năng vẫn lạc. Hai bên cách xa nhau ngàn dặm vách núi, đều bị những nguyên anh này đại năng đánh cho thiên sang bách khổng. Có thậm chí tảng lớn mảng lớn sụp đổ xuống tới. Diệp thần nguyên anh bay tới lúc, lập tức đại thể phân biệt ra được. Nơi này là tam phương hôn chiến. Một bên là yêu thú, một bên là chính phái tu sĩ, một bên thì là ma giáo tu sĩ. Cái này tam phương ai cũng không có liên hợp người nào. Tựa hồ là hoàn toàn không thể điều hòa huyết cửu. Mỗi một phe đều ở đây hết sức có khả năng tiêu diệt mặt khác người hai phe viên sinh lực. Thậm chí có tu sĩ, vì cùng đối phương đồng quy vu tận, không tiếc phát động tự bạo. Diệp thần hơi chút dùng một cái hoang kỳ tu vi, quét hơi một cái những thứ này tu sĩ, đã toàn bộ kiếm tiên cốc tình huống. Lập tức trong lòng thì biết. Thì ra cái này tam phương thế lực, là sớm đã ở kiếm tiên cốc chắc căn mấy vạn năm thế lực. Đều muốn ở nơi này cũng không tính lớn kiếm tiên trong cốc, đoạt được nhiều tư nguyên hơn cùng địa bàn. Hầu như mỗi trăm năm đều sẽ lại một lần nữa lớn chiến tranh. Mỗi 10 năm lại sẽ có tiểu phân tranh. Coi như là bình thường, tam phương trong lúc đó cũng ma sát, báo thủ không ngừng. Mà cao tầng trong lúc đó dường như cũng ngầm đồng ý như vậy hành vi. Bởi vì kiếm tiên quốc tài nguyên hữu hạn, vì cân bằng, phải chết đi một số người mới có thể làm cho thế lực của chính mình phát triển tốt hơn. Hơn nữa nói như vậy, chết đi đại đều là thực lực nhỏ yếu, bị loại bỏ cái đám kia người. Đây cũng chính là kiếm tiên trong cốc trần trụi tùng lâm pháp tắc. Đồng thời kiếm tiên trong cốc tam phương thế lực đều có hóa thần kỳ lao quái tọa chấn, nhưng mỗi lần đại chiến, chân chính chủ lực cũng là nguyên anh cường giả, cùng với số lượng phồn đa kim đan cảnh, trúc cơ kỳ căn bản không ra hồn. Hóa thần kỳ lao quái là sẽ không trực tiếp tham dự như vậy chiến tranh. Tam phương thế lực ở toàn bộ tiên vũ đại lục cũng có thể đánh giá được với thất phẩm tông môn thế lực. mỗi người có nguyên anh cường giả, đều có hơn mười mấy tên. Kim đan cảnh càng là mấy nghìn. Vì vậy, đối với loại này trăm năm mới có đại chiến, song phương đều xuất động mỗi người gần một nửa cao đoan lực lượng tham chiến. Toàn bộ kiếm tiên trong cốc, tề tụ khoảng chừng trên trăm danh nguyên anh cường giả, cùng với hơn 5000 danh kim đan cảnh. Diệp Thần chính là bị bọn họ đánh nhau sóng linh khí hấp dẫn tới được. Hắn cũng không hiện thân, ngược lại chỉ cần hắn không muốn lộ diện, đối phương mơ tưởng phát hiện hắn. Trực tiếp ngồi xếp bằng ở những người này phía trên đỉnh đầu 10000 thước chỗ. Ẩn nấp trong đó. Phía dưới mỗi chết một gã nguyên anh cường giả, hắn đều trực tiếp hấp qua đây, hóa thành chính mình nhất tinh thuần linh khí. Mà những cái này người tranh đấu lúc tán phát ra sóng linh khí, cũng bị hắn cùng nhau hấp thu. Cái này có thể sánh bằng ngưng tụ thiên địa linh khí hấp thu hiệu suất cao nhiều. Phải biết rằng những người này trong lúc đánh nhau bính phát linh khí, nhưng là bọn họ tu luyện vài chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm mới, chỉ có. Trong thời gian thật ngắn kích thích ra, cổ linh khí này năng lượng, đủ để bù đắp được Diệp Thần chính mình hấp thu linh khí hơn gấp 10 lần. Kiếm tiên trong cốc những người này chiến đấu 10 ngày 10 đêm, mới dần dần kết thúc. Nhân viên tử thương thảm trọng. Hầu như chết phân nửa người, cũng không phân ra thắng bại, mỗi người mang theo đồng bạn bị thương trở về. Lại kinh ngạc phát hiện, những cái này chết đi đồng bạn, Nguyên Anh dĩ nhiên một cái cũng không có chuyển thế đầu thai, hoặc là đoạt xá. Dĩ nhiên đều biến mất hết 993 không thấy. Thật giống như trực tiếp hồn phi phách tán, tan cảnh mây khói một dạng. Thế gian lại không khí tức của bọn họ. Hơn nữa, thường lui tới như thế đại quy mô tu sĩ, yêu thú giữa chiến tranh, hơn nữa thời gian kéo dài lâu như vậy. Trong sơn cốc linh khí triều cũng sớm đã hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng bây giờ cũng không so bình tĩnh. Thật giống như bọn họ mới vừa tràng đại chiến kia, căn bản cũng không có phát sinh một dạng. Chỉ có đầy đất tiên huyết cùng cụt tay cụt chân, mới, chỉ có, nhắc nhở bọn họ, nơi đây xảy ra một hồi rằng có 10 ngày 10 đêm đại chiến. Thật là quỷ dị. Tốc tốc về đi bẩm báo tông môn. Chẳng lẽ có hóa thần cảnh đại năng đang âm thầm quấy rầy lần này đại chiến? Phía sau người nọ hơi quá đáng. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không buông tha, sư thúc cũng đã không thể chuyển thế. Đợi sơn cốc trở nên vắng vẻ phía sau. 10000 thước bên trên bầu trời. Đột nhiên nghĩ tới một tiếng bao cách tiếng. Diệp Thần sờ sờ cái bụng, khoe miệng khẽ nhếch. Đông nhiên một cái, về tới vẫn ngồi xếp bằng ở sóng to bên trong tông trong thân thể. Chương 559, Thiên Ma Công. Lúc này đây năng lượng hấp thu. Trực tiếp làm cho tu vi của hắn, từ Nguyên Anh sơ kỳ, trực tiếp tấn thăng đến Nguyên Anh đại viên mãn. Chỉ kém một môn Nguyên Anh tu luyện công pháp, là có thể một lần hành động đột phá Nguyên Anh, đạt được hóa thần cảnh. Hơn nữa toàn bộ quá trình, hắn chỉ là một bên nghỉ ngơi, một bên hấp thu những người đó linh khí năng lượng. Căn bản không cần cố sức đi tu luyện. Rất thích ý. Diệp Thần đứng lên. Quanh thân ba động đại trấn. Sóng to tông tông chủ đám người cảm ứng được Diệp Thần tu vi ba động. Từng cái ánh mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Thái thượng trưởng lao hắn. Cư nhiên mới, chỉ có, ngưng tụ Nguyên Anh không bao lâu, liền trực tiếp đột phá đến Nguyên Anh kỳ đại viên mãn. Quá kinh khủng. Đây chính là thiên linh căn tốc độ tu luyện sao. Đây là tu luyện sao. Làm sao cảm giác so với ăn uống nước đều đơn giản. Sóng to tông tông chủ ngay sau đó phản ứng lại. Mừng rỡ như điên nói, thật tốt quá. Thật là đánh cuộc đúng. Có như vậy một vị cường đại thái thượng trưởng lão tỏa chấn ta tông, chúng ta sóng to tông không chỉ có thể tấn chức đến bát phẩm tông môn, sợ rằng sau này liền thất phẩm tông môn, đều có cơ hội dình một phen. Các trưởng lão khác nghe được tông chủ nói, cũng giống như vậy hưng phấn. Tông môn cường đại, ý nghĩa tu luyện của bọn hắn tài nguyên sẽ có càng nhiều. Tài nguyên càng nhiều, thực lực của bọn họ tự nhiên cũng liền càng mạnh. Đây chính là đều vui vẻ chuyện thật tốt. Diệp Thần bên này, cũng là cầm lấy từ Hắc Vân lão quỷ nơi đó được một quyển Nguyên Anh tu luyện công pháp, Huyền Ma công pháp. Công pháp này một số gần như với ma công. Tu luyện người tu vi càng sâu, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ cũng liền càng lớn. Trừ phi sử dụng cực kỳ chân quý linh đan rượu dược tới rửa, mới có thể giữ được tánh mạng. Hắc Vân lão quỷ tu luyện nghìn năm, lúc đầu lấy hắn tư chất cùng linh căn, đã sớm có thể dình hóa thần cảnh. Nhưng bởi vì chậm chạp tìm không được rửa ma tính linh đan rượu dược, mới chỉ có vẫn áp chế tu vi của mình cảnh giới. Bất quá Diệp Thần không có băn khoăn như vậy. Không nói đến hắn thiên linh căn, trời sinh có thể khắc chế yêu ma chi niệm. Chỉ là hắn siêu nhiên cảnh giới, đủ để một ý niệm có thể cải tạo môn công pháp này. Ngắn ngủi 10 hơi sau đó, một môn công pháp hoàn toàn mới xuất hiện ở Diệp Thần thần thức bên trong. Nô, cửa này công mới pháp đã bảo thiên ma công a. Dung hợp ta đánh chết sở hữu hỏa ma tính chất đặc biệt, sở hữu tuyệt vời thôn phệ thuộc tính, chỉ cần linh khí đầy đủ, có thể trực tiếp dựa vào môn công pháp này đột phá tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Diệp Thần lập tức trong cơ thể linh lực nhất chuyển, toàn bộ chuyển thành thiên ma công linh khí. Nguyên bản thanh linh như nước linh khí lập tức biến thành đen nhánh vô cùng màu mực. Loại màu sắc này dường như có nhiếp nhân tâm phách thần lực. Linh khí vừa xuất hiện sẽ tự động hướng ngoại giới tỏa ra quỷ dị ba động. Cảnh giới so với hắn thấp người, ngay lập tức sẽ trúng chiêu, tự động bị Diệp Thần khống chế, trở thành con rối. Làm xong những thứ này, Diệp Thần tìm được sóng to tông tông chủ. Phu cận đây, nhưng có cường đại ma giáo hoặc là yêu thú tồn tại. Sóng to tông không biết Diệp Thần vì sao có vấn đề này. Bất quá bây giờ Diệp Thần là cả sóng to tông trụ cột. Sóng to tông nhật sau Mỹ hảo thời gian, liền dựa vào Diệp Thần một người. Hắn lập tức trả lời, hướng đông 2 triệu dặm, có một cường đại ma giáo môn phái, tên là Quỷ Tông, có người nói trong đó có hóa thần cảnh đại ma tọa trấn, là chúng ta sóng to tông cùng với cường đại hơn Cửu Luyện Tông lớn nhất uy hiếp. Mặt khác, hướng bắc 3 triệu dặm, là kéo mấy ngàn vạn dặm tuyết sơn, tên là Lục Tiên núi, bên trong có dấu vô số cường đại yêu thú. Tương truyền từng có gần phi thăng địa tiên, ở chỗ này trong dãy núi bị một đầu vô cùng cường đại tuyệt thế yêu thú kích sát, vô cùng nguy hiểm. Đạt được sóng to tông tông chủ tin tức, Diệp Thần gật đầu, cùng đồng hồ muộn bình để lại câu, liền trực tiếp hướng đông bay vút đi. Một cái chớp mắt, kéo dài qua mấy trăm ngàn dặm. Khoảng cách 2 triệu dặm, chớp mắt đã tới. Toàn bộ Quỷ Tông, nhân số khoảng chừng có mấy trăm ngàn người. Thực lực ở kim đan cảnh trở lên, có chừng 10 vạn. Nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng có hơn vạn. Hóa thần cảnh đại năng, Diệp Thần cư nhiên cũng điều tra được ước chừng 5 tên. Đoan đích thị nơi đây chu vi thế lực cường đại nhất. Bằng không chu vi còn có một cái lục phẩm tông môn tại tòa trấn, sợ rằng Trường Xuân môn, Sóng to tông, Cửu Luyện tông các loại tông môn, nửa phút là có thể bị cái này Quỷ Tông hủy diệt. Quỷ Tông quản hạt địa vực, có chừng cân nhắc phạm vi triệu dặm. Diệp Thần vị trí là Quỷ Tông phía tây nhất. Cảnh nội dân chúng bình thường, có chừng mấy ức. Nhưng nơi này bất tính, tuyệt đại đa số đều là bị trồng hồn cổ cái sắc không hồn. Chỉ biết như lợn dê một dạng, ăn và ngủ, sinh dục, hoàn toàn không có người bình thường tư tưởng cùng hành vi. Triệu tốt, bị thống nhất nuôi nhốt ở từng ngọn nuôi dưỡng trong thành. Chỉ có số rất ít sở hữu thiên phú tu luyện nhân, mới có thể bị tán đi hồn cổ, trở thành người bình thường, sau đó tiến vào Quỷ Tông tiến hành tu luyện. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên chứng kiến thảm như vậy vô nhân tính tông môn. Hơn nữa dùng hay là hắn ghét nhất nuôi dưỡng phương thức. Lúc này rút trường kiếm ra. Vẫn đủ trong cơ thể linh lực, một kiếm chém ngang đi. Trong sát na, một đạo dài tới trăm dặm kiếm cương, bổ về phía ẩn nấp ở chỗ này một tòa Quỷ Tông cứ điểm. Bên trong mấy trăm tên kim đan, ba gã nguyên anh, tại chỗ bị phách chết. Diệp Thần vận chuyển trong cơ thể thiên ma công, đem các loại người tiêu tán linh lực toàn bộ thôn phệ hình dáng. Sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp đi đến kế tiếp Quỷ Tông cứ điểm.